Chương 31, sự dụ hoặc của Liễu Yên. Chương 31, sự dụ hoặc của Liễu Yên. Lạc Tinh nuốt nước bọt, đăm đăm nhìn y phục của Liễu Yên, nhất thời khó rời tầm mắt. Dụ hoặc, quả thực đây chính là sát dụ. Liễu tiên tử cái này, Liễu Yên thấy Lạc Tinh không có phản ứng lớn, lập tức nóng nảy. Thấy rõ Lạc Tinh sắp gõ cửa Triệu Trúc, may mà nàng đến sớm một bước, nếu không hôm nay lại để biểu tỷ quyến rũ đi mất. Lạc công tử đến đây mà, ta hôm nay thật sự cần ngươi. Nàng càng nói càng tủi thân, cuối cùng khiến Lạc Tinh đành phải đi tới ân cần lau đi những giọt lệ đã sắp chảy đến ngực nàng. Ai ra, xem Liễu tiên tử tủi thân kìa. Đến đây, chúng ta vào phòng nói chuyện. Có gì không vui thì cứ nói với ta. Ừm. Lạc công tử là tốt nhất. Liễu Yên ôm lấy Lạc Tinh, vừa rơi lệ vừa nói. Trong tiểu viện bên cạnh, Triệu Trúc chỉ nghe thấy có động tĩnh gì đó liền từ trong phòng chạy ra. Là khí tức của Lạc Tinh sao? Vừa rồi rõ ràng có khí tức của nàng sau khi vội vàng chạy ra, Triệu Trúc chỉ cảm thấy chơi sập rồi, thật sự sập rồi. Nàng thấy cửa của biểu muội Liễu Yên đang mở, trong cửa còn lưu lại một tia khí tức của Lạc Tinh. Nói cách khác, Lạc Tinh đã theo Liễu Yên vào phòng, chỉ là tạm thời vẫn chưa xác định nên Triệu Trúc định về tiểu viện của mình nghe ngóng động tĩnh trước. Triệu Trúc đã thăng cấp linh võ cảnh, có thể cảm nhận linh lực, tiểu linh kỹ như văn âm cũng biết chút ít. Hai nàng động đậy linh hoạt, trong tiểu viện áp sát chân tường. Nghe không lâu, Triệu Trúc liền đỏ bừng hai, tiếng thở dốc không ngừng. Bọn họ đang làm gì? Lạc Tinh hắn. Còn có biểu muội, giữa ban ngày ban mặt bọn họ làm sao a. Trong phòng Liễu Yên, trên linh sàng. Ai ra, ngươi thật là hư nha Lạc công tử. Sao thế? Là ngươi nói thế nào cũng được mà. Dùng tay không quá đáng chứ? Ừ nhẹ chút. Lạc Tinh vẻ mặt tận hưởng, Liễu tiên tử thật mềm mại a. Hừ, ngươi hư ta mềm mại như vậy vậy sau này có thể đừng đến chỗ biểu tỷ nữa không? Ta trong lòng khó chịu, Liễu Yên nói với vẻ nũng nịu đáng thương. Lạc Tinh sớm đã đoán được Liễu Yên là đến để thương lượng điều kiện, thậm chí trực tiếp hiến thân, chỉ là Lạc Tinh tạm thời vẫn chưa muốn. Trên hệ thống, sau khi thỏa mãn nhiều lần tặng lễ liền có thể có được gói quà hoàn trả, trong thời gian đó, nữ chủ đã ràng buộc phải là thân xử nữ. Phụ nữ gì đó làm sao có thể so với quà tặng của hệ thống chứ? Lạc Tinh dứt khoát từ chối nữ sắc, bắt đầu từ ta. Lạc Tinh vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Liễu Yên, ôn nhu nói, ngươi hiểu lầm rồi Liễu tiên tử. Ta và Triệu Trúc chỉ là bạn bè bình thường, không phải như ngươi nghĩ đâu. Liễu Yên mắt lệ nhạt và nói, thật sao đừng lừa ta, đương nhiên là thật. Sao có thể lừa ngươi chứ Liễu tiên tử? Ngoan được rồi, ta còn có việc. Ngươi cứ nằm yên trên giường đừng đi ra ngoài nữa. Được. Lạc Tinh sau khi mặc quần áo liền ra khỏi tiểu viện của Liễu Yên. Chỗ Liễu Yên vẫn rất thoải mái, Lạc Tinh lại cho rằng đây là một ôn nhu hương. Còn nói không được đến chỗ Triệu Trúc thì làm sao có thể chứ? Không tìm Triệu Trúc làm sao tặng quà? Không tặng quà làm sao hoàn trả? Không có hệ thống hoàn trả, ngươi nuôi ta sao? Nực cười. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa viện của Liễu Yên liền thấy một nữ nhân mặc trường quần màu xanh trúc đang trừng mắt nhìn mình, trong mắt đầy tơ máu. Triệu tiên tử. Triệu Trúc tức giận trừng mắt nhìn Lạc Tinh, cứ như thể chính thất bắt gian tại chợ vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là nàng tự mình nghĩ vậy, Lạc Tinh thì lại không hề bận tâm. Lạc Tinh, ngươi vừa rồi ở trong phòng với biểu muội làm gì vậy? Ngươi không tiếp. Lạc Tinh nhún nhún vai, bình thản nói, không có gì cả, chỉ là nói chuyện tâm sự thôi, có gì sao? Thấy vẻ mặt này của Triệu Trúc, Lạc Tinh cũng có chút không vui, nữ nhân này có phải là không nhận rõ vị trí của mình rồi không? Ta làm gì còn cần phải nói với ngươi sao? Lạc Tinh, ngươi hãy xin lỗi ta. Hơn nữa hãy hứa với ta, vĩnh viễn không được đi tìm Liễu Yên nữa. Nếu không lần này ta thật sự sẽ tức giận đó. Trong ấn tượng của nàng, hôm kia Lạc Tinh hôn nàng, vậy là hai người đã là đạo lữ dự bị rồi. Lạc Tinh hiện tại chính là đang ngoại tình. Nhưng trong mắt Lạc Tinh, đây chẳng phải là giao dịch xây dựng trên cơ sở vật chất sao? Dựa vào cái gì mà làm đạo lữ với ngươi, ngươi cũng xứng sao? Thật sự nếu có một ngày Lạc Tinh sa sút, e rằng Triệu Trúc hay người sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không lưu luyến dù chỉ nửa phần tình nghĩa. Triệu Trúc như vậy, Lạc Tinh nhìn rất rõ. Lạc Tinh bất đắc dĩ, hôm nay là ngày tặng quà cho Triệu Trúc, vốn dĩ định tặng tam phẩm đan dược, nhưng hiện tại trải qua Triệu Trúc làm ầm ĩ như vậy, Lạc Tinh đã thay đổi chủ ý. Hắn nói, vậy hay là ta tặng ngươi một món quà để đền bù thế nào? Triệu Trúc nghe lời này, dừng lại một chút, quà tặng. Lạc Tinh lại tiếp lời bổ sung, một kiện linh bảo, không biết Triệu tiên tử có thích không? Vốn dĩ vẫn đang do dự, suy nghĩ có nên thỏa hiệp hay không, Triệu Trúc sau khi nghe nói là một kiện linh bảo liền bị công phá phòng tuyến tâm lý. Sắc mặt nàng trong chớp mắt liền trở nên ôn nhu và thuận hòa. Vậy được rồi, nhưng ta cũng không thật sự muốn linh bảo gì đâu. Ta chỉ là muốn cho ngươi một bậc thang để xuống thôi. Thử. Ngươi nghe thấy chưa? Lạc Tinh, chỉ cần Lạc Tinh mà tin lời này, thì quả thực là đồng đốc. Được, nghe thấy rồi, Triệu tiên tử là tốt nhất. Ngay sau đó, Triệu Trúc liền kéo Lạc Tinh vào phòng. Bảo bối như linh bảo, thứ nhất là không thể để người ngoài nhìn thấy, để tránh bị giết người và bảo. Thứ hai là không thể để Liễu Yên nhìn thấy, nếu không nữ nhân này chắc chắn lại sẽ dùng hết thủ đoạn để quyến rũ Lạc Tinh. Triệu Trúc hiện tại vô cùng hối hận về bản thân lúc trước, đã đem quà tặng của Lạc Tinh khoe khoang khắp nơi. Nếu lúc đó bản thân khiêm tốn một chút cũng sẽ không thu hút sự chú ý của biểu bội Liễu Yên, cuối cùng khiến hiện tại có thêm một người đến giành Lạc Tinh với mình. Sau khi vào phòng, Triệu Trúc liền không thể chờ đợi được. Lạc công tử, lá linh bảo gì vậy? Ngay sau đó, Lạc Tinh liền lật tay lấy ra phần tâm lô từ không gian hệ thống. Một tiếng bộp rơi xuống đất. Triệu Trúc nhìn kiện linh bảo trước mắt, có chút kinh ngạc nói, Lạc công tử, đây là tựa hồ có thể cảm nhận được lò này đang tụ tập linh lực thuộc tính hỏa xung quanh, chẳng lẽ là một kiện linh bảo giúp tu luyện tăng tốc? Lạc Tinh gật đầu, nói, lò này tên là phần tâm lô, có thể tăng 20% tốc độ tu luyện. Chỉ là có chút tác dụng phụ, nhưng còn chưa đợi Lạc Tinh nói xong, Triệu Trúc đã không thể chờ đợi được muốn thúc đẩy phần tâm lô. "Không phải, ngươi hãy nghe ta nói trước Triệu Trúc." "Hử?" "Không nghe, không nghe, ngươi không phải là muốn quay về chứ? Nhanh lên, đến thúc đẩy lò đi." Chương 32, yêu ngươi. Là phần thưởng của hệ thống đó, đồng đốc. Chương 32, yêu ngươi. Là phần thưởng của hệ thống đó, đồng đốc. Lạc Tinh bất đắc dĩ, đây chính là do ngươi tự mình yêu cầu đó. Xảy ra vấn đề ta không còn đâu. Ngay sau đó liền bị Triệu Trúc kéo đến bên cạnh phần tâm lô, bắt đầu dạy Triệu Trúc cách thúc đẩy. Chầm chậm rót linh lực vào miệng lò. Một tiếng ong ngọn lửa trong lò cháy càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng ngọn lửa đã vũ động hành hành trong phòng, nhưng lại không đốt cháy được bất cứ nơi nào. Đây là tâm hỏa, đốt cháy chính là ngọn lửa trong tâm. Triệu Trúc sau khi cảm nhận linh lực trong cơ thể tăng vọt điên cuồng, cả người nàng đều hưng phấn lên. Linh lực, là linh lực, là linh lực, rất nhiều linh lực. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Triệu Trúc đã chìm đắm trong biển lửa. Triệu tiên tử, chớ nên tham luyến, biết dừng đúng lúc, nếu không sẽ có tà hỏa quấy phá. Lạc Tinh ở một bên nhắc nhở. Triệu Trúc hiển nhiên không nghe lọt tai, chỉ muốn nhanh chóng hấp thu thêm nhiều linh lực hơn. Cuối cùng, sau vài phút, Lạc Tinh cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, Triệu Trúc đã chìm đắm trong tâm hỏa không thể tự kiềm chế. Trên người Triệu Trúc không ngừng sao động, trong lòng như có một đoàn dục hỏa. Nóng thật nóng, nàng cởi bỏ từng món y phục trên người. Khi cởi đến cuối cùng, trên người nàng chỉ còn lại một chiếc yếm màu xanh trúc. Lạc Tinh khẽ thở dài một hơi, "Tiên tử, ta đã nhắc nhở ngươi vài lần rồi, là do ngươi không nghe. Không thể trách ta đâu." Trong nhíu mắt, Triệu Trúc vậy mà lại nhào về phía hắn. "Lạc công tử, Lạc công tử, ta không chịu nổi rồi." Muốn Triệu Trúc nhào vào lòng Lạc Tinh, hai tay như hai con rắn chui vào trong y phục của Lạc Tinh loạn xạ. "Triệu tiên tử, cái này ta không tiện lắm đâu. Đến lúc đó nếu để người ta nói ta Lạc Tinh thừa nước đục thả câu thì sao? Ta Lạc Tinh không phải là người như vậy." Triệu Trúc lúc này càng không màng đến những điều đó, như thể đang có một ngọn lửa thiêu đốt mình, chỉ có phun ngọn lửa này ra mới có thể giải quyết nỗi đau trước mắt. "Không sao đâu Lạc công tử, ta không trách ngươi đâu. Thật sự không trách ngươi đâu, nhanh lên. Nhanh một chút đi, cầu xin ngươi Lạc Tinh cẩn thận hơn." Liền dùng hồi âm thạch ghi lại tất cả lời Triệu Trúc nói lúc này, tránh để đến lúc đó Triệu Trúc hối hận rồi làm bại hoại danh tiếng của mình. Một thoáng không để ý, Triệu Trúc đã hai tay không thành thật mà đưa xuống dưới. Cái này có thể nhịn sao? Cuối cùng, Lạc Tinh không nhịn được. Trong phòng, tiếng thở dốc của Triệu Trúc liên tục vang lên. Cuối cùng món y phục che thân kia cũng rơi xuống đất. Ở bên ngoài phòng chỉ nghe thấy một tiếng ầm. Tiếng động lớn đến mức ngay cả Liễu Yên ở phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy, còn tưởng Triệu Trúc lại đang luyện công. Thật ra là giường sập rồi. Hai giờ sau, Lạc Tinh chầm chậm mặc quần áo vào, tâm man ý túc. Không ngờ Triệu Trúc trông có vẻ thanh thuần ngự nữ, trên giường lại giỏi như vậy, bất kể là tư thế gì, vừa dậy liền biết. Triệu Trúc sau khi phun ngọn tà hỏa kia ra ngoài, trên người nhẹ nhõm hẳn, cũng không còn cảm thấy có ngọn lửa đang thiêu đốt mình nữa. Triệu Trúc mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy bị rút cạn. Thật ra là bị Lạc Tinh cướp đoạt một phần linh lực. Lạc Tinh hiện tại chỉ cảm thấy mình lúc nào cũng sắp đột phá. Cái này lại có chút giống đang song tu rồi. Nếu những kẻ trước đó mắng Lạc Tinh là chó liếm biết được cảnh này, e rằng chắc chắn sẽ tức chết ngay tại chỗ. "Nữ thần của ngươi, vật chơi của ta, giấc mộng xa vời của ngươi, mà nàng luôn nói của ta cứng." Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. "Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được phản hồi gói quà tặng, đặt thành tiểu tặng quà 7 lần thưởng, đại la phần thiên đỉnh." Lạc Tinh ngây người một lát, cái tên này nghe đã thấy rất đỉnh rồi. Chỉ là hiện tại rõ ràng không kịp kiểm tra nhận rồi. Triệu Trúc trên giường nhìn bộ dạng của mình, tức giận mặc quần áo đứng dậy chất vấn. "Lạc Tinh, ngươi thừa nước đục thả câu. Ngươi trả lại trong sạch cho ta. Ngươi phải trả lại trong sạch cho ta." Triệu Trúc hận không thể lột ra Lạc Tinh ngay bây giờ, vừa tủi thân vừa hận. Ngay sau đó, Lạc Tinh không đội không vàng lấy ra hồi âm thạch, phát ra một đoạn ghi âm vừa rồi. "Triệu tiên tử, đoạn ghi âm vừa rồi ở đây này. Lời thì không thể nói bừa được. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu đến khi ngươi sử dụng ta vẫn luôn nhắc nhở ngươi. Là do ngươi tự mình không nghe. Sao bây giờ lại còn trách ta?" Triệu Trúc nghe ghi âm tức không chịu nổi, hận đến mà khóc. "Vậy được rồi, ngươi phải bồi thường cho ta. Ta muốn 10 kiện linh bảo. Một kiện cũng không được thiếu. Còn nữa, ta muốn 20 vạn linh tệ. Ngươi chắc chắn có." Triệu Trúc trừng mắt nhìn Lạc Tinh bằng ánh mắt căm hận. Lạc Tinh bất đắc dĩ, nữ nhân này cuối cùng cũng bộc lộ hết bản tính rồi. Nữ nhân này chỉ muốn tiền, ngoài tiền ra thì thứ gì đối với nàng cũng không quan trọng. "Không có. Một linh tệ cũng không có. Dựa vào cái gì mà cho ngươi? Ngươi là kỹ nữ sao? Xong việc còn phải trả tiền sao?" Lạc Tinh không chút lưu tình bạch trần nói. Triệu Trúc sắp bị lời của Lạc Tinh chọc tức chết rồi. Vậy mà nói mình là kỹ nữ. Quá đáng. Thật sự quá đáng. "Lạc Tinh. Ngươi. Được vậy, ta không cần những thứ đó nữa. Vậy thế này, ngươi xem có được không?" Lạc Tinh ngây người một lát, chỉ thấy Triệu Trúc lục tung hòm tủ tìm kiếm thứ gì đó. Không lâu sau, Triệu Trúc tìm thấy từ trong một cái hộp gỗ ra một tờ giấy màu vàng đất, trên đó còn có không ít chú văn kỳ lạ. Lạc Tinh liền nhận ra, thứ này chẳng phải là huyết thệ khế ước thư sao? Triệu Trúc cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên, rồi đưa cho Lạc Tinh. Nàng nói, "Ngươi ký một bản này, dù sao cũng không quá đáng chứ. Ta muốn ngươi cả đời này chỉ có mình ta, đây chẳng phải là lẽ thường tình sao? Ngươi nên chịu trách nhiệm với ta." Lạc Tinh liếc nhìn huyết thệ khế ước thư. "Người ký huyết thệ nếu vi phạm sẽ gặp thiên khiển. Trên khế ước viết rằng, Lạc Tinh cả đời chỉ có thể chạm vào một nữ nhân là nàng, nếu vi phạm sẽ mất hết tu vi, Triệu Trúc sẽ nhận được toàn bộ di sản của Lạc Tinh. Khi nhìn thấy câu cuối cùng, Lạc Tinh thật sự không nhịn nổi nữa. Nữ nhân này, quả thực là mẹ nó một chút mặt mũi cũng không cần nữa. Khế ước thư này là do Tà Tu ở năm đó sáng tạo ra, cũng không biết tại sao Triệu Trúc lại có được. Lạc Tinh một tay đoạt lấy, lật tay xé nát. Thứ lỗi, ta không ký, không chấp nhận. Lạc Tinh quay lưng lại với Triệu Trúc, hắn lúc này trong mắt Triệu Trúc thật lạnh lùng vô tình. Triệu Trúc nhìn khế ước thư bị xé nát kia, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc cả lên. Lạc Tinh, ngươi sao có thể như vậy, chẳng lẽ ngươi không yêu ta nữa sao? Trong mắt Triệu Trúc, Lạc Tinh là người nguyện ý vì hắn trả giá tất cả. Lạc Tinh quay lưng lại với Triệu Trúc, cười lạnh một tiếng. Yêu ngươi là phần thưởng của hệ thống đó, đồ ngốc. Chương 33, nam nhân tốt nhất. Chương 33, nam nhân tốt nhất. Lạc Tinh nói xong, liền dầm một tiếng đóng cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Triệu Trúc đang ngã quỵ trên đất khóc lóc thảm thiết, mặc dù nàng không biết hệ thống mà Lạc Tinh nói rốt cuộc là có ý gì, nhưng điều nàng hiểu rõ là Lạc Tinh đã lật bài rồi, hắn không hề yêu mình. Nhất thời Triệu Trúc trong phòng khóc lóc thảm thiết, nàng giống như một kẻ ngốc. Vốn dĩ còn tưởng Lạc Tinh sẽ làm chó liếm của nàng cả đời, vốn dĩ còn tưởng nàng có thể cả đời này triệt để nắm tóc Lạc Tinh. Đến cuối cùng mới rõ, thì ra nàng Triệu Trúc mới là kẻ bị lợi dụng. Nàng lại nghĩ đến biểu muội của mình là Liễu Yên. Thì ra nàng và Liễu Yên đều là những kẻ bị lợi dụng, đều chỉ là vật chơi trong tay Lạc Tinh mà thôi. Chó liếm gì đó thì ra vẫn luôn là Lạc Tinh đang diễn kịch. Lạc Tinh, thì ra ngươi giấu giếm sâu như vậy, ngươi chờ đó, ta sẽ khiến ngươi hối hận, nhất định sẽ, nhất định. Triệu Trúc trong phòng giống như phát điên, bắt đầu từ trong nội tâm suy tính hai chữ, báo thù. Lạc Tinh đối với điều này thì không hề cảm thấy chút hổ thẹn nào, dù sao thì nhân phẩm của Triệu Trúc thế nào, ngay từ đầu hắn đã biết rõ. Tất cả đều vì lợi ích mà thôi, không nói đúng sai. Bấy lâu nay Triệu Trúc cũng từ chỗ hắn lấy được không ít thứ tốt, bây giờ bản thân đòi hỏi một vài thứ có phải là rất hợp lý không? Không sai, vô cùng hợp lý. Lạc Tinh nghĩ vậy liền bay về tiểu viện, định bụng trước tiên lĩnh lấy phần thưởng đã. Đinh, xin túc chủ nhấp để lĩnh lấy, lĩnh lấy. Ngay giây tiếp theo, dần một tiếng, một tòa đại đỉnh xuất hiện giữa tiểu viện. Đây chính là bảo vật được hoàn trả khi tặng phần tâm lô, đại la phần thiên đỉnh. Đỉnh này có đường kính 5m, hai quai đỉnh hai bên, ba chân bốc cháy ngọn lửa, thân đỉnh khắc đủ loại hoa văn cổ xưa. Chỉ hơi đến gần liền có thể cảm nhận được nhiệt độ của đỉnh này. Nhìn giới thiệu của hệ thống, Lạc Tinh ngây người. Trong truyền thuyết, đỉnh này được một vị luyện đan đại năng tạo ra, toàn thân khắc hỏa thuộc tính minh văn có thể dẫn động trận pháp bên trong lò. Về đỉnh này, hệ thống cũng đưa ra hai diệu dụng, một là luyện dược, hai là dùng làm vũ khí. Lạc Tinh bất đắc dĩ mỉm cười, dùng đỉnh làm vũ khí thật đúng là có chút thú vị. Tuy nhiên hiện tại Lạc Tinh vẫn muốn xem trước hiệu quả luyện dược. Vài phút sau, một đoàn hỏa diễm bốc cháy bên trong đỉnh. Lạc gia sơn trang, trong đại sảnh, Lạc lão tứ nhìn Lam quản gia mặt mũi bầm dập, cau chặt mày. Toàn thân rách nát tả tơi, khóe miệng vương máu tươi, nào còn nửa điểm dáng vẻ người Lạc gia. Phế vật, ngươi nói ngươi xem, yên lành không chọc ghẹo ai lại đi chọc ghẹo Lạc Tinh làm gì? Không có mệnh lệnh của ta, ngươi lại dám tự ý hành động. 3. Tức giận, Lạc lão tứ ném một bình lưu ly xuống chân Lam quản gia. Lam quản gia sợ đến run rẩy, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đợi Lạc lão tứ mang xong, hắn mới tủi thân nói, "Tứ gia, khi đó ta cũng không còn cách nào, a ngươi không biết đâu à?" Tên danh con đó lại dám đối với ngươi bất kính. Ngươi cũng biết đó. Ngươi nói ta làm sao có thể chịu nổi hắn mắng ngươi chứ? Thế là, ta thật sự nhịn không được nữa, liền ra tay. Ai đều tại ta tứ gia, ngươi phạt ta thế nào ta cũng chịu. Lạc lão tứ nghe Lam quản gia nói vậy, mày mới hơi giãn ra vài phần, ít nhất tên này đối với hắn vẫn là trung thành. Thôi vậy con đã, ngươi chính là thực lực võ giả định phong mà. Tên tiểu tử đó làm sao có thể khiến ngươi ngay sau đó. Lam quản gia kể lại linh lực Lạc Tinh bùng nổ khi đó. Lạc tứ gia, tên tiểu tử đó ẩn giấu sâu a. Chúng ta đều bị hắn lừa gạt rồi. Tên đó ít nhất cũng phải có thực lực linh võ nhị giai. Nếu không ta cũng không thể nào. Lạc tứ gia kinh hãi, linh võ nhị giai. Năm xưa đan độc của Lạc Tinh là do hắn một tay hạ, linh lực cả đời không thể nào tiến bộ thêm được. Chẳng lẽ giải rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, Lạc tứ gia lập tức cảm thấy da đầu có chút tê dại. Nếu thật sự để gia đình hắn biết chân tướng năm xưa, tất nhiên sẽ tiến hành báo thù. Đến lúc đó nếu để chuyện này đến thai Lạc gia chủ mẫu, thì lại càng thêm phiền phức. Lạc tứ gia càng nghĩ càng đau đầu, mày nhíu chặt hơn. Không được. Lam lão, tiếp theo phải giám sát toàn diện gia đình Lạc Tinh. Vài ngày nữa đợi sát thủ đến hạn thì bắt đầu ra tay. Mấy ngày nay nhất định phải giám sát động thái của gia đình bọn hắn, một khi có vấn đề gì lập tức bẩm báo cho ta. Vâng. Lao ra. Lam lão đáp. Lạc lão tứ đứng trên đài cao trong đại sảnh, ánh mắt trở nên thâm thúy. Linh võ nhị giai. Rát rưởi. Lạc Tinh luyện đan liên tiếp 2 ngày, đóng cửa không ra ngoài. Nào ngờ lúc này Triệu Trúc đã đến Lý phủ. Phủ đệ của Lý Nguyên, hơn nữa nàng còn ăn mặc đặc biệt yêu diễm. Lý Nguyên nghe Triệu Trúc đến liền lập tức chạy ra cửa. Hai người gặp nhau tại hoa viên Lý phủ. Nhìn một thân trang phục của Triệu Trúc, Lý Nguyên mặt đỏ bừng suy nghĩ lung tung. Triệu tiên tử, ngươi không phải và Lạc Tinh các ngươi hắn sẽ không hiểu lầm gì chứ? Lý Nguyên dò xét nói. Ai ngờ giây tiếp theo, Triệu Trúc lại đột nhiên khóc lên, vành mắt lệ luân chuyển. Tựa vào ghế trong hoa viên nước nở, ô nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Nguyên trong nháy mắt ngây người. Ai thấy mỹ nhân rơi lệ mà không đau lòng, thế thì làm sao có thể nhịn được không tiến lên quan tâm chứ? Ai ra Triệu tiên tử, ngươi xem ngươi làm sao thế này, có phải tên Lạc Tinh đó bắt nạt ngươi không? Ngươi nói cho ta nghe, ngươi xem ta giáo huấn hắn thế nào. Ngay sau đó, Triệu Trúc chút hết một bụng khổ sở. nước nở nói, Lý công tử, ngươi không biết đâu, hôm đó thực ra là Lạc Tinh âm thầm uy hiếp ta. Thực ra hắn đã sớm thuê sát thủ uy hiếp mẫu thân ta, nếu ta không ở bên hắn, hắn liền đây cũng là lý do hôm nay ta thấy sát thủ Lạc Tinh thuê đã rời đi ta mới dám ra ngoài. Lần đầu tiên ta liền nghĩ đến chỗ của Lý công tử ngươi. Lý Nguyên nghe lời Triệu Trúc nói, thậm chí còn không cần suy nghĩ liền tin. Hắn vốn còn đang thắc mắc tại sao Triệu Trúc trước đây vẫn luôn đối xử tốt với nàng, hôm đó lại đột nhiên lãnh đạm với hắn, bây giờ xem ra tất cả đều có thể giải thích thông suốt rồi. Quả nhiên là Lạc Tinh giở trò quỷ. Súc sinh. Lạc Tinh quả thực là một súc sinh. Vừa nói, Lý Nguyên tiến lại gần Triệu Trúc, an ủi nói, thôi được rồi Triệu tiên tử, nếu đã ngươi đến tìm ta, thì nói rõ ngươi xem ta là người thân cận nhất. Yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ngay hôm nay. Triệu Trúc mắt lệ mông lung, một bộ dáng ta thấy còn thường, nói, ta biết ngay mà ngươi là tốt nhất. Nếu như ai cũng tốt như Lý công tử ngươi thì tốt biết mấy. Lý công tử mới là nam nhân tốt nhất thiên hạ. Chương 34 giao thủ. Lý Nguyên nghe lời này, trái tim đập thình thịch loạn xạ, nếu Triệu Trúc nói vậy có phải là đại biểu cho. Thực ra Triệu Trúc thích là hắn Lý Nguyên sao? Hôm đó nàng và Lạc Tinh hôn môi ở góc tường cũng là vì bất đắc dĩ. Lạc Tinh a Lạc Tinh, ngươi thật đáng chết. Ta biết ngay mà. Triệu Trúc làm sao có thể thích ngươi chứ? Lại dám uy hiếp nữ nhân của ta, ngươi xem lần này ta không đánh gãy chân chó của ngươi. Lý Nguyên nghiến răng nói. Triệu Trúc nước nợ không ngừng, dường như cô y kéo gần khoảng cách với Lý Nguyên, nhưng mỗi lần sắp chạm vào lại nhanh chóng né tránh. Khoảng cách không xa không gần khiến Lý Nguyên con liếm cầu này muốn dừng mà không thể. Cũng chỉ có Lý Nguyên thôi, bất cứ ai mà bày trò này với Lạc Tinh thì đã sớm bị hắn đuổi đi rồi. Triệu tiên tử, ngươi cứ yên tâm, ta lập tức đi sắp xếp nhân thủ. Ngay khi Lý Nguyên đứng dậy, Triệu Trúc lại kéo hắn lại, nói, đợi một chút Lý công tử. Hay là thôi bỏ đi, làm lớn trận thế quá ta sợ không tốt. Lý Nguyên nghĩ dường như cũng có chút đạo lý, thôi vậy, nếu đã như thế ta liền đích thân ra tay. Tên hôn đản đó hiện tại chẳng phải cũng chỉ có tu vi linh võ nhất giai sao? Tu vi này còn chẳng bằng ngươi đâu. Ngươi yên tâm, không cần ngươi ra tay, tránh đến lúc đó lại rước thêm phiền phức cho ngươi. Lý Nguyên nghe lời này trong lòng mừng rỡ, kết quả như vậy chính là điều hắn muốn. Nói làm là làm, Lý Nguyên không chút dây dưa dài dòng lập tức sắp xếp nhân thủ đi giám sát Lạc Tinh, hễ Lạc Tinh ra khỏi cửa thì cứ đợi chết đi. Triệu Trúc nghe Lý Nguyên sắp xếp, trong lòng cười thầm. Đợi Lý Nguyên giết Lạc Tinh, nàng liền trực tiếp lấy đi tất cả đồ vật của Lạc Tinh. Điều này chẳng phải tốt hơn việc Lạc Tinh từng chút đưa cho sao? Lạc Tinh, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi sẽ hối hận. Trong tiểu viện tiệm tạp hóa Lạc gia, Lạc Tinh luyện đan xong, bà viên địa linh đan. Sau một hồi mò mẫm, Lạc Tinh phát hiện, dùng đỉnh này luyện dược tốc độ nhanh gấp đôi so với các dược đỉnh khác, hơn nữa trong khi luyện dược còn có thể hấp thu dược tính. Không hổ là đại la phần tiên đỉnh, chỉ là không biết trong chiến đấu có thể có hiệu quả gì. Hồi tưởng lại, từ khi có được hệ thống, dường như hắn vẫn chưa chân chính chiến đấu với người nào. Điều này cũng rất bất đắc dĩ, thế giới huyền huyễn quá nguy hiểm, không ẩn mình phát triển một đợt rất dễ dàng liền trực tiếp mất mạng. Nhưng bây giờ lại không cần cố kỵ nhiều như vậy nữa, hiện tại không hề khoa trương mà nói, ở này, hắn Lạc Tinh có thể đi ngang. Thu đỉnh lại sau đó liền đến ngày đi tặng lễ cho Hoàng thượng, chuẩn bị đến chân bảo các mua chút lễ vật mang đi. Chỉ là vừa ra khỏi cửa tiệm liền đột nhiên phát giác có chút không đúng chỗ. Có người đang theo dõi, hơn nữa còn không chỉ một đội. Lạc Tinh đi trên đường phố không ngừng chú ý hai mắt phía sau, hai người cứ qua lại không ngừng chăm chú nhìn hắn. Điều này ngược lại khiến hắn có hứng thú. Cũng tốt đã lâu như vậy chưa ra tay, hôm nay ngược lại muốn xem là kẻ nào không có mắt. Phía sau, hai mắt theo sát không rời, theo Lạc Tinh đi vào một ngõ nhỏ, càng đi càng sâu, đồng thời cũng dùng định vị thạch truyền đạt tin tức cho người phía sau. Theo ngõ nhỏ đi sâu vào, dần dần trở nên không một bóng người, cho đến khi đi đến cuối, Lạc Tinh bỗng nhiên xoay người, sáu mắt nhìn nhau. Hai người phía sau đều ngây người, lúc này mới phát giác thì ra bọn họ đã sớm bị phát hiện rồi. Về phần hai mắt này, thực ra bọn họ cũng không hề quen biết nhau. Lạc Tinh nhìn hai người mỉm cười, được rồi, là các ngươi theo dõi ta, gọi ra đi chứ. Ở đây không có ai, tiện cho ta ra tay. Ngõ nhỏ không một bóng người đích xác rất tiện lợi để ra tay. Vài giây sau, một nam tử quạt lông khăn lượt từ cuối ngõ bước đến, nhìn từ xa trông thật yêu nhã. Bút bút bút. Hay. Lạc Tinh, ngươi có cốt khí. Buồn công tử còn thật sự thích loại người như ngươi. Khỏi mất công ta phải phiền tốt nữa. Lạc Tinh nhìn từ xa Lý Nguyên, lạnh lùng nói, là tiện tỷ Triệu Trúc đó bảo ngươi đến sao? Lời vừa dứt, Lý Nguyên lập tức nổi giận. Câm miệng. Lạc Tinh, người tên hỗn đản, không được bất kính với Triệu tiên tử, ngươi tên tiểu nhân lại còn uy hiếp Triệu tiên tử, nếu không phải ngươi, hai ta đã sớm thành đạo lữ rồi. Hôm nay ta đến, chính là thay Triệu tiên tử giáo huấn ngươi. Lạc Tinh nghe lời Lý Nguyên nói, mắt hơi híp lại, đã nghe hiểu rồi. Tên chó chết này quả nhiên là bị Triệu Trúc lừa gạt đến đây, ý đại khái hắn cũng đã nghe hiểu, 89 phần là Triệu Trúc đã vu oan cho hắn một phen. Nếu là người bình thường có chút đầu óc, nhất định có thể nghe ra Triệu Trúc đang nói bậy bạn. Nhưng hiển nhiên Lý Nguyên con liếm cẩu tinh trùng lên não này lại không nghe lọt tai chút nào. Trong một góc nhỏ của ngõ, Triệu Trúc nghe hai người nói chuyện một trận kinh hồn bạt vía, sợ rằng Lý Nguyên phát giác ra điều gì không đúng chỗ. Lạc Tinh lắc lắc cổ tay, nói, được rồi, ra tay đi. Vừa hay hôm nay ta liền lấy ngươi lượt tay. Cục diện sinh tử, chết đừng trách ta. Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói năng vinh hoang. Ngay giây tiếp theo, Lý Nguyên bùng nổ linh lực. Ẩm. Thực lực linh võ cảnh tam giai, mạnh hơn Triệu Trúc một giai, hơn nữa cảnh giới của Lý Nguyên là chân chính. Mạnh hơn Triệu Trúc, loại người dựa vào đan dược trồng chất lên mà được, không biết bao nhiêu lần. Trong góc xa xa, Triệu Trúc kích động nhìn cảnh tượng này, chỉ chờ Lý Nguyên một chiêu đánh ngã Lạc Tinh xuống đất. Trong mắt nàng, Lạc Tinh bất kể đưa cho nàng bao nhiêu đồ vật cũng vẫn chỉ là một phế vật. Dù sao đi nữa, ấn tượng Lạc Tinh mang lại cho nàng trong mấy năm qua rất khó thay đổi trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lý Nguyên một kiếm ra, kiếm pháp đã sớm nổi danh của Lý gia, Linh Quang kiếm. Chủ yếu là tốc độ nhanh, nhanh như gió lốc, ra kiếm chính là một kích tất sát. Một trận linh phong càn quét đi, khi nhìn lại bức tường hai bên ngõ chỉ thấy từng đạo kiếm ngân. Xì, xì xì. Điều khiến Lý Nguyên kinh ngạc là Lạc Tinh lại cứ thế đứng yên tại chỗ. Ngay giây tiếp theo, keng. Lý Nguyên không chút khách khí một kiếm muốn đâm xuyên Lạc Tinh, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là khi một kiếm đâm vào ngực Lạc Tinh, chỉ cảm thấy bị thứ gì đó cản lại rồi va chạm với lửa. Hai kiếm lướt qua vẫn như vậy. Lý Nguyên ngây người. Lạc Tinh thì như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Lý Nguyên. Chỉ thế thôi sao? Lý Nguyên sợ hãi lùi lại vài bước, không ngừng nuốt nước bọt. Cái này làm sao có thể? Không đâm xuyên được kiếm này của hắn đủ để trọng thương bất kỳ tu sĩ linh võ cảnh nào, nhưng bây giờ lại ngay cả một sợi lông tóc của Lạc Tinh cũng không thể đâm xuyên. Cái này làm sao có thể? Lạc Tinh cứ thế đứng yên tại chỗ lặng lẽ nhìn vẻ kinh hãi trên mặt Lý Nguyên. Không đâm xuyên được đó chẳng phải rất bình thường sao? Huyền giai bảo giáp ngươi coi là mặc chơi sao? Lý Nguyên, ta cho ngươi cơ hội rồi đó, mà ngươi cũng vô dụng quá nha. Được rồi, lượt ngươi ra tay đã kết thúc. Tiếp theo đến lượt ta rồi. Ngay giây tiếp theo Lý Nguyên kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy Lạc Tinh trên tay kéo một vật khổng lồ, Đại La Phần Thiên Đỉnh. Chương 35 một chiêu diệt sát khoảnh khắc Đại La Phần Thiên Đỉnh xuất hiện, vật khổng lồ đó dường như có thể che phủ nửa con ngõ nhỏ. Bóng tối che khuất ánh mặt trời. Lý Nguyên ở không xa nhìn thấy cảnh tượng này cả người đều ngây dại, cái quái gì này chẳng phải là dược đỉnh sao? Tên này bây giờ là muốn làm gì? Còn nữa thứ này vì sao lại có lực áp bách mạnh như vậy? Lực áp bách linh lực cường đại của Đại La Phần Thiên Đỉnh dường như muốn ép Lý Nguyên đến mức không ngẩng đầu lên được, từng bước lùi lại không thể tiến lên một bước. Ngược lại Lạc Tinh, một tay cầm đỉnh, dầm một tiếng, Lạc Tinh một tay nhấc Đại La Phần Thiên Đỉnh lên. Tên chó chết, kiếm đó của ngươi đã xong, bây giờ đến lượt ta. Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, Lạc Tinh bước tới trước, cầm phần thiên đỉnh, mỗi bước đi tạo ra lực ép mạnh đến mức sàn nhà trong ngõ đều bị dẫm nát. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Lạc Tinh đã xuất hiện trước mặt Lý Nguyên, chết đi cho ta. Ầm. Đại La Phần Thiên Đỉnh đập xuống, không có chút hoa mỹ loại nào. Lý Nguyên phản ứng không kịp còn muốn dùng linh lực để chống đỡ, nhưng ngay khoảnh khắc cánh tay chạm vào phần thiên đỉnh liền bị đập nát. Dâm một tiếng, phần thiên đỉnh rơi xuống đất. Trong ngõ nhỏ giống như xảy ra động đất vậy, nhìn lại đã xuất hiện một hố sâu. Còn Lý Nguyên cũng đã sớm biến thành một vũng máu thịt. Lạc Tinh nhìn cảnh tượng trước mắt hài lòng vỗ vỗ tay, như vậy mới đúng chứ. Vừa nhấc Đại La Phần Thiên Đỉnh lên đã có thể cảm nhận rõ ràng một luồng linh lực cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Lạc Tinh. Hệ thống xuất phẩm tất là tinh phẩm, Đại La Phần Thiên quả thật cứng hãn. Lạc Tinh thu đỉnh lại liền bắt đầu tìm kiếm chữ vật giới chỉ của Lý Nguyên. Vốn dĩ Lạc Tinh và Lý Nguyên cũng không có thù hận sâu sắc gì, không đến mức người chết ta sống. Nhưng tên tiểu tử này ra tay giết người trước, sau đó vì thực lực không đủ nên bị giết. Cũng không thể trách người khác, tất cả đều là tự làm tự chịu. Muốn nói bị Triệu Trúc lừa gạt hay bảo ngươi làm liếm cẩu. Liếm cẩu liếm cẩu, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì, đạo lý như vậy mà không hiểu sao được. Lạc Tinh đang tìm kiếm chữ vật giới chỉ của Lý Nguyên đương nhiên cũng biết đang có hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Muốn theo dõi thì cứ theo dõi đi. Để cho bọn họ xem, hắn Lạc Tinh không phải dễ bắt nạt. Không lâu sau sẽ phải rời khỏi, đã đến lúc nên giải quyết một số ân oán rồi. Ít nhất, Lạc Lao Tứ nhất định phải chết. Xa xa, đang có ba thái mắt nhìn chằm chằm Lạc Tinh. Lan quản gia, Triệu Trúc, và người của Lý Phủ. Triệu Trúc lúc này bịt miệng cố gắng không để bản thân phát ra tiếng, chấn kinh, nàng bị dọa sợ đến mức thậm chí đã không nói nên lời. Chỉ là không ngừng rơi lệ, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Quen biết Lạc Tinh lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên biết đến một mặt đáng sợ như vậy của Lạc Tinh. Lý Nguyên chính là tu vi linh võ tam giai đó. Lại cứ thế bị giết rồi. Một chiêu, cũng chỉ vỏn vẹn một chiêu. Lý Nguyên linh võ cảnh tam giai lại không đỡ nổi một chiêu của Lạc Tinh. Lạc Tinh rốt cuộc nên là cảnh giới gì? Linh võ tứ giai, ngũ giai. Muốn miểu sát thì nhất định phải là tu vi linh lực cao hơn đối phương rất nhiều. Mặc dù Triệu Trúc không rõ Lạc Tinh hiện tại rốt cuộc là tu vi gì, nhưng nàng rất rõ ràng biết được bản thân đã bị lừa. Nàng Triệu Trúc tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng giờ mới biết bản thân hóa ra lại ngu xuẩn đến vậy. Mà Lạc Tinh mới là kẻ thông minh nhất, nhẫn nhịn nhất. Rõ ràng có thực lực không tầm thường nhưng lại luôn giả heo ăn thịt hổ, phản phất có thể bị tất cả mọi người nắm bóp. Phản ứng đầu tiên của Triệu Trúc chính là chạy. Mau chạy đi. Lạc Tinh có thể giết một Lý Nguyên, thì chưa chắc không thể thuận tay giết luôn nàng Triệu Trúc. Nếu một khi để Lạc Tinh biết là nàng tìm Lý Nguyên, vậy hậu quả không cần nghĩ cũng biết sẽ ra sao. Nàng sợ hãi rồi, lần này là thực sự sợ hãi. Bước một bước thành hai bước, nàng ta lảo đảo chạy trên đường. Lan quản gia nhìn thấy cảnh này xong cũng đội vàng chạy xa. Sợ đến mức hắn toàn thân đổ mồ hôi. Lạc Tinh sao có thể? Sao có thể? Không được. Phải nhanh chóng bẩm báo lao ra. Tên tiểu tử này hóa ra mới là kẻ ẩn giấu xấu nhất. Đồ chơi đánh. Lạc Tinh dễ dàng nhận ra những điều này nhưng cũng không để tâm, còn chiêu trò gì thì cứ tiếp tục. Đại sự không ổn, giết sạch bọn họ là xong. Dù sao thì bản thân hiện tại ở ai cũng không thể làm thương tổn. Trừ phi mấy lao bất tử trong thành xuất mặt, nếu không hắn Lạc Tinh dám nói một câu ta vô địch. Trong hố tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chữ vật giới chỉ của Lý Nguyên. Một chiếc chữ vật giới chỉ hoàng giai màu xanh lam hạ đẳng nhất, không gian nước chừng 1 mét vuông. không gian lớn như vậy chắc cũng không có gì tốt, Lạc Tinh có chút vô vị mở giới chỉ ra kiểm tra đồ bên trong, cuối cùng quả nhiên có chút thất vọng. Thật sự là không có gì tốt, thứ đáng giá nhất cũng chỉ là một viên đan dược tam phẩm tán huyết. Những thứ còn lại cũng chỉ là mấy thứ vớ vẩn linh tinh, thực sự khiến Lạc Tinh không có chút hứng thú nào. Lão tử cũng đủ cả lời, đường đường là một công tử Lý gia, bên trong chữ vật giới chỉ lại có mỗi chút đồ này. Đúng là khiến người ta cạn lời đến cực điểm. Vốn còn tưởng ít nhất cũng phải có một kiện linh bảo chứ, kết quả lại chỉ có chút đồ này. Ngay lúc Lạc Tinh chuẩn bị thất vọng rời đi, chợt ánh mắt quét qua phát hiện một tấm thẻ màu đen. Trên tấm thẻ màu đen khắc ấn vài đường vân, dường như đang nói lên sự bất phàm của hắn. Lạc Tinh tự nhiên là không hiểu những đường vân trên đó, chỉ cảm thấy có một loại thân thiết khác thường với những đường vân linh lực này, khiến bước chân vô thức muốn tiến lại gần. Cuối cùng Lạc Tinh nhịn không được dùng tay chạm vào, quả nhiên dường như có một luồng điện kỳ lạ chạy vào trong cơ thể. Khoảnh khắc chạy vào trong cơ thể, linh lực trong đan điền dường như đang cuộn trào. Nắm tấm thẻ màu đen, Lạc Tinh có chút hiếu kỳ mở miệng nói, đây là thứ gì nhất thời không hiểu rõ. Lạc Tinh liền nhét tấm thẻ vào không gian hệ thống. Chữ vật giới chỉ của Lý Nguyên tuy không có nhiều đồ tốt nhưng linh tệ thì không ít, cộng lại ước chừng 10 vạn linh tệ. Toàn bộ đều cho vào không gian hệ thống. Đánh xong, thu công. Lạc Tinh hài lòng rời khỏi con hẻm, chuyện sau này sẽ nói sau, ngược lại còn mong chờ mấy tên khốn đó có thể gây ra sóng gió gì. Lúc này, Lam quản gia đã vội vàng trở về Lạc gia sơn trang. Vừa chạy vừa thở dốc, Lam quản gia cuống quýt vịch một tiếng ngã nhào vào trong cửa. Ai ra đập chết ta rồi? Trong đại sảnh, Lạc Tứ gia cau chặt mày. Phế vật, ngươi hấp tấp vội vàng như vậy đang làm gì đó? Càng ngày càng không có chút dáng vẻ của Lạc phủ ta. Không phải, Tứ gia, xảy ra chuyện rồi. Thật sự xảy ra chuyện rồi. Xảy ra đại sự rồi. Lạc Tứ trên mặt mang theo vẻ khinh thường, nói, chẳng lẽ còn có thể là trời sập hay sao? Nói, hấp tấp vội vàng một chút khí khái cũng không giữ được. Lam quản gia nghe lời Lạc Tứ gia cũng nhận ra bản thân có chút thất thố, lập tức phủi phủi đất trên người, cố gắng bình ổn tâm trạng. Mở miệng nói, bẩm Tứ gia, cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là hôm nay lúc theo dõi Lạc Tinh phát hiện, thực lực chân thật của hắn đại khái ở linh võ ngũ giai trên dưới. Một chiêu đánh chết Lý gia công tử. Lời vừa dứt, Lạc lao tử phụt một tiếng phun trà ra. Ngươi nói cái gì? Chương 36 ngươi mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất, chương 36 ngươi mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất, ngươi nói cái gì? Lạc Tinh, linh võ tứ giai. Lạc lao tứ khó tin nhìn chằm chằm Lam quản gia. Đúng vậy lao gia, đây là ta tận mắt chứng kiến hôm nay. Một chiêu liền đánh chết Lý Nguyên linh võ tam giai, ít nhất cũng phải là linh võ tứ hoặc ngũ giai. Nếu không ngay lập tức, Lạc lao tứ mặt mày âm trầm xuống. Tin tức này đối với hắn mà nói quả thực có chút hoang đường. Sao có thể chứ? Đan độc năm đó là hắn và Lạc quản gia tự tay hạ, cũng khiến thiên tài năm đó trực tiếp vẫn lạc. Cho dù sau này giải trừ đan độc, Lạc Tinh cũng tuyệt đối không thể có tốc độ tu luyện nhanh đến vậy. Chẳng lẽ là sự giúp đỡ của chủ gia? Vừa nghĩ đến đây Lạc lao tứ liền cảm thấy toàn thân lông tóc dựng ngược, nếu thật sự là sự giúp đỡ của chủ gia thì mạch này của hắn sau này chẳng phải sẽ bị áp chế đến chết sao? Không được không được không được, phải lập tức sắp xếp nhân thủ. Người của chúng ta còn ai chưa đến đủ không? Bẩm tứ gia, sát thủ ngày mai sẽ đến đủ. Vậy chúng ta là Lam quản gia nói, làm một động tác cắt cổ. Lạc lao tứ lắc đầu, không, vì an toàn vẫn là dùng phương thức bảo thủ hơn rồi nói. Hơn nữa lần này không chỉ là Lạc Tinh, gia gia của hắn cũng sẽ phải chết. Lạc lao tứ ánh mắt hung ác, bùng nổ sát cơ. Lạc Tinh sau khi thu xếp một phen liền đi đến chỗ Liễu Yên, lại đến ngày tặng quà cho Liễu Yên. Hiện tại Lạc Tinh còn một chuyện đang cân nhắc chính là rốt cuộc con nên dẫn Liễu Yên đi không. Nếu không dẫn đi thì e rằng đến lúc đó sẽ không tìm được đối tượng để tặng, thật sự đến lúc đó e rằng Lạc Tinh sẽ hối hận nghiến răng. Mặc dù cấp độ trả về của Liễu Yên chỉ có 10 lần, nhưng có vẫn hơn là không có. Liêu tiên tử, có ở nhà không? Trong tiểu viện của Liễu Yên, Lạc Tinh gõ cửa gọi. Chưa qua mấy giây Liễu Yên liền mở cửa, Liễu Yên lập tức nhào vào lòng Lạc Tinh. Lạc công tử, Yên Nhi nhớ ngươi. Ngoan, Yên Nhi ngoan. Lạc Tinh cảm nhận sự ấm áp của Liễu Yên, bất kể nàng giả vờ hay thật lòng, ít nhất vẫn cảm thấy thoải mái. Trong tiểu viện, Lạc Tinh ôm Liễu Yên lấy ra món quà muốn tặng, lại là một viên đan dược tam phẩm. Liễu Yên nhìn thấy quà liền nhịn không được hôn một cái lên mặt Lạc Tinh. Lạc công tử ngươi là tốt nhất. À đúng rồi Liêu tiên tử, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Sau này ta có thể sẽ không thể tặng quà cho ngươi nữa, ta sắp rời rồi. Sau này ngươi một mình phải bảo trọng thật tốt. Lời vừa dứt, thần sắc Liêu Yên chấn động. À, Lạc công tử ngươi muốn đi đâu? Lập tức Liêu Yên liền cuống quýt, Lạc Tinh sao có thể đi được chứ? Lạc Tinh liền đáp, ra Nam Thành, ra Nam Học viện. Ta có thể sẽ vào ra Nam Học viện tu hành, chuyến đi này xa xôi, sau này hy vọng tiên tử trân trọng. Lạc Tinh cố ý nói. Trên thực tế giống như từng cây kim đâm vào lòng Liêu Yên. Ra Nam Thành Liễu Yên ít nhiều có chút ấn tượng, cách nơi này ít nhất cũng có vài trăm thậm chí ngàn dặm. Lạc Tinh ta muốn đi theo ngươi. Bất kể ngươi đi đâu, ta đều đi theo ngươi. Đừng bỏ lại ta, được không? Liễu Yên mắt lệ nhạt nhòa mở miệng nói, giờ phút này nàng phảng phất một nữ chủ thuần tình. Trong lòng nàng suy đoán, Lạc Tinh tại sao lại muốn đi ra Nam Thành? Chẳng phải vì chủ mạch của Lạc gia ở ra Nam Thành sao? Nơi đó mới là nhà thật sự của Lạc Tinh. Nói cách khác, Lạc Tinh là công tử Lạc gia ra Nam Thành. Cũng có nghĩa là nếu thuận lợi, nàng Liễu Yên có lẽ có thể trèo cao lên Lạc gia. Nếu đúng như vậy thì chính là một bước lên trời rồi. Cho nên bất luận thế nào nàng Liễu Yên cũng tuyệt đối phải đi theo Lạc Tinh. Nghĩ đến đây liền ôm Lạc Tinh chặt hơn. Lạc Tinh cười cười, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Cửa lớn tiểu viện Liễu Yên mở rộng, mà cảnh này lại vừa hay bị Triệu Trúc đang muốn về nhà nhìn thấy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm, một trận xót xa trong lòng. Vốn dĩ đó hẳn là vị trí thuộc về nàng. Vốn dĩ nàng mới là người nên gả vào Lạc phủ. Nhưng cuối cùng, đồng thời nàng lại có chút đáng thương biểu muội Liễu Yên. Cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị Lạc Tinh vứt bỏ. Trên Lý phủ, ngươi nói cái gì? Thiếu gia chết rồi. Gia chủ Lý gia lập tức linh lực bạo động. Trong chớp mắt liền đến trước mặt Nhãn Tuyến Lý gia đang bẩm báo, một tay nhấc đồng hắn lên. Hỗn đản, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Nhi tử của ta là tu vi linh võ tam giai, trong thành này thế hệ trẻ tuổi ai mà không phải tránh đường đi. Nhãn Tuyến, đúng vậy, một chiêu bị người ta đánh chết rồi. Yếu kém vô cùng. Ngươi nói cái gì? Chắc. Giây tiếp theo, tên Nhãn Tuyến này bị gia chủ Lý gia một trường đánh chết tại chỗ. Gia chủ Lý gia, Lý Phong, tu vi linh võ ngũ giai, dâu quai nón rậm rạp trông cực kỳ thô kệch. Giờ phút này lửa giận ngút trời hận không thể giết sạch tất cả mọi người. Mẹ nó, đi, đem Triệu Trúc kia mang tới cho ta hỏi. Ta muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì. Ta không tin, một Lạc gia suy tàn, còn dám giết nhi tử của ta. Nếu thật sự là như vậy, ta sẽ đổ sát cả nhà Lạc gia hắn. Chỉ trong nửa canh giờ, Triệu Trúc đã bị đưa đến Lý gia, gần như bị ném vào trong. Ở bên ngoài, nàng Triệu Trúc là thiên tiêu, là nữ thần. Nhưng vào Lý gia thì không ai coi nàng là gì cả. Triệu Trúc, ngươi nói rõ cho lão tử nghe. Ta muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì. Nhi tử của ta rốt cuộc chết như thế nào. Nếu không nói rõ ràng, lão tử ta ngay cả ngươi cũng giết. Nghe rõ chưa? Triệu Trúc sợ đến toàn thân run rẩy, run cầm cập, thút thít khóc. Ta nói Lý gia chủ, ngươi không biết đâu là Lạc Tinh. Lạc Tinh? Trước kia Lý công tử và tên Lạc Tinh kia liền có chút hiểu lầm. Nghe nói Lạc Tinh là kẻ ác nhân, chuyên làm điều sằng bậy, tắc ai tắc quái. Lý công tử là người chính trực lương thiện, sao có thể ngồi yên nhìn được? Cho nên hôm nay liền muốn đi tìm Lạc Tinh đòi một lời giải thích. Vì thế ta còn từng khuyên nhủ, nói đừng làm tổn thương hòa khí, dĩ hòa vi quý, ai mà biết ai mà biết. Lạc Tinh lại lợi dụng lòng lương thiện của Lý công tử, thừa lúc Lý công tử không để ý, thống hạ sát thủ. Chương 37 hạ độc. Lý gia chủ nghe Triệu Trúc nói lời này đã toàn thân run rẩy, toàn thân linh lực bùng nổ, sóng linh lực xoáy tròn trong căn phòng. Ầm, một tay túm chặt cổ áo Triệu Trúc. Ngươi nói cái gì? Triệu Trúc, ngươi tốt nhất đừng lừa ta. Nếu để ta biết ngươi lừa ta, ngươi có tin ta lột da ngươi không? Triệu Trúc sợ đến bật khóc, toàn thân mềm nhũn. Ta sợ đến mức Triệu Trúc nuốt nước bọt, cuối cùng cắn răng nói, Lý gia chủ, ta đâu dám lừa ngươi chứ, tiểu nữ nói lời nào cũng là thật, thật đều là thật. Lý gia chủ nghe xong mới phịch một tiếng vương nàng xuống. A a a, Lạc Tinh, Lạc gia nho nhỏ, lại còn dám giết nhi tử của ta. Người đâu? Trận thế sau đó làm Triệu Trúc sợ đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ thấy Lý gia chủ vung tay một cái, 6 cao thủ linh võ cảnh tứ giai đồng loạt đứng trong đại sảnh. Triệu Trúc mềm nhũn trong sân nhìn cảnh này, trận thế như vậy e rằng có thể quét ngang nữa. Trong ít có linh võ cảnh, cho nên nàng như vậy dù chỉ vừa mới bước vào linh võ cảnh cũng có thể được gọi là thiên tài. Hiện giờ tính cả Lý gia chủ là 7 vị linh võ cảnh, sao lại không khiến người ta khiếp sợ được? Lạc Tinh tiểu nhi, ỷ ngươi quá đáng. Đi theo ta. Hôm nay không đổ sát cả nhà Lạc gia, ta hổ thẹn làm gia chủ Lý gia. Ầm. Linh lực ba động bùng nổ, từng khối đá lớn trong sân vỡ vụn. Triệu Trúc cuộn tròn trong góc không dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại đang hưng phấn. Lý gia chủ, ta dẫn đường cho ngươi. Hiện tại Lạc Tinh hẳn đang ở trong tiệm tạp hóa. Được, dẫn đường. Lạc Tinh lần này, xem ngươi đi đường nào, lại nên sống ra sao. Lạc Tinh hôm nay cũng vừa khéo không có ở trong tiệm tạp hóa. Hắn cầm tấm ảnh Phượng Thanh Nhi đưa mà nhìn đến thất thần. Hoàng Linh Nhi nhìn nàng trông thật chân linh, a nàng nên ở đâu đây? Lạc Tinh những ngày này vẫn luôn nghĩ đến mỹ nữ Hoàng Linh Nhi 30 lần này. 30 lần a, tặng một lần tương đương với tặng 3 lần cho tiện nhân Triệu Trúc kia rồi. Chỉ là không biết hiện tại nàng đang ở đâu, có phải vẫn còn ở trong Gia Nam học viện, có phải vẫn là học sinh trong Gia Nam học viện bây giờ không? Tất cả những điều này đều không thể biết được, chỉ có thể đến lúc đó sau khi đi Gia Nam học viện rồi mới thăm dò manh mối của Hoàng Linh Nhi này. Hy vọng có thể mọi sự thuận lợi. Trước khi khởi hành đến Gia Nam học viện còn cần phải đến chỗ Gia Gia thương lượng một phen. Vào đến cửa tiểu viện là ra, nhìn bức tường đất đổ nát xung quanh, cùng với cánh cửa sắp vỡ nát không khỏi một trận xót xa trong lòng. Đây năm đó vốn là nơi hạ nhân ở, hiện tại lại để hắn Lạc Tinh một nhà đến ở. Hiện tại Lạc Tinh còn nhớ rõ năm đó bị đuổi đến đây lúc, bởi vì thời tiết giá lạnh, Gia Gia lên núi đốn tuổi đốt lửa, đi không được mấy lần liền không cẩn thận làm gãy chân, Lạc Tinh đau lòng đến khóc mấy ngày liền. Mà điều này tất cả đều là do Lạc lão tứ ban tặng, cho nên trước khi đi nhất định phải giết chết chính là Lạc lão tứ. Sau khi vào cửa liền nhìn thấy Lạc lão gia tử đang bày biện thứ gì đó, nhìn thấy Lạc Tinh xong Lạc gia ánh mắt sáng lên chạy ra ngoài. Ha ha ha, Tinh Nhi à, sao lại nỡ qua thăm Gia Gia rồi, mau vào nhà đi. Trong nhà ấm áp. Ai Gia Gia Gia, ta đến đốt lửa. Lạc Tinh cười nói. Trong nhà, Lạc Tinh vẫn như trước kia từng thanh bỏ gỗ vào. Lạc gia thì ở bên cạnh đun nước. Đông lạnh thắng chặt, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng có thể nhìn thấy hơi trắng. Đốt một lúc lâu sau đó trong căn phòng mới ấm áp lên. Gia Gia, lần này ta muốn nói với Gia Gia một chút chuyện. Chính là Phượng Thanh Nhi gửi thư đến, nói muốn ta đến Gia Nam học viện tìm nàng. Có lẽ nàng hiện tại có điều gì đó bất tiện, hoặc đang bế quan gì đó. Lại đưa một quyển luyện dược tam phẩm làm bài thi nhập môn vào Gia Nam học viện. Ngươi xem. Một bên nói Lạc Tinh lại lấy quyển luyện dược địa linh đạn ra cho Gia Gia xem. Lạc Gia ngẩn người, có chút kinh ngạc tiếp nhận quyển luyện dược tam phẩm Lạc Tinh đưa qua. Sau khi xem một lượt, Lạc Gia nhíu mày chặt hơn vài phần. Thật sự là kỳ lạ, thật Lạc Tinh có chút hiếu kỳ, ra ra có chỗ nào kỳ lạ? Đan phương này ta đã thử qua, cũng không có vấn đề gì. Lạc gia lắc đầu, nói, ta nói không phải đan phương có vấn đề. Ta đang nghĩ vì sao nàng lại tặng đan phương cho ngươi, lại còn để ngươi mượn đó tiến vào Gia Nam học viện. Gia Nam học viện mỗi năm chiêu thu học viện đều vô cùng hữu hạn, đặc biệt là đệ tử đan phong càng là bà bối. Lại nói, tam phẩm đan phương cho dù ở Gia Nam học viện cũng không tính là phàm vật. Nàng lại thật sự cam lòng tặng cho ngươi. Không hợp lý, không hợp lý Lạc Tinh, nghe tiếng ra ra lẩm bẩm, Lạc Tinh vô cùng bất đắc dĩ, có lẽ do tuổi cao thích nghĩ nhiều. Có khả năng nào? Phượng Thanh Nhi vẫn còn thích ta chăng? Năm đó nàng cùng ta từ hôn cũng là bị ép, bởi vì nguyên nhân gia tộc. Thật ra nàng vẫn luôn yêu ta sâu sắc, chỉ là không muốn mất mặt. Sau đó liền muốn nhìn ta dần trở nên cường đại, nghĩ rằng có một ngày có thể đột phá thành kiến thế tục hoặc gia tộc. Cuối cùng cùng ta tái hợp, kết duyên phu thê. Lạc gia, hai tử chính là thích mơ mộng hão huyền. Người ta dựa vào cái gì mà vẫn thích ngươi? Chỉ dựa vào ngươi dung mạo tuấn tú. Vì Lạc Tinh nhìn dáng vẻ này của gia gia, không khỏi dở khóc dở cười. Gia gia nhà ai lại buồn cười như vậy? Thôi được rồi gia gia, không nghĩ nhiều nữa, tóm lại Gia Nam học viện ta nhất định phải đi. Bất kể là vì Phượng Thanh Nhi hay là vì trở nên cường đại hơn, Gia Nam học viện ta đều phải xông pha một phen. Gia gia thấy sao? Lạc gia gật đầu, cũng tốt, cũng tốt. Đến trong học viện hẳn là sẽ nhìn thấy Lạc gia chân chính. Hy vọng đừng làm khó ngươi mới phải. Lạc Tinh nghe gia gia nói như vậy liền hứng thú, hắn khẩn thiết muốn biết Gia Nam thành và Lạc gia rốt cuộc là tình hình thế nào. Nhưng cuối cùng nói tới nói lui cũng chỉ mơ hồ. Lạc Tinh nghe nửa ngày chỉ hiểu được một chuyện, đến Gia Nam thành rồi thì sẽ từ từ rõ ràng. Lại chờ một lát sau, một ấm nước đã sôi, Lạc gia hăm hở bưng tới hai chén trà. Pha trà. Theo dòng nước sôi sùng sục đổ vào chén trà, hương thơm của trà liền được kích phát. Lạc gia cười cười, hào bà bối, mau nếm thử. Lạc Tinh cũng hứng thú, nhãn quan của Gia Gia vô cùng độc địa, thứ có thể khiến Gia Gia nói là hảo bảo bối thì tuyệt đối không thể tệ. Nhẫn mại với nhiệt độ chén trà nóng bỏng tay, hắn đưa lên miệng từ từ thưởng thức hương thơm. Nhưng chỉ chưa đến 3 giây, Lạc Tinh đã nhíu mày. Thấy Gia Gia muốn uống một ngụm, hắn vội vàng ngăn lại, chờ đã. Chờ một chút Gia Gia. Lạc Gia ngẩn ra, sao vậy? Lạc Tinh sắc mặt trầm trọng, mở miệng nói, dường như có độc. Chương 38 quả nhiên thông minh, chương 38 quả nhiên thông minh. Nụ cười của Lạc Gia chợt tắt, ngừng chén trà đang cầm trên tay. Tinh Nhi, ngươi đang nói đùa gì vậy? Lạc Tinh cũng không giải thích nữa, nhỏ trà xuống đầu ngón tay, một luồng hỏa diễm liền bốc lên đốt cháy. Theo đó, trà bắt đầu bốc ra từng luồng khói đen. Cả người Lạc Gia đều ngây dại. Thật sự là độc. Cái này trà cũ lâu năm của ta, hôm nay mới mở niêm phong mà. Ánh mắt Lạc Tinh âm trầm nói, thật trùng hợp, cũng chính là độc vừa mới hạ hôm nay. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là sát độc, độc hơn đang độc gấp trăm lần. Thủ đoạn thật thâm độc, chỉ thiếu chút nữa thôi. Lạc Gia cẩn thận hồi tưởng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra có ai có thể đến đây hạ độc. Lạc Tinh tiếp tục nói, Gia Gia, nếu ta không đoán sai thì hẳn là Lạc Lao Tứ nhà bọn hắn làm. Trừ nhà bọn hắn ra, không ai lại dùng thủ đoạn hạ độc như vậy. Giây tiếp theo, Lạc Tinh phóng thích linh thức, bao phủ xung quanh. Mặc dù hiện tại cảnh giới của Lạc Tinh chỉ là linh võ cảnh, nhưng mượn mấy kiện linh bảo vẫn có thể tạm thời phóng thích linh thức bao phủ xung quanh. Quả nhiên có người đang theo dõi nơi đây. Hơn nữa còn không chỉ một người. Gia Gia, bị theo dõi rồi. Nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được là ai. Cần ngươi phối hợp một chút. Thế này, ngươi nghe ta nói xong, Lạc Tinh ghé sát vào Lạc Gia. Bên khác, Triệu Trúc dẫn gia chủ Lý Gia đến tiệm tạp hóa của Lạc Gia nhưng lại không thấy ai. Gia chủ Lý Gia tức giận lập tức tát Triệu Trúc một bạt tai. Bút! Người đâu? Dám lừa ta? Không không phải, gia chủ Lý Gia. Ngươi nghe ta nói. Nhất định là ở trong tiểu viện của Lạc Gia. Nhất định rồi, ngươi theo ta, hắn nhất định ở đó. Dẫn đường. Giờ phút này, một nhà Lạc Lao Tứ đang nhìn chằm chằm Lạc Tinh và Gia Gia trong tiểu viện của Lạc Gia. Ánh mắt hơi nheo lại, thần sắc lạnh lùng. Nơi xa, trong bóng tối, chỉ thấy bóng dáng chập chờn chậm rãi trong căn phòng. Thứ gia, không ngờ Lạc Tinh cũng tới. Hôm nay chúng ta vốn dĩ chỉ muốn giết chết một mình Lạc Gia. Không ngờ hắc, đỡ việc rồi. Cơ miệng, đừng để bị phát hiện. Ngay sau đó, dưới sự quan sát của Lạc Lao Tứ, Lạc Tinh trong căn phòng loạn choạng, sau đó phịch một tiếng ngã lăn ra bên cạnh lò lửa. Tốt. Lạc Lao Tứ kích động lớn tiếng kêu lên. Cuối cùng tên khốn kia cũng ngã rồi. Đi. Rốt cuộc phải xem tiểu tử này trên người rốt cuộc có bí mật gì. Ha 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 ha. Lạc Lao Tứ cẩn thận từ xa nhìn hai người không còn chút động tĩnh nào nữa mới chạy tới. Trong căn phòng, Lạc Tinh sau khi nhận ra tất cả những chuyện này, khóe miệng khẽ nhếch lên mấy phần. Được rồi Gia Gia, có thể đứng dậy rồi. Đám hỗn đản kia tới rồi. Lát nữa cho bọn hắn một bất ngờ. Lạc Lao Gia Tử cũng từ từ đứng dậy, ngồi lại ghế. Hỗn đản. Tên Lạc Lao Tứ này quả thật là tang tâm bệnh của rồi. Lại thật sự nổi lên lòng độc ác. Lạc Gia trầm trọng thở dài. Hắn cũng coi như là trưởng bối của Lạc Lao Tứ, năm đó không ít lần nhìn hai tử này vui vừa. Hai tử này từ nhỏ đã thích tranh cường hào thắng, vốn tưởng rằng tên này chỉ là tính tình có chút nóng nảy, nhưng bây giờ lại thật sự làm ra chuyện như vậy. Ban đầu Lạc Tinh nói với hắn rằng đan độc năm đó của hắn chính là do Lạc Lao Tứ hạ, hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi. Bây giờ hắn xem như hoàn toàn tin rồi. Lạc Tinh nghe tiếng bước chân bên ngoài, lại không nhanh không chậm, thản nhiên ngồi trên ghế, tự mình rót lại một chén trà. Hôm nay ngược lại muốn xem đám người này còn có thể làm được gì. Lạc Tứ thúc, hôm nay cũng nên tính toán sổ sách rồi. Ta Lạc Tinh chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tự mình tới, tốt lắm, đỡ tốn sức rồi. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, ước chừng có thể nghe ra là bốn người. hai linh võ cảnh tứ giai, một linh võ ngũ giai, một linh võ lục giai. Tùy tiện lôi ra một người ở bên ngoài đều là kẻ khó nhằn. Giây tiếp theo, ầm một tiếng Lạc Lao tứ đạp tung cửa. Nhưng hắn lập tức mở ra. Chỉ thấy Lạc Gia và Lạc Tinh an nhiên vô sự ngồi trên đế, cũng không phải như ban đầu bọn hắn nhìn thấy đã ngã trên đất. Lạc Tứ thúc, vào uống chén trà đi. Đứng ngây ngốc ở cửa làm gì vậy? Lạc Lao tứ tức đến nghiến răng, "Lạc Tinh, ngươi dám đùa giỡn ta?" Lạc Tinh xuề tay ra, nói, "Tứ thúc, ngươi nói gì vậy chứ? Là dược lực của ngươi không đủ mạnh mà. Ngươi xem nói rồi." Lạc Tinh uống cạn một chén trà. "Đây không phải sao, chút chuyện cũng không có. Hay là ngươi nếm thử xem?" Lạc Lao tứ tức đến nghiến răng. "Hỗn đản." Cái này Lạc Gia nặng nề thở dài một hơi, nhìn về phía Lạc Lao tứ. Nói, "Lao tứ, ngươi đi sai được rồi." Lạc Lao tứ nóng mắt, vung tay lên. "Phóng thí, ngươi hiểu cái gì? Tài nguyên chủ gia phân phối đều có hạn. Năm đó đều bị Lạc Tinh hắn cướp đi, còn ta thì sao? Chẳng lẽ ta không cần tu luyện sao? Dựa vào cái gì?" "Hừ, Lạc Tinh, cho dù ngươi không uống thuốc thì sao? Ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể sống sót sao?" Mở mắt ra mà nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, ba người phía sau bước lên phía trước. Mỗi người đều là cao thủ do Lạc Lao tứ chiêu mộ ở chợ đen, cho dù hắn cho rằng cũng có thể giết chết Lạc Tinh. Nhưng hắn từ nhỏ đã cẩn trọng vẫn chọn thuê sát thủ. Lạc Tinh vừa uống trà vừa nói, "Tứ thúc, những tài nguyên đó đều do chủ gia phân phối, ta từ trước đến nay chưa từng đòi hỏi nhiều." Lại nói, "Năm đó ngươi phế ta xong, ngươi có từng nhận được thêm cái gì không? Chủ gia có từng cho ngươi thêm bảo bối gì không? Bản thân kém cỏi thì đừng trách người khác tốt hơn có được không? Cho dù không có ta Lạc Tinh tranh giành với ngươi, với thiên phú đội sổ của ngươi Lạc lão tứ cũng y nguyên không có được bất kỳ tài nguyên nào. Ngươi mãi mãi chỉ là tồn tại ở tầng thấp nhất của tu tiên giới. Nhiều năm như vậy trôi qua, ngươi mới vừa đạt đến linh võ cảnh tầng thứ 6 sao?" Rát rưởi. Cũng chính câu nói này đã hoàn toàn làm hắn tổn thương. Chân luôn thâm thương nhân. Lạc Lao tứ hắn chính là thiên phú kém, bất kể tu luyện thế nào cũng chậm hơn người bình thường. Hỗn đản. Lên. Trước tiên giết chết hắn đã rồi nói. Thế nhưng, cũng ngay lúc mấy người Lạc Lao tứ sắp ra tay, đột nhiên mấy luồng khí tức trầm trọng xuất hiện, mang theo một cỗ cảm giác dày nặng của linh lực, tổng cộng 7 luồng. Lạc Lao tứ ngẩn ra. "Lạc Tinh, khó trách ngươi không hoảng sợ. Đây có phải là cứu binh ngươi mời tới không? Đây là một cuộc mai phục." Lạc Tinh cười cười, cố ý nói, "Lạc tứ thúc, quả nhiên thông minh." Chương 39 chó cắn chó, chương 39 chó cắn chó. Lạc Lao tứ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lạc Tinh. "Hỗn đản, ngươi còn dám tìm người giúp đỡ?" Lạc Tinh thản nhiên cười nói, "Bằng không thì sao? Ngươi cho rằng ai cũng ngu ngốc như ngươi sao?" Gia chủ Lý gia dẫn người xông vào tiểu viện, mỗi người trong tay đều cầm linh khí bùng nổ linh lực. Gia chủ Lý gia Lý Phong giơ tay ra hiệu cho đám người đang tới dừng bước, nói, "Chậm đã. Xem ra bọn hắn đã sớm có chuẩn bị rồi." Một bên cao thủ Lý gia trầm giọng nói, "Gia chủ, chắc chắn là Lạc Tinh giết thiếu gia trong lòng có lỗi, biết chúng ta sẽ đến báo thù, cho nên sớm tìm người Lạc gia ra tay ngăn cản chúng ta ở đây." Lý Phong gật đầu, "Chắc chắn là như vậy." "Lạc Tinh à Lạc Tinh, tuổi không lớn mà không ngờ tâm cơ lại sâu đến vậy." "Hừ, vậy thì sao? Lý gia ta ở trong này thật sự không tin có ai có thể ngăn cản được." Ngay sau đó, Lý Phong từ xa gầm lên một tiếng, nói, "Lạc lão tứ, nếu không muốn chết thì lập tức cút ngay cho ta. Nếu không ta Lý Phong sẽ đổ sát Lạc gia người diệt môn." Lạc lão tứ trong cửa tức đến nghiến răng, "Mẹ nó, Vương bắt đạn. Quả nhiên là tiểu tử ngươi tìm tới người giúp đỡ, còn muốn đổ sát Lạc lão tứ ta diệt môn. Hôm nay ta cho dù liều chết một trận cũng phải xem rốt cuộc là chuyện gì." Hắn quay đầu về phía gia chủ Lý Phong hô lên, "Lý gia lão xuất sinh, hôm nay ta ở đây, xem ngươi có thể làm gì." "Hôn vọng, chờ chết đi." Theo đó, song phương độc thủ. Lạc Tinh và Lạc lão gia tử trong cửa liền nghe thấy một trận tiếng va chạm ầm ĩ bên ngoài. Từng đạo linh lực nổ tung trong tiểu viện. Ầm ầm ầm. Lạc Tinh có thể nghe rõ ràng cối xanh mà gia gia thường ngày dùng bị một đạo linh lực đánh nát. Lạc lão gia tử nuốt nước bọt, ghé sát vào Lạc Tinh từ nói, "Tinh nhi, cái này, ngươi làm sao mời được Lý gia tới giúp ngươi?" Lạc Tinh xua tay cười nói, "Mời cái rắm, bọn hắn đều là tới giết ta. Vừa rồi là ta che chở Lạc lão tứ đó. Bây giờ bọn hắn đánh nhau hoàn toàn là một trận hiểu lầm." Lạc gia, gia gia vốn dĩ bình tĩnh trong nháy mắt lại hoảng loạn. "Tổ tông của ta ơi, hai nhà đều cùng nhau tới giết ngươi. Cái này biết làm sao bây giờ?" Lạc lão gia tử lo lắng chán đổ mồ hôi, sau đó vội vàng nói, "Tinh nhi, lát nữa ta ngăn cản bọn hắn, ngươi từ cửa sau tiểu viện chạy mau, hướng về ra Nam thành mà chạy. Tay bọn hắn không thể vươn dài đến vậy. Nghe rõ chưa?" Nhìn vẻ mặt Lạc Tinh không hề quan tâm, Lạc lão gia tử lại một trận sốt ruột. Một cái bạt tai giáng xuống. "Buốt, tiểu tử ngươi, có thể xem là chuyện nghiêm túc được không?" "Ai ra, gia gia ngươi đánh ta làm gì chứ?" Lạc Tinh xoa xoa đầu nói, "Gia gia ngươi hoảng sợ cái gì chứ? Cùng lắm thì lát nữa giết chết hai nhà bọn hắn là được rồi. Ngươi phải tin tưởng cháu trai của ngươi mới phải." Lạc gia nặng nề thở dài một hơi nói, "Ai, Tinh nhi à, gia chủ Lý gia Lý Phong kia tạm thời không nói, diễn tứ thúc này của ngươi căn bản không hiểu hắn. Hắn ta chính là Lạc Tinh." "Ừm, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ tìm hiểu hắn. Gia gia ngươi lát nữa tìm một cái ghế nhỏ ngồi xem kịch là được rồi. Hiện tại cháu trai của ngươi không còn là phế vật như trước nữa, sau hôm nay toàn bộ sẽ chỉ còn lại một mình Lạc gia chúng ta. Gia gia ngươi cũng không cần ở căn nhà nhỏ rách nát này nữa." Lạc Tinh nhìn quanh xung quanh, nhìn căn phòng tạm ơi, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng dùng giấy dán, mỗi khi mùa đông đến đều sẽ bị gió thổi lọt vào. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy gia gia sống ngày nào tốt đẹp. mà tất cả những điều này đều là do Lạc lão tứ ban cho. Ầm, ầm ầm ầm. Trong tiểu viện vẫn đang cuộc chiến. Sau vài hiệp, song phương đều ngã xuống hai vị cao thủ. Lạc lão tứ và Lý Phong đều đang thở dốc nặng nề. Cảnh giới thì đều tương đương, cũng không phá được chiêu thức a. Một vị cao thủ linh võ cảnh bên cạnh Lý Phong vừa thở dốc nặng nề vừa nói, "Gia chủ, Lạc lão tứ này có chút thực lực, nếu cứ đánh như vậy cho dù chúng ta có thể thắng, ước chừng cũng phải tổn thất thảm trọng, cuối cùng lại để Lạc Tinh ngồi hưởng lợi ngư ông." Lý Phong gật đầu, nói cũng có lý. Tiểu tử kia đã có thể giết nhi tử của ta thì cũng có chút bản lĩnh. Bên khác, vị cao thủ linh võ cảnh bên cạnh Lạc lão tứ chật vật mở miệng nói, "Lạc gia chủ, Lý gia không hổ là đệ nhất gia tộc, thực lực rất mạnh. Nếu sớm biết Lạc Tinh có thể tìm được Lý gia giúp đỡ thì chúng ta căn bản sẽ không tới." Lạc lão tứ nghiến chặt răng, "Mẹ nó, tóm lại lần này cho lão tử kiên trì. Sau khi việc thành công ta sẽ cho các ngươi linh tệ gấp đôi. Thôi được rồi, chỉ có thể cố hết sức chiến một trận." Vị cao thủ linh võ cảnh bên cạnh mở miệng nói. Ngay lúc sắp động thủ, Lý Phong đột nhiên hô về phía này, "Lạc lão tứ, chấm đã. Ta có một câu muốn hỏi. Lạc Tinh rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì mà khiến ngươi giúp hắn như vậy? Theo ta được biết, hai nhà các ngươi đã bất hòa nhiều năm rồi mà. Thế này, chỉ cần ngươi rời đi, lý ra ta sẽ cho gấp đôi. Thế nào?" Lời Lý Phong vừa dứt, Lạc lão tứ liền ngớ người. "A, cái gì? Lý Phong, ngươi đang nói lời vô nghĩa gì vậy? Không phải ngươi tới giúp Lạc Tinh sao?" Lạc lão tứ vừa dứt lời, Lý Phong cũng ngây người. "A, cái gì? Nói đùa cái gì? Ngươi không phải đến giúp Lạc Tinh sao?" "Ta không phải, ta đến để giết hắn. Ta cũng đến để giết hắn." Lạc lão tứ, Lý Phong, hai người đồng loạt ngẩn ra, ánh mắt lạnh lẽo. "Tiểu tử thối, mắc bẫy rồi, mắc bẫy rồi." Ngay sau đó hai người đồng loạt đạp tung cửa. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bị đạp nát bấy. Lạc Tinh lẳng lặng uống trà, nhìn hai người với bộ dạng hận không thể giết chết mình mà mỉm cười. "Hai vị, các ngươi quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Ta chẳng qua chỉ hơi dùng chút tiểu xảo, các ngươi đã đánh nhau như cháu trai rồi." Đồ ngu xuẩn, Lý Phong tức đến mức suýt chút nữa không thở nổi, chỉ vào Lạc Tinh lớn tiếng mắng chửi. "Lạc Tinh, ngươi đồ khốn, ngươi ám sát nhi tử của ta, bây giờ lại còn dám đùa giỡn lão phu, quả thực khốn nạn đến cực điểm." Lạc Tinh nổ một bãi nước bọt. "Hà ám sát? Ngươi nghe ai nói bổn công tử là ám sát? Là nhi tử của ngươi đạo hạnh quá nông cạn. Chỉ với hai ba chiêu của nhi tử ngươi, ta Lạc Tinh còn cần phải đánh lên sao? Một chiêu đã bị lão tử miểu sát rồi." Lý Phong đã sắp bị Lạc Tinh chọc tức đến ngây người. Lạc Tinh, lão phu giết ngươi." "Lạc lão tứ, cùng động thủ." "Động thủ?" Ngay giây sau, Lạc Tinh nhảy vọt lên, trực tiếp xuyên phá mái nhà, nhảy ra khỏi căn phòng. Hai người lập tức theo sát, cũng hướng lên trên công kích xuyên thủng mái nhà tạo thành một cái lỗ, nhảy lên giữa không trung. Lạc lão tứ tụ lực, từ xa chăm chú nhìn Lạc Tinh. "Tiểu tử, chết đi." Chương 40 đoàn diệt, ngay giây sau, chỉ thấy xung quanh Lạc lão tứ cuộn mình một con mãng xà xanh khổng lồ. Mãng xà lơ lửng giữa không trung trông thật đáng sợ, trên răng nanh còn dính độc dịch. Thứ độc dược hôm nay hạ xuống, chính là độc dịch do mãng xà của Lạc lão tứ sản ra. Lý Phong cũng tự nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra, Sâm Lâm Xà Vương, Tam Giai Yêu Thú. "Lạc gia chủ, quả nhiên bất phàm." Lạc lão tứ điên cuồng cười lớn, theo một tiếng gầm giận dữ của hắn, yêu xà vặn bẹo xung quanh. "Ha ha ha. Đương nhiên, độc tố của Sâm Lâm Xà Vương của ta, dù là cao thủ linh võ thất bát giai chỉ cần dính một chút cũng sẽ bị hạ độc chết. Huống chi là tiểu bối như Lạc Tinh." "Lý gia chủ, ta thấy ngươi cũng không cần động thủ nữa, đứng cạnh xem kịch là được rồi." Lý Phong hừ lạnh một tiếng, "Vậy được, lão phu liền nhìn xem ngươi làm thế nào để chém giết tiểu bối này." Lạc Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Xà Vương của Lạc lão tứ, ít nhiều có chút khinh thường. "Chỉ là tam gia yêu thú nhỏ nhoi mà thôi. Tứ thúc, ngươi thiên phú tu luyện trời sinh kém cỏi, tu luyện nửa đời cũng chỉ mới linh võ cảnh. Bây giờ cũng chỉ dựa vào con rắn nát này để giữ thể diện cho ngươi, nhìn qua ngươi quả thực đáng thương a." Lạc lão tứ bị lời nói của Lạc Tinh đánh trúng tim đen, vẻ mặt vừa thẹn vừa tức giận. "Đáng chết, Lạc Tinh, đợi lát nữa khi mai táng ra ngươi, xem ngươi còn cứng rắn được nữa không." Không nói nhiều nữa, Lạc lão tứ nâng tay, Xà Vương cũng trở nên dữ tợn nhìn chằm chằm Lạc Tinh. "Phun." Đột nhiên, từ miệng Xà Vương phun ra một luồng khói xanh đậm đặc. Lý Phong từ đằng xa nhìn cảnh này cũng cau mày. Nếu bị độc như vậy dính phải, cho dù là hắn cũng đừng hòng toàn thân mà rút lui. Cái Lạc lão tứ này quả thực có chút thủ đoạn a. Cao thủ Lý gia bên cạnh nhịn không được hỏi, "Gia chủ, vậy vừa rồi tên Lạc lão tứ này tại sao đối phó chúng ta lại không dùng chiêu này?" Lý Phong hừ lạnh một tiếng, "Đồ ngu xuẩn. Ngươi cho rằng chiêu số như vậy nói dùng là dùng sao? Còn Sâm Lâm Xà Vương này tích lũy một lần độc như vậy ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Hắn mà muốn dùng là dùng được, vậy thì dứt khoát vị trí gia tộc đứng đầu vẫn thành này cho hắn luôn đi." Ngay lúc mọi người đều cho rằng Lạc Tinh đã bị độc chết, đột nhiên phát hiện trong độc vụ có một vầng sáng. Đợi đến khi độc vụ tan đi mới phát hiện Lạc Tinh lại dùng ngọn lửa bao bọc quanh thân, ngăn cản sự tấn công của độc vụ. Lạc lão tứ nhất thời trợn tròn mắt, "Độc của ta làm sao có thể công phá không được ngọn lửa của ngươi?" "Cái này, làm sao có thể?" Lạc Tinh cười lạnh một tiếng, "Tứ thúc, ngươi quên rồi sao, ta Lạc Tinh chính là một luyện dược sư. Cường độ ngọn lửa của ta cao hơn bình thường không chỉ một chút. Ngươi nghĩ độc nát này của ngươi có thể làm gì được ta?" Nói rồi, biểu cảm của Lạc Tinh dần trở nên lạnh lẽo. Bắt cực băng. Ngay giây sau, Lạc Tinh bước chân bạo phát mà ra. Một quyền dầm đập vào mặt Lạc lão tứ, đối phương lập tức bay ngang ra ngoài, cuối cùng đập mạnh vào tường. Dầm. Bức tường bị đập lõm xuống giống như mạng nhện. Quay sang nhìn Lý Phong. "Lý gia chủ, tiếp theo đến lượt ngươi. Động thủ đi, cũng để ta xem ngươi mạnh hơn nhi tử phế vật kia của ngươi bao nhiêu. Lý Phong nghiến chặt răng, đồ khốn, cùng lên. Chết. Lý gia là gia tộc chuyên tu kiếm đạo, Lạc Tinh hôm nay liền muốn xem kiếm pháp Lý gia như thế nào. Giao tâm băng phách kiếm trong tay, ngay giây sau từ xung quanh Lạc Tinh bạo phát ra những đỉnh băng. Theo từng bước chân của Lạc Tinh, băng phong phía sau hắn cũng đang cấp tốc sinh trưởng. Xem kiếm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng kiếm pháp Lý gia của ta là thứ Lạc lão tứ có thể sánh bằng. Hôm nay, xem ngươi chết thảm đến mức nào thì biết. Ba người Lý gia còn lại, kiếm pháp sắc bén đến cực điểm. Kiếm phong lướt qua thậm chí như muốn xé toang không khí. Đinh, đinh, đinh đinh. Lạc Tinh đứng ở vị trí trung tâm bị ba người luân phiên vây công bằng kiếm pháp, không tránh khỏi một trận chật vật. Không thể không nói, Lý gia quả thực mạnh hơn cái tên phế vật Lạc lão tứ kia quá nhiều. Chưa đầy một khắc đồng hồ đã hơn trăm hiệp. Lý Phong cũng có chút chật vật, thực lực của Lạc Tinh mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Kiếm pháp như vậy ít nhất cũng mạnh hơn nhi tử của hắn rất nhiều. Xem ra hiện tại, thực lực của Lạc Tinh dường như quả thực không cần thiết phải đánh lén nhi tử của hắn, cho nên khả năng lớn hơn chính là Triệu Trúc nói dối rồi. Nhưng bất luận nói thế nào, tiểu tử này đều là hung thủ đã giết hại nhi tử của mình. Trước tiên bắt hắn rồi tính sau. Kết kiếm trận. Lý gia, Thiên Cương kiếm trận. Bốn người phân tán ra bốn phía. Lạc Tinh bị vây khốn ở trung tâm, tay cầm một thanh kiếm tựa như đang khinh thường bốn người. Hắn vui vẻ mặt lạnh nhạt, một bộ dáng thờ ơ, kiếm trận sao? Ngược lại có chút thú vị. Được, cũng để ta Lạc Tinh xem thử. Kiếm trận Lý gia của các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vài giây sau, Lạc Tinh cảm nhận được. Bên trong tiểu viện có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực đang tàn phá, như thể linh lực hóa thân thành từng mảnh dao nhọn. Suy, 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 lưỡi kiếm hướng về Lạc Tinh bay tới. Suy, đinh, đinh đinh. Ban đầu là 10 đạo, sau đó là mấy chục đạo, mấy trăm đạo. Cuối cùng chưa đầy vài phút, Lạc Tinh có chút tê dại. Linh lực kiếm nhận vậy mà tăng lên đến hơn ngàn đạo. Lạc Tinh nhất thời có chút không chống đỡ nổi, nghiến chặt răng lộ vẻ vô cùng chật vật. Đây chính là kiếm trận sao? Lý Phong trên mặt mang theo vẻ trầm biếm, nói: "Tiểu tử, kiếm trận Lý gia của ta có thể uy về bốn phía hóa thành kiếm nhận. Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Đáng tiếc bất kể ngươi là tiên kiêu cỡ nào, giết nhi tử của ta cũng phải chết." Thức cuối cùng của trận pháp, Thiên La kiếm nhận. Hóa. Theo một tiếng quát giận dữ của Lý Phong, hơn ngàn đạo linh lực đột nhiên bắt đầu ngưng tụ thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm không thể tránh đâm thẳng vào đầu Lạc Tinh. Trên trán Lạc Tinh toát ra mồ hôi li ti dày đặc, không thể tránh né sao? Vậy thì không tránh nữa. Đại La phần thiên đỉnh. Hộ. Ầm. Đại La phần thiên đỉnh đột nhiên bao phủ trên đầu Lạc Tinh, che chở xung quanh. Một tiếng đinh vang lên, Thiên La lợi nhận vào trên đỉnh. Một tiếng rắc. Lợi kiếm vỡ nát, rơi xuống đất cuối cùng tan thành mây khói. Lạc Tinh thu đỉnh lại, khẽ thở dài. Thứ rách nát gì cũng muốn đụng chạm vào đỉnh của lão tử sao? Đồ rác rưởi. Lý gia chủ, người thua rồi. Lý Phong ngây người nhìn cảnh này, không biết Lạc Tinh làm sao lại có bảo bối như vậy. Ngươi đây là huyền bảo. Ngươi làm sao có huyền bảo? Lý Phong vừa nói vừa phun máu, hắn đã cạn kiệt linh lực nên chịu trọng thương. Lạc Tinh chậm rãi nói, thôi được rồi, đều nên chết rồi, thì không cần biết nhiều như vậy nữa. Yên tâm đi tìm nhi tử của ngươi đi. À đúng rồi, lão tử nói lại với ngươi một lần nữa, là nhi tử của ngươi muốn giết ta trước. Ta từ trước đến nay chưa từng chủ động trêu chọc nhi tử của ngươi, tự làm tự chịu. Nói rồi, một tiếng bụt, chúng nhân Lý gia bị đại đỉnh đập nát. Cảnh này bị Triệu Trúc ở cổng tiểu viện nhìn thấy rõ ràng. Chương 41 Lạc gia trang, chương 41 Lạc gia trang. Lạc Tinh nhìn thi thể của vài người, trong mắt mang theo khinh miệt. Chỉ vậy thôi sao? Ngươi cũng không được a. Trong mắt người khác là cự vật khổng lồ, hiện tại lại không thể đi qua mấy chiêu trong tay Lạc Tinh. Bất quá vừa rồi kiếm trận của Lý gia quả thực uy lực siêu tuyệt. Lạc Tinh cúi đầu nhìn y phục trên người, đã có đầy vết kiếm. Nếu không phải trên người có huyền bảo giáp hộ thể, e rằng mấy giây vừa rồi dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh Lý gia chủ Lý Phong, túi người gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay hắn xuống. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, không ngờ lại là một chữ vật giới chỉ hoàng giai thượng phẩm. Sau khi thu liên tiếp 3 chiếc chữ vật giới chỉ, Lạc Tinh nhìn về phía Triệu Trúc đang đứng ở cửa tiểu viện. Lúc này Triệu Trúc đã sợ hãi co rúm lại, đâu còn chút nào dáng vẻ tiên tử lúc trước. Lạc Tinh bước ra khỏi tiểu viện, chậm rãi đi về phía Triệu Trúc. Nàng gần như tê liệt trên mặt đất, trợn mắt không dám nói một lời nào, run rẩy, thở hổn hển. Lạc Tinh không cần nghĩ cũng biết là nữ nhân đáng chết này đã dẫn người đến đây. Đầu tiên tìm Lý Nguyên, sau đó lại dẫn đường cho Lý gia. Chết chưa hết tội. Lạc Tinh bước đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói, "Triệu tiên tử, là ngươi dẫn đường, đúng không?" Triệu Trúc tê liệt trên mặt đất lắc đầu, nhìn hàn mang kiếm trong tay Lạc Tinh, sợ hãi đến mức ngã ngửa lùi về sau. "Không, Lạc Tinh, Lạc công tử, không phải ta, là bọn họ ép buộc ta, là bọn họ ép buộc ta. Ngươi không thể giết ta sai rồi Lạc Tinh, ta sai rồi." Triệu Trúc sợ hãi khóc nức nở không ngừng, cuối cùng bỏ dưới chân Lạc Tinh. "Lạc công tử, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi tha thứ cho ta, chỉ cần ngươi tha thứ cho ta, đời này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta sẽ làm nô tỳ của ngươi. Hầu hạ ngươi có được không?" Dưới sự sợ hãi, Triệu Trúc thậm chí đã mất đi lý trí, không ngừng lắc đầu. Hiện tại nàng chỉ nghĩ sống sót. Lạc Tinh khẽ thở dài, tự làm tự chịu. Triệu Trúc trước đó tham tài chỉ khiến Lạc Tinh buồn nôn, nhưng đó là lẽ thường tình. Nhưng Triệu Trúc lại nổi sát tâm, thậm chí còn liên thủ với Lý gia để đoạt tính mạng Lạc Tinh. Vậy thì khó giải quyết rồi. Giây tiếp theo. Xì. Lạc Tinh bung kiếm. Triệu Trúc vừa nghĩ mình sẽ bị chém giết thì lại phát hiện chỉ có một lọn tóc xanh bị chém đứt. Lạc Tinh trầm giọng nói, ta chém ngươi một lọn tóc xanh, linh lực cả đời này của ngươi sẽ không còn tiến thêm tấc nào. Con đường tu hành từ đây đứt đoạn, ngươi đi đi. Ta không giết ngươi. Triệu Trúc chỉ cảm thấy đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, vài ngày trước nàng vẫn là thiên tài vạn người chú ý mà hiện tại lại bị chém đứt tiền đồ, đạo tâm tan vỡ. Tu sĩ nếu không thể tu hành, vậy nghiễm nhiên còn khó chịu hơn cả chết. Triệu Trúc thất hồn lạc phách rời khỏi đây, trong mắt không còn ánh sáng. Lạc Tinh thì trở về tiểu viện Lạc Gia, lại thấy Gia Gia đã đợi từ lâu. Gia Gia. Lạc Gia Gia đứng giữa tiểu viện, nhìn đầy sân thi thể cùng Lạc Tinh linh lực chưa tan, nuốt nước bọt. Nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Hắn chạy đến chỗ Lý Gia chủ dò xét hơi thở, hết khí rồi. Lại chạy đến chỗ Lạc Lao Tứ, cũng hết khí rồi. Tinh Nhi, ngươi. Một đám cao thủ linh võ cảnh này, ngươi cứ thế mà đánh chết. Lạc Tinh gãi gãi đầu, à Gia Gia, quên không nói với ngươi. Thật ra ta đã đến linh võ lục giai rồi. Bọn họ trong tay ta thật sự không tính là mạnh. Còn có ngày đó Gia Gia, lúc ngươi cầm dây lưng đuổi theo ta, cũng chỉ là nể mặt ngươi thôi. Thật ra ngươi ngay cả hộ thể kim thân của ta cũng không phá được. Lạc Gia Gia, tên tiểu tử thối, ngươi mẹ nó có bản lĩnh này sao không nói sớm, hại lao tử cứ lo lắng cho ngươi. Nhanh lên, thu dọn thi thể. Sau đó dọn nhà. Lạc Tinh ngây người. Dọn nhà? Đi đâu? Lạc Gia Gia nhíu mày nói, đương nhiên là Lạc Gia Trang Viên. Chẳng lẽ còn muốn lao tử ở cái nơi đổ nát này? Lạc Tinh nghĩ cũng phải, quả thực không thể để Gia Gia ở cái nơi đổ nát này nữa. Nhiều năm trôi qua, thậm chí không biết Lạc Gia Trang Viên lúc nhỏ từng ở đã biến thành bộ dạng gì rồi. Nhớ lúc nhỏ tổng cộng có hai gia tộc cùng ở trong Trang Viên, cuối cùng bị Lạc Lao Tứ dùng mưu ép buộc dọn ra khỏi Trang Viên, cuối cùng ở trong xó xỉnh này. Sau khi ném tất cả thi thể này đến nơi không xa, liền dẫn Gia Gia đến Lạc Gia Sơn Trang. Cũng không xa, chính là mấy trăm mét, chỉ cách một con đường nhỏ, nhưng phong cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Một bên là nhà tranh rách nát, một bên là Trang Viên rộng lớn. Gia Gia, từ hôm nay bắt đầu dọn về Trang Viên ở. Ai dám nói một chữ không, ta Lạc Tinh liền giết cả nhà hắn. Lạc Gia Gia nhìn tấm biển cửa không tìm được rơi lệ, nói, mấy chữ lớn phía trên vẫn là do cha mẹ ngươi tự tay khắc lên năm đó. Khi Lạc Tinh nghe thấy hai chữ cha mẹ thì hô hấp trở nên rồn rập, nắm chặt nắm đấm, nói, được. Từ lúc ta sinh ra đã không còn nhìn thấy cha mẹ ta nữa. Bọn họ. Lạc Gia Gia lau lau nước mắt, nói, ta kiên trì mang ngươi đến Lạc Gia Trang Viên không phải vì ta nhất định phải ở đây. Chốc nữa ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi. Lạc Tinh mang theo nghi hoặc trong lòng, nói, được rồi chúng ta vào trước rồi nói sau. Nhưng ngay khi bước vào, đột nhiên hai tiểu đồng ở cửa chạy đến ngăn lại. Đứng lại. Y ho. Lạc Tinh, Lạc Lao gia tử, các ngươi sao lại đến đây? Có Lạc Tứ gia thủ lệnh không? Lạc Tinh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói, chó tốt không cản đường, mau cùng ngay. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, hai người này lại nổi tính khí. Trong tay cầm một cây gậy gỗ, cạch một tiếng cắm xuống đất. Tiểu tử, chỉ là một kẻ xa cơ lỡ bận, cản rỡ cái gì? Nếu không có Tứ gia thủ lệnh, hôm nay ngươi chắc chắn nói gì cũng không vào được. Nếu không thì đánh gãy chân chó của ngươi. Nhưng còn chưa đợi hai người nói xong, Lạc Tinh đã trở tay ném một thi thể giấu trong chữ vật giới chỉ ra trước mặt hai người. Hai người nhìn thi thể trước mắt, cả người đều ngây dại. Ta thảo, đây không phải Lý gia gia chủ sao? Gia chủ chết rồi. A a a. Sợ đến mức hai người vứt gậy chạy vắt giò lên cổ. Hộ vệ trong viện thấy vậy cũng tình hình tương tự, không kịp nghĩ gì liền chạy thục mạng ra xa. Lạc Tinh cười lắc đầu. Được rồi gia gia, chúng ta vào đi. Đi. Sau khi vào Lạc gia trang viên, nhìn thấy không thay đổi bao nhiêu, cũng khiến Lạc Lao gia tử thêm vài phần an ủi. Tốt, không thay đổi bao nhiêu a. Tốt. Lạc Tinh cười, nói, đi thôi gia gia, ta dẫn ngươi vào trong xem trước. Nhưng lúc này Gia Gia lại dừng bước, nói, đi theo ta trước. Đi theo ta đến hậu trang viên xem, ta cho ngươi xem một thứ. Liên quan đến cha mẹ ngươi. Lạc Tinh nghe thấy hai chữ cha mẹ thì hô hấp trở nên rồn rập, nắm chặt nắm đấm, nói, được. Chẳng lẽ, sắp gặp được cha mẹ rồi sao? Chương 42 trước đêm đến học viện chưa đầy một khắc đồng hồ, Lạc Gia Gia đã dẫn Lạc Tinh đến đại hậu phương của Lạc Gia Trang Viên. Một hoa viên, Lạc Gia Gia dẫn Lạc Tinh bước lên cầu. Gia Gia, đây. Lạc Tinh nhìn hành động của Gia Gia có chút kỳ lạ. Mấy phút sau lại thấy Gia Gia xoay một đài sen ở đầu cầu. Quạt kẹt một tiếng. Lập tức, linh lực bạo động. Mực nước trong ao hoa viên lại bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Chưa đến mấy phút, hồ nước bốn sâu không thấy đáy lại chỉ còn nước chưa qua mắt cá chân. Đột nhiên nhìn lại, từ trong hồ nước sừng sững một khối bia đá. Tinh Nhi, ngươi nhìn tấm bia đá kia. Lạc Gia Gia đột nhiên hét lớn một tiếng. Lạc Tinh quay đầu nhìn lại nhíu mày, trên bia đá khắc. Mặc dù Lạc Tinh không hiểu trên bia đá khắc rốt cuộc là gì, nhưng Lạc Tinh lại có thể cảm nhận được một luồng linh lực thân thiết. Giây tiếp theo, bước chân bay đi. Bia đá khắc ấn minh văn. Lạc Tinh tỉ mỉ cảm nhận minh văn tựa hồ có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý ngập trời. Tinh Nhi, đây là kiếm pháp năm đó mẫu thân ngươi lưu lại cho ngươi. Ngươi hãy cẩn thận lĩnh ngộ, sau đó mang bia đá này đi tìm ra Nam Thành, có lẽ đến đó ngươi sẽ có được thứ mình muốn. Lạc Gia Gia thủ hộ xung quanh, chỉ kiên nhẫn chờ đợi Lạc Tinh. Hy vọng Lạc Tinh có thể có chút cảm ngộ trong đó. Cũng trong ngày Lạc Tinh nhập trú Lạc Gia Trang Viên, không ngờ toàn bộ vẫn thành đã giấy lên những phong ba lớn nhỏ. Lý Gia bị diệt là do Lạc Tinh ra tay. Một người một kiếm diệt một tộc. Một truyền 10, 10 truyền 100. Trên đường phố, trong các cửa hàng. Bởi vì Lý Gia là gia tộc lớn nhất vẫn thành nên phong ba gây ra rất lớn, chủ đề về Lạc Tinh cũng trở nên nóng bỏng. Đặc biệt là trong tiệm thuốc nơi Triệu Trúc từng làm việc. Vài người bán hàng nhao nhao thảo luận. "Này, ngươi nghe nói chưa? Lý gia chủ bị giết, nghe nói là do Lạc Tinh làm."
"A,
ngươi không nhầm đó chứ? Chính là tên chó liếm vẫn luôn theo đuổi Triệu cô nương trước đây sao? Một người một kiếm diệt một tộc. Đây là thật, trên đường cái đã sớm truyền ra rồi. Hiện tại đều nói Lạc Tinh mới là người giấu mình sâu nhất." Mấy người bán hàng trong tiệm đều che miệng, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến tên chó liếm lúc trước bị mọi người xem thường hôm nay lại có thể làm ra cử động kinh thiên như vậy. Thậm chí hai người bán hàng Tiểu Lục và Tiểu Mã trước đó trông coi tiệm cho Lạc Tinh cũng ngớ người. Công tử nhà mình lại hung mãnh như vậy sao? Hai người sau khi bàn bạc một phen liền nghĩ sau này sẽ đi theo Lạc Tinh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không quá 5 năm, Lạc gia liền sẽ trở thành gia tộc lớn nhất Vân Thành. Cho đến khi chạm vào tối, Lạc Tinh từ trong hồ nước nhảy vọt lên, chỉ một đạo kiếm quang theo sau. Lạc gia gia thấy Lạc Tinh đi ra sau đó vội vàng chạy lên. "Thế nào, có thu hoạch gì không?" Lạc Tinh phất miệng, trên mặt mang theo ý cười, gật đầu. Nói, "Bên trong có hai đạo kiếm ý mẫu thân ta để lại. Ta tin chỉ cần mang đi đá, sớm muộn gì cũng có một ngày tìm được bọn họ." Lạc gia gia không kìm được khóc nức nở, thật sự hy vọng sẽ có một ngày như vậy, thật sự hy vọng sẽ có một ngày như vậy. Vào buổi tối, Lạc Tinh không ở trong sơn trang mà đi tìm Liêu Yên. "Liêu tiên tử." Lạc Tinh đến tiểu viện của Liêu Yên gõ gõ cửa. "Cốc cốc cốc." Giây tiếp theo, Liêu Yên nghe thấy động tĩnh liền lao đến như bay. "Lạc công tử, ta còn tưởng ngươi không cần ta nữa rồi." Ban ngày Liêu Yên tự nhiên là đã nghe được những lời đồn bên ngoài. Nói gì mà Lạc Tinh một người một kiếm đồ sát cả Lý gia. Mặc dù có người nghi ngờ, nhưng nàng Liêu Yên lại tin tưởng sâu sắc không chút nghi ngờ. Nàng thường xuyên tu luyện cùng Lạc Tinh, nàng thậm chí có thể cảm nhận được linh lực hùng hậu của Lạc Tinh. Điều khiến nàng không ngờ là Lạc Tinh lại đã cường hãn đến trình độ này, lại có thể giết được Lý gia chủ động cấp linh võ lục giai. Cho nên Liêu Yên vẫn luôn lo lắng, sau khi Lạc Tinh thật sự trở nên cường đại có thể sẽ không cần nàng nữa. Dù sao nếu nam nhân sau khi có được tiền tài và địa vị thì rất dễ thay lòng đổi dạ. Lạc Tinh vuốt ve tóc xanh của Liêu Yên, tựa hồ có chút dịu dàng nói, "Sao lại thế được chứ? Lúc ta đến ra Nam Thành còn phải mang theo Liêu tiên tử nữa mà." Liêu Yên nghe Lạc Tinh nói vậy liền ôm càng chặt hơn. "Lạc công tử tốt nhất rồi. Đêm nay để ta hầu hạ công tử có được không? Ta sẽ thật tốt mà." Liêu Yên biết, nàng đã hoàn toàn không thể rời xa Lạc Tinh, cho dù biết Lạc Tinh trước đây thích Triệu Trúc, còn có quan hệ với Hồng gia cô nương. Lạc Tinh ngây người, nữ nhân này chơi thật. "Cái này, đêm đen gió lớn, trai đơn gái chiếc, gió lạnh thổi qua. Công tử, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá." Trong chăn ấm áp, Lạc Tinh nuốt nước bọt, cuối cùng đi theo Liêu Yên vào trong phòng. Liêu Yên đang yêu hơn Triệu Trúc rất nhiều, Liêu Yên mẫn cảm mỗi khi chạm vào liền sẽ tiểu mị rên rỉ. Chỉ cần khẽ vuốt ve liền sẽ có tiếng tiểu mị rên rỉ liên tục. Nhưng cuối cùng Lạc Tinh vẫn nhịn được. Hệ thống quy định, khi thỏa mãn số lần tặng quà thì tiếp nhận nữ chủ liền có thể nhận được một lần hoàn trả bạo kích. Nếu sớm hơn thì phần thưởng liền biến mất. Nữ nhân gì đó sao thơm bằng phần thưởng chứ? Con đường chính tuy chưa thể thông suốt, nhưng những lối rẽ khác vẫn có thể khai phá. Trong một đêm vẫn có thể nghe thấy âm thanh khiến người ta không ngừng đỏ mặt. Đến ngày thứ hai, giọng nói của Liêu Yên đã trở nên yếu ớt hơn nhiều. Lạc Tinh cũng không khỏi túi người vịn tường bước ra. Một lần ba canh giờ ta vẫn quá mạnh. Còn với Liêu Yên, cả ngày không xuống giường được, chỉ cảm thấy nóng rát. Trên người không còn chút sức lực nào. Lạc Tinh tính toán ngày tháng, hình như cũng sắp đến lúc đi ra Nam học viện rồi. Thỉnh thoảng liền lấy ảnh của Hoàng Linh Nhi ra. Mỗi khi nghĩ đến 30 lần hoàn trả đều phải chảy nước miếng. Hay là đi hỏi Hồng Thường khi nào khởi hành. Lạc Tinh lẩm bẩm liền đi về phía Hồng Vương. Trong Hồng Vương, Hồng bà đang dặn dò Hồng Thường. Bởi vì Lạc Tinh, Hồng Thường mấy ngày nay tâm thần hỗn loạn. "Hồng Nhi, ta biết ngươi cảm thấy Lạc Tinh là một hạt giống, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, đến ra Nam học viện rồi thì còn thiếu công tử như thế nào chứ? Hắn Lạc Tinh cùng lắm cũng chỉ là một công tử bất hành. Bất quá nếu nói là thiên tài thì cũng coi như là một thiên tài. Nhưng ngươi nghĩ xem, người nào có thể vào được ra Nam học viện mà không phải thiên tài? Hắn cho dù thật sự vào được ra Nam học viện cũng chỉ là kẻ đứng cuối, à không đúng, có vào được hay không còn khó nói. Có hiểu chưa?" Hồng Thương đứng trước mặt khẽ cúi người, "Ta đã biết rồi bà. Lời của Lạc Tinh ta chỉ xem như một lựa chọn dự phòng." Hồng bà nghe xong cực kỳ hài lòng, lại dặn dò, "Nhưng phải nhớ kỹ, khoảng cách đừng quá xa, cũng đừng quá gần. Dù sao thì tên tiểu tử này trên người vẫn có chút thứ tốt." Chương 43 sự ôn nhu của Hồng Thường, chương 43 sự ôn nhu của Hồng Thường. Sau đó Hồng bà lại dặn dò Hồng Thường, sau khi đến ra Nam học viện phải lập tức bái phòng một vị trưởng lão nào đó. Bà, người nói vị trưởng lão kia thật sự sẽ cho ta tam phẩm luyện dược phương một cách vô duyên vô cớ sao?" Hồng bà hừ lạnh một tiếng, nói, "Đương nhiên là phải cho. Vị trưởng lão kia năm đó nhận ân tình của ta, hắn khẳng định là phải trả, nếu không trả chẳng phải thành kẻ bất trung bất nghĩa sao?" Hồng Thương khẽ dừng lại, "Được rồi, ta sẽ làm theo lời người nói, đến lúc đó sẽ đi tìm hắn trước, hy vọng có thể thuận lợi." "Tam phẩm luyện dược phương a?" Hồng Thương chỉ là nghĩ như vậy trong lòng liền trở nên kích động. Tam phẩm luyện dược phương quý giá đến nhường nào, cho dù trong tay bà của mình cũng chỉ có một phần tán huyết. Bởi vì nhiều năm qua không có đan phương tam phẩm hoàn chỉnh, cho nên trình độ luyện chế đan dược cũng thủy chung không thể tiến bộ. Nhưng nhiều năm qua Hồng bà vẫn dựa vào một tấm đan phương tam phẩm tán khuyết không ngừng dạy dỗ Hồng Thường. Học đến hôm nay, Hồng Thường tự tin, chỉ cần không phải vận khí quá kém thì hẳn là có thể chân chính luyện chế ra một viên đan dược tam phẩm. Chỉ cần có thể chân chính luyện chế ra đan dược, vậy thì có thể thuận lợi tiến vào Gia Nam học viện. Nghĩ đến đây Hồng Thường đã bắt đầu mong chờ. Gia Nam học viện, nơi mơ ước của biết bao thiên tài tu sĩ. Chỉ cần tiến vào Gia Nam học viện, con đường tu hành sau này cũng tất sẽ không quá kém. Trong học viện lại càng không thiếu công tử các đại gia tộc, chỉ cần có thể có được một trong số đó, tương lai tất có thể chấn hưng hưng vượng. Đây là tâm nguyện cả đời của bà, đồng thời cũng là của nàng. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi bên ngoài. Hồng cô nương, Hồng tiên tử, có nhà không? Lạc Tinh ở bên ngoài gọi, điều này khiến Hồng Thường có chút kinh ngạc, hắn sao lại tới? Sắp tới ra Nam học viện, nàng thực sự không muốn cùng Lạc Tinh có bất kỳ hình thức dây dưa nào. Dù nàng biết Lạc Tinh hiện tại là nhân vật như mặt trời ban trưa ở Vân Thành, nhưng cũng chỉ là ở Vân Thành, đến ra Nam học viện ngay cả một cái giấm cũng không tính. Hồng Ba thở dài nói, đi xem đi Hồng Nhi, đừng để quan hệ trở nên quá cứng rắn. Hồng Thường gật đầu, phải, bà. Vài phút sau, Hồng Thường mở cửa gặp Lạc Tinh, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo. Cười nói, Lạc công tử, xin hỏi có việc gì? Đường xa vạn dặm còn phải vất vả tới một chuyến. Lạc Tinh cười cười nói, Hồng cô nương nói đâu ra vậy? Ta cùng cô nương vừa gặp đại yêu, thường xuyên tới thăm chẳng phải là nên làm sao? À phải rồi, lần này ta muốn hỏi cô nương khi nào thì đi ra Nam học viện, có thể đồng hành không? Hồng Thường ngẩn ra, nói, ngươi cũng muốn đi? Lạc Tinh gật đầu nói, phải, trước đó đã nói với cô nương rồi. Có muốn đồng hành không? Như vậy chúng ta trên đường cũng tiện có người chiếu cố, cô nương thấy thế nào? Hồng Thường suy nghĩ một chút, không đội trả lời có đi hay không mà hỏi, Lạc công tử, theo ta được biết từ nơi này tới ra Nam thành cần phải đi qua truyền tống trận pháp, cần phải trả linh tinh, Lạc công tử trong tay có đủ linh tinh không? Lạc Tinh gật đầu, xem cô nương nói kìa, cái này là đương nhiên. Trước đó Lạc Tinh đã từng hỏi thăm qua rồi. Vẫn thành đối với Gia Nam Thành có một truyền tống trận pháp không gian, là do một vị đại năng không gian nào đó năm xưa kiến tạo. Chẳng qua mỗi lần sử dụng truyền tống trận đều cần lượng lớn linh lực, thậm chí linh tệ thông thường cũng không thể duy trì linh trận vận chuyển. Chỉ có thể sử dụng linh tinh, mỗi người ít nhất 5 khối linh tinh, tức là tương đương 5 vạn linh tệ. Đối với Bách Tính Vẫn Thành mà nói thì đây tương đương một con số thiên văn, nhà bình thường một tháng đi làm thuê trong cửa tiệm cũng chỉ được vài trăm linh tệ. Cả năm tích góp không được một khối linh tinh, hà tất nói chi 5 khối. Cũng chỉ có mấy gia tộc lớn trong Vẫn Thành mới có thể thỉnh thoảng sử dụng một lần, hơn nữa còn là khi có chuyện quan trọng mới dùng, nếu không thì làm sao có ai dùng. Ngay cả những gia tộc lớn đó cũng phải thổ huyết. Bởi vì 5 khối linh tinh con số này không nhỏ, cho nên Hồng Thường sẽ mở miệng hỏi trước một câu. Hồng Thường không khỏi có chút kinh ngạc, Lạc Tinh hiện tại quả nhiên là tài đại khí thô, lại thật sự có thể có 5 khối linh tinh. Ngay cả 5 khối linh tinh trong tay nàng bây giờ cũng là do bà bán hết tất cả đan dược, lấy tiền tiết kiệm nhiều năm ra, lại tới chân bảo các vay mượn một ít mới đủ. Quả nhiên, Lạc Tinh bây giờ đã không còn khiến nàng không coi trọng nữa. Nghĩ tới đây, Hồng Thường không khỏi nảy sinh một ý nghĩ. Đã là một cây hái ra tiền thì, Lạc công tử ngươi có phải là thích ta không? Nói xong, sắc mặt Hồng Thường có chút đỏ bừng, khiến Lạc Tinh có chút kinh ngạc, nữ nhân này lại muốn bày tỏ sao? Ừ. Lạc Tinh nhịn không được nuốt nước bọt, nói, Hồng cô nương cái này đều bị ngươi phát hiện rồi. Ta đối với Hồng cô nương vẫn luôn có hảo cảm, chỉ là không biết tâm ý cô nương. Nếu như có thể, Hồng Thường giả vờ đỏ mặt, nói, ta kỳ thực cũng, nhưng hiện tại tu hành trong thân, lại sắp tới ra Nam học viện, thực sự không tiện bàn luận những chuyện này. Nếu như ngươi và ta cùng vào ra Nam học viện thì nói không chừng còn thật sự. Nói tới đây, Hồng Thường liền không nói nữa, muốn nói lại thôi, lời cũng không nói rõ ràng. Lạc Tinh trong lòng hiểu rõ, đẳng cấp của nữ nhân này xem ra cũng không thấp a. Nếu thật sự có tình có nghĩa thì sao có thể không nói rõ, xem ra đây lại là một tay câu cá răng lưới rộng. Lạc Tinh nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nàng đối với Tiền Tam Tài cũng nên như vậy. Cho nên mới cả ngày khiến Tiền Tam Tài mê mẩn, chỉ thiếu chút nữa là liều mạng vì Hồng Thường. Lạc Tinh tiếp tục nói, vậy tốt, ngươi và ta cùng vào ra Nam học viện. Đến lúc đó lão tử liền đi tìm Hoàng Linh Nhi, lão tử còn quản ngươi sao? Đùa cái gì vậy? Dựa vào cái gì tìm ngươi, ngươi mới 20 bội, người ta Hoàng Linh Nhi lại là 30 bội. Ngay sau đó Hồng Thường mở miệng nói, Lạc công tử, việc đi ra Nam học viện đã định vào ngày kia. Nếu như thích hợp thì có thể cùng đi, đến lúc đó còn có tiền công tử. Lạc Tinh không ngờ lại còn có tiền tam tài, tốt, vậy đến ngày kia, chúng ta tập trung ở điểm truyền tống. Nói thêm vài câu sau đó Lạc Tinh liền rời khỏi Hồng Phượng, trở về chuẩn bị. Lúc sắp đi, Hồng Thường ngữ khí ôn nhu đến cực điểm, nếu là người bình thường thì e rằng đã sớm luôn hãm. Đáng tiếc Lạc Tinh căn bản không ăn cái bộ này, luôn cảm thấy nữ nhân Hồng Thường này không có ý tốt. Lạc Tinh về nhà sau đó đem tình huống nói một lượt cho Gia Gia. Ngày kia, Lạc Gia nhìn Lạc Tinh trong mắt mang theo sự không nỡ. Ngươi là do ta nuôi lớn, từ nhỏ đã không rời khỏi bên cạnh ta. Bây giờ, thôi, chung quy cũng phải đi. Lạc Tinh cười cười, Gia Gia ngươi yên tâm, ta trước khi đi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Lạc Gia nặng nề thở dài, cũng không biết Lạc Tinh đi chuyến này lại là bao lâu. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Con đường tu sĩ, bế quan một lần 10 năm, 8 năm đều có. Nhưng Lạc Gia tuổi đã cao, nghĩ bụng cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cũng không biết trước khi chết còn có thể nhìn thấy tôn tử không, càng đừng nói đến con cháu đầy đàn. Lạc Tinh dường như nhìn ra được lo lắng của Gia Gia, liền nói, Gia Gia ngươi yên tâm đi. Ta mỗi năm đều sẽ trở về. Đến lúc đó nếu ta ở bên kia ổn định, liền đón ngươi qua. Gia Gia yên tâm. Chương 44, đi ra Nam học viện. Chương 44, đi ra Nam học viện. Nghe Lạc Tinh nói như vậy mới an tâm được vài phần. Hiện tại lo lắng là nếu Lạc Tinh đi ra Nam học viện, trong cuộc tỷ võ tam niên chi ước đừng bị nha đầu Phượng Gia đánh chết ngay tại chỗ mới phải. Trong Hồng Phượng, Hồng Nhi, ngươi nói Lạc Tinh thật sự sẽ đưa linh tinh cho ngươi sao? Hồng Ba mở miệng nói. Hồng Thương cười nói, đương nhiên rồi bà. Bà không biết đâu, Lạc Tinh thích ta nhiều đến mức nào. hắn năm xưa còn là chó săn của Triệu Trúc, một Triệu Trúc thôi đã khiến hắn mê mẩn không thôi rồi. Chẳng lẽ ta còn không mạnh hơn Triệu Trúc sao? Lạc Tinh lại là chó săn nổi tiếng ở Vân Thành. Ta liền không tin. Đến lúc đó hì hì, hắn nhất định sẽ đưa cho ta. Hồng bà nghe lời tôn nữ ngoan ngoãn này cười. Nha đầu ngươi này, quỷ kế thật là nhiều. Tốt, ha ha ha. Hồng Thường nghĩ như vậy, trong lòng nở hoa cười. Linh tinh a lại là linh tinh một vạn linh tệ một khối. Người khác trong tay không có, Lạc Tinh nhất định là có. Linh tinh quý giá như vậy mà bây giờ lại để nàng dùng làm truyền tống trận pháp, nàng thật sự là không nỡ. Nhưng nếu có thể có được linh tinh của Lạc Tinh thì hì hì. Còn nói về việc Lạc Tinh có đi được ra Nam học viện hay không thì nàng thật sự là một chút cũng không quan tâm. Còn về tiền tam tài, hắn cũng chỉ là quen biết vài trưởng lão trong học viện thôi, kỳ thực bản gia ở Vân Thành cũng không tính là cường hãn. Thậm chí còn không bằng Lý gia, đương nhiên càng không bằng Lạc gia hiện tại. Kể từ khi Lạc Tinh diệt Lý gia, Lạc gia liền trở thành gia tộc thứ nhất Vân Thành. Cũng chính là từ hôm nay bắt đầu, Lạc Tinh từ chợ nô lệ chiêu mộ không ít nữ tỳ. Lạc phủ lớn như vậy nhất định phải có người hầu hạ gia gia. Cổng Lạc gia, Lạc Tinh đứng ở cửa. Giây tiếp theo, nam tu sĩ linh võ cảnh ngũ giai đứng trước mặt hắn. Năm người đều khoảng 40 tuổi, nhìn qua ai nấy đều bất phàm. Đây đều là do Lạc Tinh mua từ chợ nô lệ về. Chư vị, cầm lấy. Nói xong, Lạc Tinh lại mỗi người đưa một vạn linh tệ. Mấy người trợn tròn mắt đầy kinh hãi. Chủ nhân trước đó không phải đã mua chúng ta rồi sao? Cái này, Lạc Tinh cười nói, các ngươi đi theo ta tự nhiên sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Còn nữa, ta nói lại một lần, ngay từ hôm nay các ngươi liền không còn là nô lệ, mà là một phần tử của Lạc gia ta. Mấy người cầm linh tệ trong tay nhịn không được rơi lệ. Hai chữ nô lệ dường như đã trở thành nhãn mác cả đời của bọn họ. Cái này làm sao cũng không thể gỡ xuống được. Nhưng hiện tại có người nói bọn họ không còn là nô lệ nữa, làm sao có thể không cảm động? Chủ nhân, không đúng, Lạc công tử. Từ nay về sau, chúng ta thể chết hiệu chung Lạc gia, chỉ cần còn một mạng, nhất định sẽ bảo vệ an nguy Lạc gia. Mời ngài yên tâm. Mời ngài yên tâm. Yên tâm. Mấy người giây tiếp theo liền quỳ một gối xuống đất. Lạc Tinh cười cười, tốt, các ngươi cũng là một phần tử của Lạc gia ta. Ta không bao lâu nữa sẽ trở về, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Sắp xếp Lạc gia trên dưới rất thỏa đáng. Nghĩ một lượt sau đó tìm thấy hai tên trưởng quý kia. Mặc dù hai người này trước đó đã đồng ý muốn rời đi, nhưng cũng là tình có thể tha thứ. Lạc Tinh khi đó bản thân cũng sắp chết đói rồi, sao có thể trách người khác. Lạc Tinh vô hợp đồng cửa tiệm trước mặt hai người nhìn hợp đồng cả người đều ngây dại. Cái này, trưởng quý, ngài đây là có ý gì? Lạc Tinh nói, từ hôm nay bắt đầu cửa tiệm liền giao cho các ngươi. Ta chiếm 50% cổ phần, hai ngươi 50%. Từ hôm nay bắt đầu hai ngươi chính là trưởng quý. Đây là một vạn linh tệ, là vốn khởi động của các ngươi. Tiểu Mã và Tiểu Lục nhất thời cảm động đến mức khóc bù lu bù loa, nhịn không được ôm nhau khóc. Cuối cùng cũng đã vượt qua rồi a. Trưởng quý, kỳ thực ngài đối với chúng ta cũng vẫn luôn không tệ, ngài yên tâm, đợi ngài đi rồi hai chúng ta nhất định sẽ kinh doanh thật tốt. Không tới một năm, nhất định có thể đem nơi này xây dựng thành cửa tiệm thương nghiệp lớn nhất toàn Bắc Thành. Lạc Tinh vô vô vai hai người, nói, ta tin tưởng các ngươi. Cố lên. Rất nhanh liền đến ngày đó. Buổi sáng sớm Lạc Tinh liền tìm thấy Liễu Yên. Liễu Yên mang không ít đồ vật, trong đó phần lớn đều là một ít son phấn. Lạc Tinh bất đắc dĩ đành phải đem chúng bỏ vào không gian nội thể. Lạc Tinh nghe nói cần 5 khối linh tinh. Đắt quá, ngươi có không? Lạc Tinh gật đầu. Đắt thì đúng là có đắt một chút, nhưng không bằng số linh tinh Liễu Yên hoàn trả một lần a tặng cho Liễu Yên một khối, lần trước liền hoàn trả 10 khối. Lần tới hoàn trả 10 khối, chẳng phải là hoàn trả 100 sao? So với việc hoàn trả của Liễu Yên, 5 khối linh tinh thật sự không nhiều a, từ xa xa liền có thể nhìn thấy điểm truyền tống. Truyền tống trận pháp thông thiên, xung quanh có 3 cây cột đá. Trên cột đá khắc linh văn, cũng chính là dựa vào những cái đó để khởi động trận pháp. Dưới cột có một lão giả đang khoanh chân ngồi, cũng được gọi là người thủ hộ truyền tống linh trận. Đúng là do lão giả tới thôi động linh trận. Lúc này Hồng Thường chạy chậm tới, chẳng qua điều khiến Lạc Tinh kinh ngạc là trên mặt nàng mang theo nước mắt. Hồng Thường cô nương ngươi đây là? Lạc Tinh nhịn không được hỏi. Liễu Yên dường như có địch ý nhìn Hồng Thường, đương nhiên dù có địch ý nàng cũng không thể nói gì. Dù sao nàng đã coi như nửa người của Lạc Tinh rồi, bị Lạc Tinh nắm chặt trong lòng bàn tay. Lạc Tinh bảo nàng đi đông không dám đi tây, chuyện đen vung như vậy hiện tại nàng không thể không tức thời nữa. Hồng Thường lau nước mắt, nói, linh tinh. Là linh tinh không đủ rồi. Bà nói linh tinh của chân bảo các chưa được phê duyệt. Hiện tại không có đủ linh tinh rồi, ta không đi được ra Nam học viện nữa rồi. Lạc công tử ta. Ra Nam học viện thì là chuyện nhỏ. Chỉ là, Lạc công tử sau này tới ra Nam học viện ta e rằng sẽ không gặp lại công tử nữa rồi. Hồng Nhi trong lòng khó chịu. Lạc Tinh buồn nôn, liền biết Hồng Thường sẽ bày ra trò quỷ. Quả nhiên. Còn nói thái độ với mình hôm qua sao lại tốt như vậy? Thì ra là chờ ở đây. Linh tinh không đủ sớm làm gì rồi? Sớm không nói sao? Bây giờ nói cái này. Ý gì? Càng nhảm nhí hơn còn nói gì mà nhớ mình. Lạc Tinh nếu mà tin một chút, thì không phải là Lạc Tinh rồi. Liễu Yên cũng bất đắc dĩ, nghĩ bụng Lạc Tinh không thể nào ngốc đến mức. Hồng Thường cô nương, ta đây còn có linh tinh. Chương 45, Linh trận lão giả chương 45, Linh trận lão giả thoáng chốc 5 khối linh tinh liền được đặt trước mặt Hồng Thường. Hồng Thường ngẩn ra, Liễu Yên cũng ngẩn ra. Liễu Yên phía sau nhịn không được béo một cái vào cánh tay Lạc Tinh, dường như trong lòng nói, ngươi có phải là thiếu lòng dạ không? Đây rõ ràng chính là chiêu trò của tiểu nữ tử a. Cái này ngươi còn mắc lừa sao? Ngươi đang đùa giỡn gì với ta vậy? Liêu Yên tức đến mức hận không thể đánh cho Lạc Tinh một trận. Đương nhiên đánh cũng không đánh lại, nói cũng không nói lại. Hồng Thương nhìn Linh Tinh Lạc Tinh xuề trong lòng bàn tay như ngốc, che miệng mà ra. Kỳ thực nàng vừa rồi lời còn chưa nói xong, bởi vì sợ đòi nhiều quá Lạc Tinh không lấy ra được, cho nên vừa rồi nàng chỉ nghĩ muốn ba khối. Ai ngờ Lạc Tinh trở tay liền lấy ra năm khối. Năm khối a. Nàng Hồng Thương gần như rút cạn cả gia tộc mới lấy ra được, bây giờ Lạc Tinh lại cứ thế mà cười giói, nhẹ nhàng lấy ra. Hồng Thương có chút ngại ngùng muốn đưa tay ra. Cái này không tốt đâu Lạc công tử. Cái này không phải là năm khối của ngươi đó chứ? Chẳng lẽ nói, ngươi vì ta, bản thân không đi nữa sao? Nghĩ tới đây Hồng Thường nhịn không được một trận cảm động. Liêu Yên bây giờ lo lắng là năm khối này sẽ không phải là của mình đó chứ? Đừng đến lúc đó hai người bọn họ đi rồi lại bỏ rơi mình. Lạc Tinh cười cười, sau đó ném linh thạch vào lòng Liêu Yên. Được rồi Hồng cô nương, sao lại thế được? Đây là năm khối linh thạch ta có thừa, bây giờ cũng vừa hay cho ngươi. Không nhiều không ít, sao lại vứt bỏ bất kỳ ai chứ? À phải rồi, giới thiệu với ngươi một chút, đây là Liêu Yên, biểu muội của ta. Giới thiệu với ngươi một chút, đây là đồng học của ta ở học đường, Hồng Thường. Hai người nhìn nhau một cái, giả vờ vài phần ý cười. Ngươi tốt, ngươi cũng tốt. Hồng Thường nhìn Liêu Yên thân mật gần gũi Lạc Tinh như vậy, làm sao cũng không giống biểu muội. Thư biểu muội, kẻ ngốc mới tin. Liêu Yên cũng tương tự trong lòng chửi thầm, đồng học học đường cái rắm. Quỷ mới tin. Tên Hồng Thường Liêu Yên từng nghe qua, nghe đồn Lạc Tinh còn tặng một kiện linh bảo. Chỉ thế này có thể là quan hệ bình thường sao? Liêu Yên tất nhiên là không tin chút nào, vừa nói còn vừa lại gần Lạc Tinh, khoác lấy cánh tay Lạc Tinh dường như đang tuyên thệ chủ quyền. Phía sau không xa, Thiên Tam Tài từ xa nhìn cảnh này. Khi hắn nhìn thấy Lạc Tinh cứ thế mà tươi rói đưa năm khối linh tinh cho Hồng Thường, cả người liền nỡ ra. Chó săn, cái này mẹ nó không phải là chó săn thuần túy sao? Đúng là chó săn thuần túy. Năm khối a. Hắn ra ngoài gần như móc cạn chút linh tinh của lão cha cũng chỉ lấy được 8 khối linh tinh. Kết quả Lạc Tinh vừa ra tay đã là 5 khối. Cộng thêm còn phải dẫn theo một người, chẳng phải là tên này trong tay có 15 khối linh tinh sao? Càng nghĩ càng thấy khủng bố, đây chính là tròn 15 vạn linh tệ a. Nhìn khắp, có mấy người lấy ra được. Không lâu sau, Tiền Tam Tài đi tới chào hỏi. Lạc công tử, Hồng Nhi, Liêu tiên tử. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vừa rồi đã đợi các ngươi rất lâu rồi. À đúng rồi Hồng Nhi, ngươi thiếu chút linh tinh vừa rồi sao không nói với ta a? Trên tay ta linh tinh có rất nhiều, thực lực gia đình ta ngươi hẳn cũng hiểu rõ. Hà tất còn phải làm phiền Lạc công tử chứ? Dù sao Lạc công tử cũng không quá dư giả đâu. Hồng Thương cười ngượng nghịu, trong lòng có chút khinh thường. Nàng sao lại không biết Tiền Tam Tài có thực lực này chứ? Nhìn tiên công tử nói kìa, vừa rồi cũng là ta đã quên rồi. Lúc này Lạc Tinh lại đột nhiên nói, như vậy cũng tốt. Hồng cô nương, vậy ngươi đưa linh tinh cho ta, không bằng để Tiền công tử chi trả thì sao? Dù sao Tiền công tử tài đại khí thô, lại há có thể thiếu chút này chứ? Hồng Thương nhất thời không biết làm sao, cái này. Tiền Tam Tài càng thêm ngơ ngác, ai mà ngờ Lạc Tinh lại còn chơi chiêu này. Hắn đội vàng cười ngưỡng nghịu, thôi thôi đi vậy. Mấy khối linh tinh mà thôi, đã đưa ra rồi thì sao lại có đạo lý lấy về chứ? Bỏ đi, bỏ đi. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra vẻ mặt ngưỡng nghịu trên mặt tiểu tử này. Lúc này hắn hận không thể tìm một cái khe đất mà chui vào. Hồng Thương cười cười hòa hoãn sự ngượng nghịu, được rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để đến lúc đó lỡ việc gì. Tốt, đi. Càng đến gần truyền tống linh trận càng có thể nhìn rõ sự hùng vĩ của linh trận, không khỏi khiến Lạc Tinh hiếu kỳ, kẻ đã xây dựng linh trận này rốt cuộc là phương nào đại năng chứ? Sau khi bước ra trăm bước liền có thể cảm nhận được linh lực bàng bạc của linh trận, không thể tưởng tượng được mỗi ngày duy trì linh trận lại cần bao nhiêu linh tinh. Từ xa đã thấy lão giả khoanh chân ngồi dưới cột đá linh trận, chậm rãi mở mắt nhìn về phía mấy người, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì nằm ở nơi hẻo lánh nên ít có người tới. Nhớ lần trước khởi động linh trận là 3 tháng trước, hôm nay đột nhiên tới 4 người sao có thể không khiến người ta chấn động chứ? 4 vị tiểu hữu đều muốn dùng truyền tống trận sao? Hồng Thương nhịn không được kinh ngạc nói, lão giả này rõ ràng không hề mở miệng, là làm sao nói ra lời chứ? Lạc Tinh trầm giọng nói, nghĩ đến là linh lực thúc đẩy bụng phát ra âm thanh. Người này thực lực thâm hậu, tuyệt đối đừng vô lễ. Mấy người liếc nhau gật đầu. Tiền Tam Tài tiến lên, chắp tay ôm quyền nói, không sai. Mấy người ta muốn đi Ca Nam Thành, dám hỏi có được không? Lão giả, được. Mỗi người 5 khối, tổng cộng 20 khối linh tinh. Đặt vào trung tâm trận pháp. Lão giả trong lòng nghĩ thầm, Ca Nam Thành, lần trước đi Ca Nam Thành vẫn là một nha đầu phượng gia 3 năm trước, nghĩ đến là đi tham gia khảo thí Ca Nam Thành đi. Linh Mâu khẽ động, quét mắt nhìn ba người, đặt ánh mắt lên người Lạc Tinh. Trừ tiểu gia hỏa này ra, những người khác thật sự không thể đặt vào mắt. Cảm thấy dòng chảy linh lực trong cơ thể Lạc Tinh càng lúc càng thú vị, sau vài giây lại mạnh mẽ mở to hai mắt. Đây là Hoang Cổ Thánh Thể. Tiểu gia hỏa này lại có huyết mạch Hoang Cổ Thánh Thể. Nhưng sau đó nghĩ lại lắc đầu. Hiện giờ linh lực thiên địa không đủ, căn bản không thể thánh thể lại thành. Huyết mạch hoang cổ thánh thể căn bản không thể tiến hành tôi luyện, thì càng đừng nói. Truyền thuyết năm đó, thánh thể đại thành là 4 chữ kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một truyền thuyết mà thôi. Mấy người Lạc Tinh mỗi người đặt 5 khối linh thạch vào trung tâm trận pháp. Giây tiếp theo, một tiếng ông, linh lực vận chuyển, linh trận tỏa sáng. Lạc Tinh không tự chủ lùi lại mấy bước, linh lực mạnh mẽ vận chuyển dường như đang cộng hưởng với linh lực trong cơ thể. Lẽ nào huyết mạch linh lực của bản thân và linh trận còn có loại? Giây tiếp theo lão giả vung tay, trung tâm linh trận xuất hiện 2 thạch khoang. Đây là thạch khoang linh thạch chịu trách nhiệm chuyển động. Ngồi lên sau đó liền có thể tiến hành chuyển động. Nếu không thì dùng nhục thể tiến hành chuyển động rất dễ bị trận pháp linh lực mạnh mẽ xé nát.
Chương 46 cũng không phải không được,
lão giả chậm rãi mở miệng nói, bởi vì mỗi khoang chỉ có thể ngồi 3 người. Các ngươi là 4 người, cho nên cần 2 khoang. Các ngươi xem phân chia thế nào đi, ta muốn khởi động trận pháp rồi.
Lời vừa dứt, 4 người liền mở ra.
Liêu Yên ngay lập tức tiến sát Lạc Tinh, ý tứ rất rõ ràng, chính là nhất định phải ở cùng một chỗ với Lạc Tinh.
Ai cũng không được.
Thiên Tam Tài cười cười, nói, nếu đã như vậy thì.
Hồng Nhi, Lạc công tử đã có Liêu cô nương làm bạn rồi.
Không bằng ngươi đi cùng ta đi.
Còn chưa đợi Hồng Thường mở miệng, Lạc Tinh là người đầu tiên không đồng ý không được.
Hồng cô nương, đi cùng ta một con đi.
Thiên Tam Tài, hả?
Lạc Tinh vừa mở miệng lập tức khiến hắn tức đến bốc khói cả mũi.
Lạc công tử, cái này không thích hợp đi.
Ngươi đã có Liêu cô nương rồi, làm gì còn muốn đến cấp Hồng cô nương?
Ngươi
chỉ thiếu chút nữa là chửi thô tục rồi.
Ngươi còn muốn tạ ủng hữu bao sao?
Ngươi muốn làm gì?
Ngươi thật sự đáng chết ta.
Thiên Tam Tài tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Đều biết Lạc Tinh trước đây là liếm Triệu Trúc,
bây giờ mà xem, căn bản cũng không phải liếm một người, mà là liếm 3 người.
Liếm một người là chó, liếm 100 người là vương đúng không?
Lạc Tinh nhìn về phía Hồng Thường, nói, Hồng cô nương, ngươi xem,
ngươi muốn đi cùng bên nào?
Hồng Thường bày ra vẻ mặt khó xử.
Ta,
cái này các ngươi đừng như vậy.
Ngay khi Hồng Thường đang do dự, Tiền Tam Tài chậm rãi mở miệng nói, Hồng cô nương, ngươi quên rồi sao?
Chúng ta đã nói là đến trong học viện sẽ chiếu cố lẫn nhau mà.
Ngươi ngồi cùng ta một khoang, đến lúc đó ta sẽ nói kỹ cho ngươi nghe về tiền gia chúng ta.
Nhất định sẽ vượt ngoài dự liệu của ngươi.
Tin ta đi.
Được không?
Hồng Thường ngược lại, nghe Tiền Tam Tài nói vậy liền không tự chủ hướng về phía đó đi tới.
Tiền gia nàng biết, thế lực không tệ.
Sau khi đến Ca Nam Thành nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Tiền gia, vậy không nghi ngờ gì là một trợ lực mạnh mẽ.
Lạc Tinh trong lòng một trận buồn nôn, nữ nhân này vừa rồi đã lấy của mình nhiều linh tinh như vậy. Kết quả bây giờ ngay cả ngồi chung một khoang với mình cũng không muốn.
Đáng chết.
Thật sự là đáng chết ta.
Tốt.
Nếu đã như vậy thì chỉ có thể dùng chút thủ đoạn rồi.
Ngay sau đó, Lạc Tinh mở miệng nói, Hồng tiên tử.
Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc.
Hồng Thương ngẩn ra, cái này.
Lạc công tử, có việc gì cần giúp không bằng đợi xuống khoang rồi nói sau đi.
Bây giờ vẫn là phải lo vội vàng lên đường trước mới đúng.
Thiên Tam Tài nghe Hồng Thường nói vậy hài lòng gật đầu.
Quả nhiên, Hồng Thường nữ nhân này vẫn là hiểu chuyện.
Trong lòng châm biếm, chưa nói đến việc lấy chút lợi lộc ra, còn muốn người ta cô nương giúp đỡ sao?
Đồ heo ngốc đi, ta thấy ngươi là.
Nhưng giây tiếp theo thao tác của Lạc Tinh khiến hắn mở ra, chỉ thấy Lạc Tinh trở tay mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có mười mấy khối linh tinh.
Nói, Hồng tiên tử, gần đây đầu óc ta không được tốt cho lắm,
luôn không tính toán nổi, ngươi lát nữa có thể giúp ta đếm một chút không?
Ta thật sự là không đếm nổi rồi.
Hồng Thương nhìn mười mấy viên linh tinh mắt đều trợn tròn.
Mười mấy viên a?
Cái này có thể mua cả Hồng Thương rồi.
Tiền Tam Tài nhìn mười mấy viên linh tinh hận không thể bây giờ mình chính là Hồng Thương.
Hồng Thương nhịn không được tiến sát Lạc Tinh, nhưng Lạc Tinh lại trở tay thu linh tinh lại.
Ê, ta thấy vẫn là vào trong linh khoang rồi đếm thì hơn.
Hồng Thương gật đầu nói, tốt, vậy ta theo công tử vào khoang thuyền.
Liêu Yên ở một bên hận không thể đâm Lạc Tinh một đao, bày ra vẻ mặt hận sắc không thành thép.
Chỉ một nữ nhân ngươi lại tiêu mười mấy khối linh tinh sao?
Mười mấy khối linh tinh a, có thể mua được một kiện huyền bảo rồi đi.
Liêu Yên không ngừng tiếp cận Lạc Tinh ám chỉ, nhưng Lạc Tinh lại không để ý vậy. Tốt, tiên tử, chúng ta vào đi.
Đợi đã.
Lúc này Tiền Tam Tài đột nhiên không muốn nữa, ở nơi không xa lớn tiếng kêu lên.
Hồng Thương mở miệng nói, Tiền công tử, Lạc công tử thật sự cần sự giúp đỡ của ta, xin lỗi.
Tiền Tam Tài đột nhiên bày ra vẻ mặt quyến rũ, nói, cái đó.
Lạc công tử, thật ra việc này ta cũng có thể giúp.
Ngươi xem ta được không?
Lạc Tinh.
Nhìn Tiền Tam Tài bộ dạng này thật sắp nôn ra rồi.
Cút đi.
Vì tiền thật sự ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa.
Tiền Tam Tài mắt thấy Lạc Tinh tạ ủng hữu báo, tức đến nhất thời nghiến răng.
Lạc Tinh.
Ngươi thật không tiếp.
Ngươi đợi đến Ca Nam học viện đi.
Ngươi xem ta giết chết ngươi.
Đợi đến Ca Nam thành rồi, ngươi ngay cả cái rắm cũng không phải.
Cho ta chết.
Chết.
Ở một khoang khác đã có thể nghe thấy Tiền Tam Tài chửi rủa ầm ĩ, Lạc Tinh sát tâm dần nổi lên.
Tiền Tam Tài này ở Ca Nam thành thế lực không nhỏ, thật sự mà để tiểu tử này đi Ca Nam thành, đến lúc đó chắc chắn không tránh khỏi phiền phức.
Lạc Tinh suy tư nghĩ xem làm sao để giữ hắn ở đây.
Ra tay giết người chắc chắn là không được, thế là nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến
linh trận thủ hộ giả.
Trầm rãi cười nói, Hồng cô nương, Liễu cô nương, các ngươi vào trước đi, ta lập tức đến ngay.
Tốt.
Ngay sau đó, Lạc Tinh đi đến bên cạnh lão giả, cung kính hành lễ.
Trầm rãi nói, tiền bối,
tiểu tử có một thỉnh cầu bất tiện.
Vừa rồi Tiền gia công tử kia gây nhiều tội ác, ta không muốn để hắn đi Ca Nam thành tiếp tục làm điều ác.
Có thể nào truyền tống hắn đến nơi khác không?
Lão giả ngẩn ra, chậm rãi nói, tiểu hữu, cái này không phù hợp quy định.
Không tiện lắm.
Thế là Lạc Tinh tiến sát lão giả, thấy bốn phía không người liền đặt một khối linh thạch xuống bên cạnh lão giả.
Lão giả khoanh chân nhìn một cái, khẽ ho một tiếng.
Lão phu ha là kẻ tham luyến phú quý,
chút linh tinh nhỏ bé, ha ha.
Lạc Tinh cực lại,
ồ.
Lão gia hỏa còn khá có cốt khí.
Hắn suy đoán, lão gia hỏa này quanh năm canh giữ ở đây, sẽ không tin là không thiếu linh tinh.
Cho dù là cao thủ thì bản chất cũng là người, cũng cần tu luyện.
Sẽ không tin canh giữ ở đây lại không cần linh tinh.
Nói rồi, Lạc Tinh lại móc ra ba khối linh tinh.
Khu khu.
Tiền bối xem.
Lão giả lần này chậm rãi nhìn một cái, tựa hồ có chút do dự, nhưng dường như lại đang kiên trì điều gì đó.
Sau vài giây vẫn chậm rãi nói, tiểu hữu, cái này không tiện. ngươi vẫn là cầm về đi. Vừa nói vừa tựa hồ có chút không nỡ. Lạc Tinh lại mở ra, lão gia hỏa, còn khá tham lam a. Được được được, nếu đã như vậy. Sau đó Lạc Tinh lại đặt xuống 3 khối nữa, tròn 7 khối linh tinh. Tiền bối xem, lần này tổng cộng hẳn là tiện lợi rồi chứ. Lão giả khẽ ho 2 tiếng, sau đó tiện tay lấy linh thạch đi. Mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi có thể đã nhầm rồi. Ngươi vừa rồi là nói thêm chút linh thạch để ta hộ tống ngươi đúng không? Cái này là được. Còn về những thứ khác ngươi nói, ta chỉ có thể nói không gian loạn lưu, tràn đầy sự bất định. Chương 47 ngươi không phải người Lạc gia sao? Chương 47 ngươi không phải người Lạc gia sao? Lạc Tinh. SS. Tiên sinh đại nghĩa, phú quý bất di, vạn bối hổ thẹn. Lao tiền bối sau khi nhận linh thạch khẽ ho 2 tiếng, tiếp tục nói, được rồi tiểu gia hỏa, mau lên linh quan đi. Muộn rồi thì không dễ giải quyết đâu. Vâng tiên sinh. Sau đó Lạc Tinh liền vào trong khoang phi thuyền. Trong khoang phi thuyền khác, Tiền Tam Tài nhìn Lạc Tinh một mình độc chiếm 2 mỹ nhân trong lòng ngưỡng ấy, tức đến một trận đấm đá lung tung trong phi thuyền. Lạc Tinh, Lạc Tinh, ngươi đợi đó cho ta, đợi đó cho ta. Ngươi xem đợi đến ca nam thành rồi, lão tử không giết chết ngươi. Đợi đến ca nam thành rồi, ngươi ngay cả cái giấm cũng không phải. Cho ta chết. Chết. Linh trận khởi động. Từng vòng hào quang hiện hiện, từng đạo linh văn xuất hiện, đây là sự thể hiện của lực lượng không gian. Trong khoang thuyền Lạc Tinh đang ở không gian không lớn lắm, cũng thật sự chỉ đủ chứa 3 người, hơn nữa còn khá chật chội. Thêm vào đó có chút rung lắc, cho nên 3 người không thể không tụ lại cùng một chỗ. Bên trái Lạc Tinh là Hồng Thường, bên phải là Liễu Yên, một bên ôm một người thật đúng là đẹp. Lúc ban đầu Hồng Thường còn có chút giữ ý, nhưng sau khi nhìn thấy Lạc Tinh cho nhiều linh thạch như vậy cũng bắt đầu chậm rãi buông bỏ sự giữ ý. Liễu Yên thì khác, vừa lên phi thuyền liền ôm chặt Lạc Tinh. Hồng Thường chậm rãi bắt đầu hoài nghi hai người thân mật như vậy, thật sự chỉ là biểu muội sao? Không thể có gian tình chứ? Liễu Yên ôm chặt cánh tay Lạc Tinh, thỉnh thoảng còn đưa tay đến những nơi không thích hợp. Điều này khiến Lạc Tinh nuốt nước bọt, nữ nhân này thật sự là gan dạ a nhưng cũng thật sự thoải mái. May mà trong khoang thuyền tầm nhìn khá tối, Hồng Thường cho dù ở một bên cũng không nhìn rõ được gì. Sự rung lắc của phi thuyền cũng khiến khoảng cách hai người càng thêm sát lại. Ngay trong một lần rung lắc dữ dội, Lạc Tinh trở tay ôm lấy vòng eo thon của Hồng Thường, một tay cảm nhận làn da mềm mại của Hồng Thường, mỹ diệu. Hồng Thường trên mặt mang theo má hồng, Lạc công tử, cái này tay của ngươi. Lạc Tinh ngược lại ôm càng chặt hơn, mở miệng nói, phi thuyền rung lắc dữ dội, ta là sợ cô nương ngã. Nghe xong Hồng Thường ngược lại có chút nhận mệnh rồi. Trong lòng nghĩ thầm, tuy rằng đến ca nam thành Lạc Tinh ngay cả cái giấm cũng không tính, nhưng bây giờ linh thạch của Lạc Tinh vẫn rất có mị lực. Dù sao, ai cũng không biết, đúng không? Cũng không biết từ lúc nào Hồng Thường cũng đã tựa vào lòng Lạc Tinh. Liêu Yên nhìn một màn này bày ra vẻ mặt giận dỗi, trong lòng lại mắng Lạc Tinh 100 lần. Tên phong lưu này. Nhưng cái này cũng không có cách nào, ai bảo Lạc Tinh lại ưu tú như vậy chứ? Thực trên thực tế Liêu Yên trong lòng cũng đang lo lắng, có phải đợi đến ca nam thành rồi sẽ không cần mình nữa? Hoặc là nói sau khi đến ca nam thành Lạc Tinh sẽ không sống tốt như ở nữa sao? Nếu như vậy thì Liêu Yên có chút không thể chấp nhận được, dù sao đi theo Lạc Tinh là để sống những ngày tốt đẹp. Linh khoang là đóng kín, thậm chí ngay cả cảnh bên ngoài cũng không nhìn rõ, chỉ cảm nhận được loạn lưu trong không gian. Nhưng cũng chính vào một lúc nào đó đột nhiên cảm nhận được loạn lưu mạnh mẽ. Lạc Tinh rất rõ ràng lão tiền bối đã ra tay rồi. Thật ra đây cũng chỉ là sự phân lưu của loạn lưu trong linh khoang của Tiền Tam Tài mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng Tiền Tam Tài thì không có vận may như vậy, hắn chỉ cảm thấy linh khoang của mình giống như một quả bóng da bị người ta đá tới đá lui trong không gian. Siêu, dầm, siêu, dầm. Ối, chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì? Đau chết ta rồi. Ối, trong linh khoang Tiền Tam Tài đang ở, không ngừng rung lắc, hắn giống như mất trọng lực vậy. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên làm cái thứ này, không biết là bình thường hay là cái gì. Vài canh giờ sau, không ngờ hắn đã bị một luồng loạn lưu cuốn đi ngàn dặm. Lạc Tinh ôm hai nữ nhân ngồi vài canh giờ, cuối cùng cũng tới nơi. Bùng, một tiếng nổ vang, linh quang tựa như rơi xuống một quảng trường khổng lồ. Trạm truyền tống lớn nhất ra Nam Thành, ra Nam chuyển động quảng trường. Dâm một tiếng, linh quang từ từ mở ra. Ba người cuối cùng cũng thấy ánh sáng chói mắt bên ngoài, một lão bộc nhìn ba người, trên mặt mang theo ý cười. Hắn tên Lão Lý, khoác y phục vàng lộng lẫy, trên tay còn cầm hai quả óc chó ngọc. Tam bị đã đến trạm, xin mời. Đến trạm Lạc Tinh mới phát hiện mình vẫn đang ôm eo non của Hồng Thường. Xuống đi. Được. Hồng Thường khẽ quét đi vẻ ửng hồng trên mặt. Lạc Tinh dẫn Liêu Yên xuống khoang thuyền, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Một con đường thẳng tắp xuyên qua quảng trường này, hai bên linh lâu cao vút, khắp nơi là quán xá buôn bán, càng không thiếu các cửa hàng bán huyền bảo. Hắn lại nhìn thoáng qua quả hốc chó lao lý đang mân mê trên tay, đó cũng là một kiện linh bảo. Nghĩ lại thì có lẽ có công hiệu trấn hồn. Liêu Yên một nữ nhân tham danh lợi như vậy càng nhìn đến hoa mắt, bên trái cũng muốn xem, bên phải cũng muốn xem. Sự phồn hoa ở đây cũng gấp mấy lần, càng có thể cảm nhận được linh lực nơi này. Mức độ linh lực nồng đậm ít nhất gấp 3 lần. Ở trên đường đi nửa ngày hiếm thấy một cao thủ linh võ cảnh, nhưng ở đây, Lạc Tinh chỉ một lát đã thấy 3-4 người. Sau đó Lạc Tinh dẫn nhị nữ đến một tiểu lâu gần Gia Nam học viện. Việc chiêu sinh của Gia Nam học viện 3 ngày sau mới bắt đầu, bây giờ đến cũng không tính là muộn. Chỉ là không thể tiến vào bên trong Gia Nam học viện, chỉ có thể ở vài ngày tại các tiểu lâu gần đó. Người đến rất nhiều, các tiểu lâu cơ bản đều chật kín, vật giá nơi đây càng cao đến mức không tưởng. Nhất phẩm đan dược ở bán vài trăm linh tệ thì ở đây có thể bán được hơn ngàn. Liêu Yên nhìn thấy cảnh này càng lo lắng hơn, lo Lạc Tinh có còn có thể xuất thủ rộng rãi như ở Gia Nam Thành hay không. Sẽ không đến Gia Nam Thành rồi biến thành người nghèo chứ. Nếu là như vậy, Liêu Yên liền có ý định rời đi, đương nhiên bây giờ không thể đi. Dù sao bây giờ ngay cả một chỗ ở cũng chưa có. Trên đường ngựa xe như nước, nhưng tiểu lâu lại không nhiều. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, Lạc Tinh đành tìm một tiểu lâu lớn hơn, vì giá cả đắt đỏ nên đến bây giờ vẫn còn phòng trống. Lạc Tinh nơi này 10000 tệ một đêm, thật đắt nha. Không sao, lát nữa tặng ngươi nhiều chút liền quay về cả thôi. A, ngươi nói cái gì? A không không có gì, hồng thường thì lựa chọn đi vào trong Gia Nam học viện, bởi vì có ước định với một vị trưởng lão nào đó. Đến lúc đó tìm được vị trưởng lão kia liền có thể có được thứ nàng muốn. Được rồi Hồng cô nương, vậy chúng ta viện nội tái kiến. Ừm, ta chờ ngươi. Liễu Yên nhịn không được hỏi, ngươi không phải người Lạc gia sao? Chương 48 thất ước, vì sao không thể ở Lạc gia? Kỳ thực cũng chỉ là thăm dò hỏi, muốn biết quan hệ giữa Lạc Tinh và Lạc gia như thế nào. Nếu Lạc Tinh có thể dính dáng đến Lạc gia, vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu nàng có thể trở thành thiếu nãi nãi của Lạc gia, mới xem như thật sự một bước lên trời. Lạc Tinh lại không lựa chọn trả lời, mà là một bộ dáng thâm trầm. Điều này khiến Liễu Yên cho rằng có khả năng là giống như trong truyện kể. Lạc Tinh là loại thiếu gia trẻ tuổi khinh cuồng ra ngoài lịch luyện, không đạt được thành tựu nhất định thì tuyệt đối sẽ không trở về sao? Vừa nghĩ đến đây, Liễu Yên càng thêm yêu thích, ai mà không thích nam nhân như vậy chứ? Lạc Tinh thì lười nhắc để ý Liễu Yên, chỉ nghĩ đến việc bây giờ có thể tiếp tục tu luyện. Kỳ thi đan phong của Gia Nam học viện, luyện chế ra một viên đan dược không thấp hơn tam phẩm là đạt tiêu chuẩn. Nhưng kỳ thi này có một lỗ hổng, đó là danh ngạch có hạn. Nếu chỉ có 10 danh ngạch mà lại có 15 người đến, nhưng cả 15 người đều có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, vậy cũng chỉ lấy 10 người có phẩm giai cao nhất. 5 người còn lại cho dù luyện chế ra tam phẩm đan dược cũng sẽ bị loại bỏ. Nhìn như vậy, tam phẩm đan dược liền có chút không đảm bảo. Nếu có tứ phẩm đan dược thì tốt rồi, nhưng Lạc Tinh bây giờ lại phải đi đâu tìm thấy tứ phẩm đan dược đây? Nếu tặng đan phương tam phẩm đan dược cho Liễu Yên, vậy cũng chỉ hoàn trả 10 tấm đan phương tam phẩm đan dược. Bởi vì bội số hoàn trả của Liễu Yên không đủ, ít nhất cũng phải là mỹ nữ gấp 20 lần mới có khả năng hoàn trả ra. Gia Nam học viện. Gia Nam học viện được xây dựng giữa quần sơn, mỗi một ngọn núi đại diện cho một hệ. Trong đó nổi tiếng nhất không gì khác ngoài kiếm phong và đan phong. Cho dù còn 3 ngày nữa mới thi, dưới núi vẫn chật kín người, cơ bản là đều không có tiền ở tiểu lâu nên mới đến dưới núi. Thông thường lại giống như cao nhân, bước lên núi, không ít người bị dáng người luyện chuyển của nàng thu hút. Vốn dĩ không được phép lên núi, nhưng may mắn là nhìn thấy lệnh bài thông hành của Hồng Thượng. Đây là do bà đưa khi rời đi, không có lệnh bài thì không lên núi được. Nửa canh giờ sau, trong đại điện tại lưng chừng núi Lan Phong, một vị trưởng lão mặc y phục màu lam, tóc bạc phơ nhìn khoảng 60 tuổi đứng trước mặt Hồng Thượng, nhìn lá thư của nàng. Thư là do Hồng bà viết, năm đó Hồng bà đã cứu hắn một mạng. Vị trưởng lão này khi đó đã hứa, nếu có cần có thể đến Đan Phong cầu giúp đỡ. Hồng bà đến nay vẫn ghi nhớ trong lòng. Vị trưởng lão này tên Bạch Cốc, nhìn lá thư một bộ dạng cảm động. Hồng Thương à, năm đó bà của ngươi đã giúp ta không ít việc đâu. Năm đó nếu không phải bà của ngươi, ta e là đã chết đói trên đường rồi, nào có địa vị trưởng lão như bây giờ. Hồng Thương nghe trưởng lão trước mắt nói vậy, kích động đến sắp khóc. Tu chân giới bây giờ tiểu nhân nhiều, người trọng tình thì ít. Trưởng lão đại nghĩa. Có ngươi nói như vậy ta liền yên tâm rồi, vậy chuyện thi cử của ta chuyện Đan Phương Tam phẩm. Trưởng lão nghe đến Đan Phương Tam phẩm thì trầm mặc. Đan Phương Tam phẩm dù ở chỗ hắn cũng là bà bối, bây giờ sao có thể dễ dàng tặng người chứ? Cái này, Hồng Thương à, ta thấy vẫn nên tự dựa vào bản lĩnh thì tốt hơn, ta làm giám khảo cũng không thể tư vị phạm pháp chứ, cho nên vô cùng xin lỗi. Hồng Thương ngớ người. Không phải, trưởng lão, ngươi vừa rồi không phải còn nói nhớ ơn tình năm đó sao, sao bây giờ lại? Ngươi không thể vong bản a? Trưởng lão nghe Hồng Thương nói vậy thì có chút tức giận, vong bản? Dám nói ta vong bản? Bộ trưởng lão tự nhiên là không vong bản. Năm đó bà của ngươi cho ta một cái màn đầu ăn, vậy được thôi. Bây giờ ta 100 lần hoàn trả, cái này tổng không tính là vong ân phụ nghĩa rồi chứ. Người đâu? Đem 100 cái màn thầu tới. Không bao lâu sau, một đĩa màn thầu được bưng lên. Đủ 100 cái. Hồng Thương nhìn 100 cái màn thầu trước mắt mà ngớ người. Cuối cùng vẫn là khóc thút thít chạy xuống núi. Trưởng lão nhịn không được cười nhạo. Đan Phương. Có biết bây giờ Đan Phương chân quý đến mức nào không? Một cái màn thầu năm đó liền muốn đổi lấy một cái Đan Phương của ta sao? Ngươi dường như đang nói mộng. Hồng Thương khóc lóc xuống núi, cuối cùng lấy ra truyền tín thạch. Nàng kể lại tình hình cho bà nghe một lượt. Hồng bà cũng nhớ người không ngờ đó lại là một tiểu nhân. Lúc đó đáng lẽ nên để hắn chết đói trên phố. Vậy bây giờ phải làm sao đây bà? Ta có phải là không có cách nào tham gia thi cử rồi không? Ta có phải là không có cách nào đi Đan Phong tu luyện rồi không? Ta Hồng Thường nhịn không được lại khóc. Bà nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lạc Tinh. Lạc Tinh không phải có Đan Phong sao? Ngươi đi tìm hắn mà đòi. Hồng Thường thần sắc lần ra, Lạc Tinh lời nói hình như không sai, nhưng Lạc Tinh hình như cũng chỉ có một phần thôi mà. Lấy mất của Lạc Tinh rồi hắn còn thi thế nào? Bà, cái này không được đâu. Hắn làm sao có thể cho ta được? Bà cười cười, nói, Hồng Nhi, ngươi phải dùng chút thủ đoạn, phải để hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn ta luôn thích ngươi mà. Ánh mắt của bà dường như khiến Hồng Thường hiểu ra điều gì đó. Thế là ôm tâm lý thử một lần, Hồng Thường đi đến tiểu lâu mà Lạc Tinh đang ở. Lạc Tinh đang tu luyện. Liêu Yên ở bên ngoài nhìn xe cộ như nước thì lại đang suy nghĩ lung tung. Cuối cùng tính toán xấu nhất là, cho dù Lạc Tinh không thể tiến vào Lạc gia, nhưng may mắn là Lạc Tinh vẫn còn một tấm đan phương tam phẩm có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Đến lúc đó tiến vào Gia Nam học viện chắc cũng sẽ sống không tệ. Trong lòng nghĩ như vậy liền lại có hy vọng. Hắc hắc, ta quả thực là đại thông minh. Liêu Yên nghĩ như vậy, trong lòng nở hoa, lại nghĩ đến biểu tỷ Triệu Trúc, cũng không phải bị mình đánh bại. Vị biểu tỷ kia của mình tuy nhan sắc không tệ, nhưng quá biết làm yêu. Nếu không phải như vậy, mình cũng nhất định không phải là đối thủ của nàng. Vài phút sau đông nhiên nghe có người gõ cửa. Liêu Yên ra mở cửa, là Hồng Thường. Lạc Tinh cũng đi tới, nhưng giây tiếp theo Hồng Thường lại xông vào lòng Lạc Tinh, khiến Lạc Tinh trở tay không kịp. Hồng Thường cô đương, người đây là Liêu Yên cũng ngớ người, rõ ràng vừa nãy mình mở cửa sao không nhào vào mình, kết quả Lạc Tinh vừa lên liền nhào vào người Lạc Tinh kia. Thật đáng chết mà. Hồng Thường với bộ dạng khóc lóc kể sơ qua tình hình. Lạc Tinh, ta thật sự rất thích ngươi, ta thật sự muốn cùng ngươi tiến vào Gia Nam học viện, ta thật sự muốn sau khi vào Gia Nam học viện cùng ngươi song tu. Nhưng bây giờ dường như đã không còn cơ hội rồi. Hay là ngươi tự mình đi đi. Ô, ta thật sự không đi được nữa rồi. Thế nhưng giây tiếp theo lời nói của Lạc Tinh khiến nàng ngẩn ra. Hay là ta đưa của ta cho ngươi. Chương 49 thuần cầu. Chương 49 thuần cầu. Lời vừa dứt, hai nữ đều ngẩn người. A. Hồng Thường cả người ngây dại đứng ở cửa. Lạc công tử, ta vừa rồi nói là Lạc Tinh gật đầu nói, ta biết. Không phải đan phương tam phẩm đan dược sao? Chỗ ta có đấy. Cô nương cứ việc cầm lấy đi. Ngàn vạn lần đừng chậm trễ. Ta biết ngươi luôn muốn tiến vào Gia Nam học viện, đây chẳng phải là mộng tưởng cả đời của ngươi sao? Cầm lấy đi. Hồng Thường nghe lời Lạc Tinh, cho dù là trái tim băng giá đến đâu cũng nhịn không được run rẩy. Lạc Tinh, ngươi vậy, còn ngươi thì sao? Ngươi phải làm sao? Hồng Thường vẫn luôn coi thường Lạc Tinh, cho dù hắn có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, cho dù hắn là thiên tài trong, cho dù hắn vẫn luôn tốt với nàng. Thế nhưng nàng vẫn luôn đem Lạc Tinh so sánh với những thiên tiêu trong Gia Nam học viện, luôn cảm thấy Lạc Tinh cho dù có lợi hại đến mấy cũng không thể sánh bằng những đại tộc kia. Thế nhưng cho dù là lòng dạ sắt đá cũng không khỏi động lòng. Lạc Tinh đa tạ ngươi thật sự, ta thật sự không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào. Hồng Thường hai mắt đẫm lệ, khóc lóc ôm lấy eo Lạc Tinh. Lạc Tinh vỗ lưng non mềm của Hồng Thường, cười nói, được rồi. Nhìn thấy ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Cầm lấy đi, mau đi chuẩn bị đi. Ta cũng không hy vọng ngươi trượt, nhìn thấy ngươi vui vẻ ta thật sự sẽ vui vẻ. Hồng Thường vừa lau nước mắt vừa nhận lấy đan phương. Vậy còn ngươi thì sao? Sau khi cho ta, ngươi không đi ra Nam học viện nữa sao? Ngươi không phải cũng luôn muốn tiến vào ra Nam học viện sao? Chẳng lẽ ngươi muốn về? Lạc Tinh cười nói, được rồi, những chuyện này ngươi không cần bận tâm. Ngươi quên rồi sao? Lúc ban đầu ta đến là vì ngươi. Còn về phần ta tổng sẽ có lối thoát. Lạc Tinh cũng có chút phiền, nữ nhân này sao còn lại nhảy mãi thế? Lao tử bây giờ đang đội nhận thường đây. Ngươi mau đi được không hả? Cuối cùng Lạc Tinh thật sự không còn cách nào, dứt khoát dầm một tiếng đóng cửa lại. Hồng Thường bên ngoài cửa lại không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy đây là biểu hiện Lạc Tinh yêu nàng. Nếu Lạc Tinh không yêu nàng sao lại đưa đan phương tam phẩm cho nàng? Nếu không yêu, vì sao lại dứt khoát đẩy nàng đến điều tốt đẹp hơn chứ? Sau đó Hồng Thường tự nhiên kể lại cho bà nghe, bà vẻ mặt ý cười. Không ngờ Lạc Tinh này thật sự là một kẻ liếm cầu đích thực. Hồng Nhi à, Lạc Tinh cái phế vật này sau này chắc cũng không còn dùng được nữa. Ta đoán chừng sau này hắn sẽ đi ra Nam học viện tìm ngươi, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể kiềm chế được. Ngươi phải rõ ràng, Lạc Tinh không có giá trị lợi dụng chính là một phế vật. Làm rõ vị trí của mình. Được rồi, bây giờ đan phương tam phẩm đã có trong tay rồi, vậy thì hãy tranh thủ tu luyện đi. Đến đại hội ngàn vạn lần không được mắc sai lầm. Hồng Thường gật đầu, xin bà yên tâm, sẽ không đâu. Đan phương này phẩm cấp không thấp, ta nhất định có thể thuận lợi tiến vào Gia Nam học viện. Đến lúc đó nhất định sẽ có thành tựu. Bà tài kiến. Lời vừa dứt, Hồng Thường đóng truyền tín thạch. Trong lòng nàng nghĩ nếu sau này có một ngày lại gặp Lạc Tinh, nhất định sẽ giúp đỡ. Để báo đáp ân tình hôm nay. Lạc Tinh, nhân tình của ngươi, ta Hồng Thường sẽ ghi nhớ. Nhưng đương nhiên cũng chỉ là ghi nhớ, ta hy vọng ngươi sau này đừng đến tìm ta nữa. Quy định thi cử của đan phòng chỉ có thể xuất hiện một loại đan dược, nếu hai người cùng lúc luyện chế một loại đan dược. Vậy thì hai người sẽ lấy người có phẩm chất cao hơn. Cho nên cơ bản sẽ không cùng người khác luyện chế đan dược giống nhau để tăng thêm rủi ro. Hồng Thường càng tin chắc, Lạc Tinh sẽ không làm như vậy, đương nhiên cũng không cần thiết làm như vậy. Bằng không thì tại sao lại đưa đàn phương cho mình chứ? Chẳng phải đây là mâu thuẫn trước sau sao? Trong tiểu lâu, Liêu Yên sắp tức điên rồi. Nàng ở trong phòng trừng mắt nhìn chằm chằm Lạc Tinh. Vậy mà lại đem đàn phương chân quý như vậy đưa cho người khác. Đây, kẻ liếm cậu ạ. Còn quá đáng hơn cả lúc trước liếm mình. Lạc Tinh thế này, phải làm sao đây? Ngươi không phải chỉ có một tấm đàn phương sao? Nếu như vậy ngươi còn làm sao tiến vào Gia Nam học viện? Ngươi Lạc Tinh nói, không, ta cũng chỉ có một phần đàn phương tam phẩm. Nhưng mà yên tâm, ta còn có biện pháp. Nói xong, Lạc Tinh liền một mình chạy đến một căn phòng khác. Bởi vì sớm đã nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, tứ phẩm đàn phương, hỏa linh đan. Lạc Tinh ngẩn ra nhìn giao diện hệ thống, nhịn không được vui mừng. Lại là hỏa linh đan. Tứ phẩm hỏa linh đan. Loại đan dược này tràn đầy hỏa thuộc tính lực lượng, chỉ cần ăn một viên liền có thể tạm thời tăng mạnh linh lực bản thân, hơn nữa đối với tu luyện sau này cũng còn có giúp ích. Nếu khi đối chiến với người khác mà ăn một viên, lực chiến ít nhất trong thời gian ngắn có thể tăng ba thành a, đủ để xoay chuyển cục diện chiến đấu. Nhưng cái này dù sao cũng là tứ phẩm đan dược, giá cả đắt đỏ, cho nên căn bản ít có người nào có thể ăn khi tác chiến thông thường, căn bản là không nỡ. Thường được dùng hơn trong một số trường hợp đặc biệt để chạy trốn, bởi vì sau khi linh lực tăng cao thì thuộc tính tốc độ của bản thân cũng sẽ tăng lên, cho nên có thể dùng để chạy trốn. Lạc Tinh trong lòng thầm vui, đây tuyệt đối là vật tốt ta. Hệ thống, quả nhiên không lừa lão tử. À không đúng, phải nói là Hồng Thường. quả nhiên không lừa lão tử. Hiệu quả 20 lần của Hồng Thường quả nhiên mạnh mẽ, nếu là hiệu quả 10 lần của Liêu Yên thì nhất định sẽ không mạnh như vậy.
Tốt. Lạc Tinh nhất thời cao hứng, vội vàng bắt đầu luyện đan trong căn phòng. Giờ cần thử xem tứ phẩm đan dược có thể luyện chế ra hay không. Dù sao thì tứ phẩm đan dược hắn quả thực chưa từng luyện chế bao giờ. Trong toàn bộ cũng không có ai có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Nghĩ đến Ca Nan Thành chắc hẳn là có, nhưng Lạc Tinh cũng dám khẳng định, số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Trong một căn phòng khác, Liêu Yên lại đang sốt ruột. Nàng không ngừng suy nghĩ miên man. Giả như Lạc Tinh không thể vào Ca Nan học viện, với hắn như vậy thì có thể trụ lại Ca Nan Thành được bao lâu? Nói về thực lực thì trong thành tuyệt đối không thể coi là mạnh. Một người không có bất kỳ không gian phát triển nào như vậy khiến Liêu Yên có chút do dự. Vậy rốt cuộc có nên tiếp tục đi theo Lạc Tinh hay không? Nàng nhìn điều kiện bên ngoài của bản thân trong gương, quả thực vẫn rất ưu tú. Giả như đi ra ngoài phố có thể gặp được vị công tử nhà nào đó chăng? Trong lòng nghĩ vậy nhưng lại do dự, bởi nàng không chắc Lạc Tinh còn có chiêu trò gì khác không. Theo lý mà nói cho dù là một kẻ bám víu, cũng không nên bám víu đến mức này chứ. Vậy vẫn là người sao? Đó chẳng phải là chó tuần chủ ư? Chương 50, Đan Lôi chương 50, Đan Lôi thế nên Liễu Yên tính toán sẽ quan sát thêm một phen, nếu cuối cùng Lạc Tinh thật sự không còn cứu vãn được nữa thì mới tính đến chuyện rời đi. Dù sao hiện giờ một mình nàng thì có thể đi đâu chứ, ra bên ngoài thậm chí còn không thuê nổi khách sạn. Mấy ngày nay ở khách sạn đã tiêu tốn cả một viên linh thạch rồi. Nếu ở Vân Thành thì một viên linh tinh đã có thể đi ngang mà không sợ gì, bất kể đến nơi nào cũng có đủ tiền để chi tiêu. Nhưng ở Ca Nan Thành lại có vẻ bình thường như vậy, 2-3 khối linh tinh lấy ra thậm chí còn là một cảnh tượng quen thuộc. Điều này khiến Liêu Yên cảm thấy Ca Nan Thành này càng ngày càng có không gian phát triển, sau này nhất định phải sống ở đây. Nếu có thể gả cho một vị công tử địa phương. Hắc hắc, vậy thì thật là tốt đẹp á, càng nghĩ, nàng càng có vẻ coi thường Lạc Tinh. Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng bỗng ngửi thấy mùi đan hương. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày đan phong chiêu thu đệ tử. Về cơ bản, dưới chân các ngọn núi đều chật kín người, duy chỉ có đan phong. Bởi vì nghề luyện chế này quả thực quá đặc biệt, trung bình 1000 người chưa chắc đã có thể xuất hiện một luyện đan sư, cho nên luyện đan sư đặc biệt chân quý. Điều này cũng dẫn đến việc đan phong mỗi năm nhiều nhất cũng chỉ có hơn 20 học sinh đến. Nhưng may mắn thay, chất lượng học sinh những năm nay vẫn ổn. Hồng Thường chen chúc trong đám đông, nơi nàng đi qua đều bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Có lẽ vì dung nhan vạn người chú ý, bất kể nàng đi đến đâu cũng bị mọi người dõi theo. Trong lòng nàng đã có tự tin, hai ngày nay nàng vẫn luôn luyện đan. Hiện tại, tỷ lệ thành đan đã tăng lên 80%. Nếu không có gì bất ngờ, lần đại hội này nàng ít nhất có thể giành được một suất. Dưới chân núi, một vị trưởng lão vô danh đi xuống, nói về những quy tắc thi cử. Nhưng về nội dung thi cử này, các đệ tử đã sớm thuộc nằm lòng, ai mà dám không tìm hiểu kỹ càng đã đến thi chứ? Trưởng lão với dáng vẻ của một cao nhân thế ngoại, mở miệng nói, "Chư vị, kỳ thi sẽ bắt đầu trong nửa canh giờ. Mời chư vị tự do chọn vị trí trong quảng trường, cùng với linh thảo được cung cấp. Những linh thảo này chỉ có thể nhận một phần và không thể thay đổi. Chỉ khi luyện chế thành công bằng những linh thảo mà ta cung cấp, thành tích mới được tính. Nếu không thì xin mời rời đi." Hồng Thương cẩn thận đặt dược thảo xuống, sau đó tìm một nơi rộng rãi để luyện đan. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên một thiếu niên tóc bạc xuất hiện trong tầm mắt nàng. Lạc Tinh, chẳng lẽ là đến để theo đuổi ta sao? Trời ạ, người này thật là vô sỉ quá đi. Vốn dĩ nàng cho rằng phải đợi sau khi vào Ca Nan học viện thì hắn mới theo đuổi, không ngờ lại mới chỉ. Không đúng, Lạc Tinh vậy mà lại bất ngờ đi đến chỗ trưởng lão, hình như là để báo danh thi cử, cũng không phải tranh giành gì với nàng. Trong lòng Hồng Thường nghĩ, chẳng lẽ còn có đan phương khác sao? Sau khi suy nghĩ vài phút, trong lòng nàng cũng chỉ có một đáp án này. Lạc Tinh, thật tốt, ngươi vậy mà cũng đến rồi, chắc hẳn là có đan phương khác đi. Cố gắng lên nhé. Hồng Thương từ xa vẫy chào, bề ngoài có vẻ nhiệt tình, nhưng thực chất trong lòng lại bất mãn. Bởi vì có thêm một người chính là tương đương với có thêm một đối thủ cạnh tranh. Hiện tại ở đây có 20 người, nhưng lần này chỉ cần 15 người. Vậy nên phải làm sao đây? Chỉ có thể loại bỏ 5 người. Hồng Thương cầu nguyện ngàn vạn lần đừng loại mình, có loại thì hãy loại Lạc Tinh đi. Lạc Tinh nhất định sẽ nguyện ý vì ta mà nhường xuất vào học viện. Nếu Lạc Tinh nghe được Hồng Thương nói ra những lời này, hắn thực sự sẽ muốn đi tới tát cho nàng mấy cái không chừng. Hồng Thương trong mắt Lạc Tinh còn không biết xấu hổ hơn cả Triệu Trúc, làm việc thật sự không có giới hạn nào. Thời gian trôi qua, kỳ thi cũng chuẩn bị bắt đầu. Lạc Tinh không tin được, chẳng lẽ tứ phẩm đan dược còn không thể vô địch được sao? Trưởng lão khá hứng thú nhìn mọi người, cũng không biết năm nay sẽ là tình hình như thế nào. Theo như những năm trước mà nói, chỉ có thể coi là tạm ổn, nhưng quả thực không có loại nào đặc biệt tốt. Cứ chờ xem. Khảo hạch. Bắt đầu. Mời đặt lò. Luyện đan. Bắt đầu. Trên một ngọn núi cao, Phượng Thanh Nhi ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, tính toán ngày tháng, đã đến rồi. Hôm nay chắc hẳn là ngày Lạc Tinh đến tham gia thi cử rồi nhỉ? Thị nữ bên cạnh nói, bẩm tiểu thư, hiện giờ Lạc Tinh đã đến rồi. Ước chừng hiện tại đã bắt đầu. Nhưng mà ta cảm thấy dường như cũng không có gì đáng mong đợi. Dù sao ngài cũng đã đưa đan phương cho hắn rồi. Nếu hắn mà còn không luyện chế ra được, thì quả là Phượng Thanh Nhi không hiểu sao lại lo lắng trở lại, cảm thấy Lạc Tinh thật sự chưa chắc đã có thể luyện chế thành công. Địa linh đan dù sao cũng là thượng phẩm trong tam phẩm đan dược, độ khó luyện chế vẫn không hề nhỏ. Mà Lạc Tinh sau khi mất đi tài nguyên, hiện tại thật sự không biết đã trở thành dạng gì rồi. Biết đâu tam phẩm đan dược đối với hắn mà nói chính là một ranh giới không thể vượt qua. Hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tóm lại, nàng không hy vọng đối thủ mà mình đã nghĩ đến 3 năm trời lại không thể vượt qua một kỳ thi nhỏ, vậy thì tam niên chi ước còn có ý nghĩa gì nữa?
Tại hiện trường thi cử, đã dần có người luyện chế ra đan dược. Tất cả đều là một số tam phẩm đan dược, trong đó là những đan dược cấp thấp. Mặc dù là tam phẩm, nhưng cũng không khó, thậm chí có những loại chỉ với trình độ luyện dược nhị phẩm cũng có thể xuất đan. Trưởng lão nhìn cảnh này lắc đầu, khốn kiếp, toàn là thứ phế vật gì thế này, ngay cả một viên tốt hơn cũng không có sao. Cho đến khi nhìn thấy Hồng Thường, địa linh đan, tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Không tệ, Hồng Thường nở nụ cười, nhìn thấy cảnh này nàng biết, cơ bản có thể thắng rồi, bởi vì phần lớn đan dược luyện chế ra đều không bằng nàng. Trong lòng nàng nghĩ, quả nhiên thiên phú của mình vẫn được. Nàng điều khiển hỏa độ, nghĩ rằng chỉ hơn 10 phút nữa là có thể xuất đan. Trong lòng lại nghĩ trước quán quân lần này, liệu có thể là của mình không? Nếu thật sự là như vậy thì nàng sẽ truyền âm báo tin cho bà đầu tiên, Hồng Phượng thật sự sẽ được phát dương quang đại. Nàng quay sang nhìn về phía Lạc Tinh, thật sự không hiểu Lạc Tinh rốt cuộc đang luyện chế thứ gì. Hồng Thường đã nghĩ nửa ngày các đồ phổ đan tam phẩm cũng không tìm thấy loại mà Lạc Tinh đang luyện chế. Không thể nào là luyện bừa đi. Chẳng lẽ hắn còn muốn tạo ra thứ gì đó để so tài sao? Lạc Tinh không nhanh không chậm, tựa như một vẻ thản nhiên. Hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mọi người, như thể đang nói các ngươi đều là phế vật. Vài phút sau, Lạc Tinh đột nhiên gầm lên một tiếng. Thành! Thành! Cùng với một tiếng gầm giận dữ. Đột nhiên! Thiên lôi hiện! Chương 51, quần quận tứ phẩm chương 51, quần quận tứ phẩm Vành long long! Nhất thời, thiên lôi quần quận. Ngay tại nơi Lạc Tinh đứng, lôi đình bắt đầu bùng nổ, bên trong đan lô của hắn có thể thấy những đốm sáng lấp lánh. Đây là tiết tấu sắp thành đan. Lạc Tinh, ngưng! Tu! Hỏa nguyên tố chi lực! Trở về! Theo tiếng quát lớn một lần nữa của Lạc Tinh, ngọn lửa trong lò càng thêm hừng hực. Tất cả mọi người đều hướng về phía đó mà nhìn. Ngay cả lúc này, kỳ thực cũng chỉ là giai đoạn đầu tiên. Trưởng lão nhìn chằm chằm Lạc Tinh như vậy, không khỏi nuốt nước bọt, dụi mắt. Lão phu không nhìn lầm chứ? Không lẽ nào là tứ phẩm đan dược? Đan dược chia phẩm giai, nhất phẩm đan nếu phẩm chất thượng đẳng liền có thể có đan hương nhàn nhạt. Hương khí nhị phẩm đan dược càng thêm nồng đậm, tam phẩm đan dược nếu thượng thừa sẽ có quang trạch phi phàm, sơ bộ có linh tính. Nhưng nếu đạt tới tứ cấp đan thì chính là chất biến. Đan dược thượng thừa trong tứ phẩm đan dược liền có thể dẫn động đan lôi phía trên, khiến thương thiên có minh. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia mà thôi. Đây chính là chỗ khiến trưởng lão vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Tứ phẩm a? Nhìn linh lực thuộc tính quanh thân Lạc Tinh, không lẽ nào là hỏa linh đan thuộc tính hỏa? Trời ạ, bao nhiêu năm qua, học sinh mới nhập học chẳng lẽ lại có người có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược sao? Trưởng lão hồi tưởng, gần 10 năm qua chưa từng có một học sinh nào vừa nhập học đã có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Lạc Tinh chưa từng dừng lại, chỉ là thành đan thôi sao? Còn xa mới đủ. Tiếp tục. Hắn tiếp tục gia tăng ngọn lửa để tôi luyện dược tính trong đan dược. Nếu vừa rồi đã thành đan thì phẩm chất căn bản không đáng xem, mặc dù là tứ phẩm đan dược đủ để nghiền ép chúng thiên tiêu nhưng tuyệt nhiên không phải thứ hắn muốn. Thứ hắn muốn là cực phẩm trong cực phẩm, hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Nghĩ đến người Lạc gia hẳn cũng đang ở nơi nào đó quan sát. Vậy được, xin các ngươi hãy nhìn cho kỹ. Hãy nhìn cho rõ Lạc Tinh ta. Hãy nhìn cho rõ Lạc gia vẫn hành, kẻ năm xưa bị các ngươi trục xuất khỏi chủ mạch Lạc gia. Năm xưa từng nghe gia nói, bởi vì nhánh của bọn họ tu luyện thiên phú không tốt nên bị đá ra ngoài, bị đưa đến Vân Thành. Vẫn thành hẻo lánh, lại càng đừng nói gì đến tu luyện. Người dân nơi đó phổ biến đều có tu luyện thiên phú rất thấp. Năm nay nói đến thiên tài tu luyện thì chỉ có Lạc Tinh năm đó, đáng tiếc cũng bị Lạc lao tứ hủy hoại. Sau khi nghe ra nói những điều này, Lạc Tinh suýt nữa tức giận đến nổ tung. Chỉ vì tư chất tu luyện không tốt sao? Chỉ vì những điều này nên bị loại bỏ khỏi gia tộc sao? Gia tộc như vậy có phải là quá lạnh lùng rồi không? Ngay cả khi Lạc Tinh hắn nhìn thấy một con chó hoang bên đường cũng sẽ cho chút thức ăn, thậm chí là thu lưu. Nhưng Lạc gia của giả Nam Thành thì sao? Vô tình đến cực điểm. Lạc Tinh ta, xin các ngươi hãy nhìn cho rõ. Đan, lại ngưng, tam hỏa không đan thuật. Lời vừa dứt, chỉ thấy một luồng hỏa diễm vậy mà biến thành ba luồng. Mỗi luồng hỏa diễm trở nên tinh tế hơn, có thể tôi luyện dược tính một cách chính xác. Chỉ là yêu cầu đối với Lâm Hạ rất cao. Mấy vị trưởng lão nhìn Lạc Tinh càng lúc càng không thể tin nổi. Đó là tốt, tốt lắm. Tam hỏa, Mã trưởng lão, ta nhớ rõ lần trước ngươi biểu diễn chính là tam hỏa đúng không? Cảm giác không bằng ngọn lửa của người ta chuẩn xác chút nào. Mã trưởng lão có chút hổ thẹn. Mấy vị không biết. Tam hỏa khống đan pháp này là thủ pháp cực kỳ cao trong các thủ pháp luyện đan, yêu cầu đối với hỏa diễm, đối với linh lực đều cực cao. Người bình thường muốn thành công tuyệt nhiên không thể nào. Cho nên ta khổ luyện nhiều năm cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Vị tiểu hữu này càng lúc càng không thể tin nổi. Người này không lẽ là người Lạc gia? Mấy vị trưởng lão thầm nghĩ, nếu là như vậy thì có vẻ hợp lý rồi. Dù sao người Lạc gia tu luyện thiên phú đều rất mạnh. Lạc Tinh tiếp tục phát lực, khống chế ngọn lửa đến cực hạn, cố gắng không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Từ xa, Hồng Thường cũng đang nhìn cảnh này. Ngây người. Kia đó là tam phẩm đan dược sao? Không phải chứ? Chẳng lẽ là tứ phẩm? Tứ phẩm? Trời ạ! Thế giới này làm sao vậy? Hồng Thường kích động che miệng, căn bản không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc đây là chuyện gì. Cũng có thể nói là căn bản không thể tưởng tượng nổi Lạc Tinh đã tu luyện như thế nào. Trước khi đến, nàng vẫn luôn cho rằng Lạc Tinh và nàng có trình độ tương đương. Nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải một trình độ, a nàng bắt đầu hối hận. Tại sao năm xưa lại không tiếp nhận Lạc Tinh chứ? Mục tiêu đời này của nàng không phải là có thể trở thành tứ phẩm luyện dược sư sao? Nhưng bây giờ Lạc Tinh lại đã đạt được. Lại còn với tư thái như vậy, Hồng Thường không thể chấp nhận, thậm chí bắt đầu căm hận bà. Căm hận bà đã nhìn lầm người. Lạc Tinh căn bản không phải bình thường vô kỳ như nàng nói. Lạc Tinh là một thiên tài chân chính, nên có thể áp đảo tất cả thiên tài. Hồng Thương nhìn khắp toàn bộ trường thi, người có thể luyện chế ra tam phẩm thượng đều ít đến đáng thương, nhưng Lạc Tinh vậy mà trở tay liền luyện chế ra tứ phẩm. Lạc Tinh, ngươi vì sao không nói cho ta biết? Ngươi vì sao không nói cho ta biết? Nếu ngươi sớm nói cho ta biết, ta nghĩ ta sẽ chấp nhận ngươi. Lạc Tinh đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ đại ngốc a. Từ xa, Liêu Yên cũng đang nhìn cảnh này. Khán đài ước chừng có hơn ngàn người. Vốn dĩ cuộc thi ở đây không thể thu hút nhiều người, nhưng bây giờ, chật kín, chật kín, không còn chỗ trống. Toàn bộ hội trường người đông như mắc gửi. Liêu Yên kinh ngạc. Lạc Tinh, ngươi làm sao lại biết tứ phẩm đan dược chứ? Ngươi làm sao có thể? Cho đến lúc này Hồng Thường mới rốt cuộc nghĩ thông suốt, vì sao Lạc Tinh lại hào phóng đưa phương thuốc tam phẩm đan dược cho hắn? Bởi vì người ta căn bản không thèm. Người ta có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, vì sao lại cần tam phẩm? Hồng Thường dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Lạc Tinh không có tâm tư chú ý đến những thứ khác, chỉ có thể một mực luyện đan, toàn tâm toàn ý. Độ khó của tứ phẩm đan dược ngay cả Lạc Tinh cũng phải nghiêm túc, không bao lâu đã đổ mồ hôi đầm đìa. Hiện tại thứ hắn muốn luyện chế có phẩm chất cao hơn so với ngày đó thử luyện, cho nên độ khó cũng phải tăng thêm 30%. Đối với đa số mà nói, có thể tăng thêm 20% đã là rất tốt rồi, hiện tại Lạc Tinh đã là phát huy siêu cấp, không thể sai sót. Nhất định, nhất định không thể sai sót. Tứ phẩm đan dược, ngưng cho ta, ngưng cho ta. Suýt nữa, mỗi lần đều suýt nữa. Phôi thai của đan dược đã hoàn thành, nhưng dược tính lại vẫn không thể ngưng tụ trên đan dược. Suýt chút nữa chỉ còn một chút nữa thôi. Lạc Tinh nghiến chặt răng. Oanh oanh, oanh long long, thiên lôi cuồn cuộn. Ông trời dường như đang cộng minh với đan dược. Chương 52, quán quân. Chương 52, quán quân. Theo thời gian trôi đi, trường thi của Lạc Tinh cũng đón càng lúc càng nhiều người. Oanh oanh, chúng nhân nhìn lôi đỉnh trên trời nhao nhao kinh ngạc. Tứ phẩm a. A a a a. Chẳng lẽ thật sự muốn sinh ra một vị tiên tài sao? Suýt nữa, chỉ còn một chút nữa. Sau đó, mấy vị trưởng lao cấp cao và viện trưởng bay tới, cũng đang nhìn lôi đỉnh phía trên, không khỏi kinh ngạc. Đây là tứ phẩm sao? Thật sự phi phàm a. Mã trưởng lão, năm đó ngươi luyện chế ra tứ phẩm đan dược là khi nào vậy? Ngươi nói là một vị phó viện trưởng, thân hình cao lớn trắng trẻo, ánh mắt có chút đục ngầu. Mã trưởng lao có chút hổ thẹn nói, bẩm viện trưởng, năm đó ta là khi 33 tuổi, hơn nữa cũng chỉ là hạ phẩm. Nói ra hổ thẹn, cứ như vậy ta vẫn là quán quân đại hội năm đó, cho nên mới có vị trí trưởng lão hiện tại. Viện trưởng trầm ngâm, khi nhìn Lạc Tinh lại càng thêm hài lòng. Nếu đổi Mã trưởng lão năm đó thành Lạc Tinh bây giờ, e rằng trình độ đan dược của học viện ít nhất sẽ tăng lên một cấp. Cớ gì lại bị các học viện khác gáp chế mãi? Mã trưởng lão đột nhiên mở lời nói, mấy vị, viện trưởng, ta nói bây giờ còn chưa thể nói là quá sớm. Các ngươi xem, đan lôi bây giờ vẫn còn hơi đủ, nói lên điều gì? Nói lên bây giờ cách thành đan vẫn còn một đoạn. Tiểu hữu xác suất thất bại cũng rất lớn a. Tuy nhiên cho dù làm được đến bây giờ cũng đã rất tốt rồi. Đến lúc đó cho dù thất bại, lão Mã ta cũng nguyện ý thu nhận hắn. Ha ha ha. Lời vừa dứt, lập tức khiến những người khác bất mãn. Chờ đã. Cái gì mà ngươi thu đồ đệ rồi? Người này ta muốn. Không được. Ta muốn. Ta. Nhất thời mấy vị trưởng lão vậy mà còn tranh cãi nhau. Bởi vì già Nam học viện hiện nay tuy nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng lại có chút thiếu hụt người tài. Rất nhiều lão quái vật thậm chí còn không có truyền thừa thích hợp. Điều này cũng dẫn đến việc tiếng tăm của già Nam học viện trong 1-2 năm gần đây đang suy giảm. Đương nhiên, điều này vẫn không ảnh hưởng đến địa vị của già Nam học viện. Sự xuất hiện của Đan Lôi cũng đã hấp dẫn Phượng Thanh Nhi đang tu luyện. Chỉ thấy Phượng Thanh Nhi bước mấy bước, lập tức bay lên không trung, từ xa nhìn cảnh này, lại nhìn Thiên Lôi. Đây là Lạc Tinh. Tỷ nữ bên cạnh chạy tới, kinh ngạc nói, "Tiểu thư, ngày đó chúng ta đưa cho hắn chỉ là một phương thuốc tam phẩm nhỏ bé mà thôi. Nhưng bây giờ sao lại sao tứ phẩm? Trong ấn tượng của ta, đó chẳng phải chỉ có một số lao tiền bối trong gia tộc mới có thể luyện chế ra sao?" Lạc Tinh làm sao lại Phượng Thanh Nhi ngây người? Nếu Lạc Tinh thật sự có thể luyện chế ra thì nàng cũng sẽ chịu đả kích lớn. Nếu Lạc Tinh có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược thì điều đó nói lên hắn đã trở thành tứ phẩm luyện đan sư, ở độ tuổi này mà trở thành tứ phẩm. Nếu không nói một câu khủng bố thì căn bản không thể hình dung nổi. Người kinh diễm như vậy lần trước dường như đã trở thành đại lao trong nhà. Phượng Thanh Nhi vẫn luôn tự đủ, quyết định năm đó không hề sai. Nhưng bây giờ, không khỏi có chút dao động. Nếu Lạc Tinh thật sự có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, cũng có nghĩa là nàng năm đó đã sai rồi. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc ta đã sai rồi sao? Tỷ nữ bên cạnh mở lời nói, "Tiểu thư, ngươi không sai. Tiểu thư năm đó ngươi kinh diễm vô song, ngay cả đến bây giờ ngươi cũng là thiên tài đỉnh cấp trong học viện. Lạc Tinh bây giờ dù là tứ phẩm luyện dược sư, cũng không có nghĩa là tiểu thư năm đó ngươi đã sai. Phượng Thanh Nhi, đa tạ ngươi an ủi ta." "Đa tạ. Có lẽ bây giờ có thể làm chỉ có tu luyện thôi. Ta không hy vọng bất kỳ ai nói ta đã sai, bao gồm chính ta, bao gồm phụ mẫu của ta, càng bao gồm Lạc Tinh." "Oanh oanh oanh." Theo tiếng quát lớn của Lạc Tinh, "Thành, thật sự thành công rồi." "Oanh oanh oanh." Trong nháy mắt, thiên lôi đổ vào lò của Lạc Tinh. Chỉ thấy một viên đan dược màu đỏ thuộc tính hỏa lượn lờ trên không, dường như đang hưởng thụ lôi đỉnh chi lực. Chúng khán giả đều nhìn cảnh này. "Mau nhìn, mau, mau lên, mau nhìn a. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Thiên tài a. Trong cuộc thi vậy mà có người luyện chế ra một viên tứ phẩm đan dược." Vô số tiếng hò reo. Theo thời gian trôi đi, đan dược của tất cả mọi người trong trường thi cũng nhao nhao luyện chế thành công. Chúng trưởng lão trước tiên đến kiểm tra. Tam phẩm. Không tệ. Tam phẩm, không tệ. Mã trưởng lão kiểm tra một vòng cũng đều là tam phẩm. Hồng Thương cũng lấy ra viên địa linh đan kia. Lúc đó luyện chế chỉ suýt chút nữa. Chỉ suýt chút nữa là thất bại rồi, cuối cùng vẫn gặp phải chuẩn mù, may mắn là cuối cùng đã thành công. Hồng Thương có chút kích động. Chúc mừng ngươi, thành công rồi. Mã trưởng lão nói với Hồng Thương, Hồng Thương vui vẻ như một hải tử, nhưng quay đầu nhìn Lạc Tinh thì cả người không còn vui vẻ nổi nữa. Tất cả mọi người đều biết sắp đón chào một trường hợp quan trọng. Chỉ thấy Lạc Tinh bước lên phía trước, từ từ nâng một viên tứ phẩm đan dược lên. Trưởng lão, đây là đan dược của ta. Tứ phẩm, Hỏa Linh đan dược. Có thể dẫn động thuộc tính hỏa. Mã trưởng lão, thậm chí cả viện trưởng đều có chút nôn nóng kiểm tra đan dược. Mấy người cầm trên tay. Đúng. Không sai. Chính là tứ phẩm. Thật sự là tứ phẩm. Tốt. Tốt tốt tốt. Tiểu Giang Hỏa, ngươi thật sự thành công rồi. Chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi trở thành đệ nhất danh của cuộc thi lần này. Lạc Tinh. Chúc mừng ngươi. Nhất thời toàn trường reo hò. Tất cả mọi người cùng đến dự thi đều sa sút tinh thần. Không còn cách nào, thật sự không còn cách nào. Ai có thể nghĩ rằng một thiên tài như vậy lại cứ thế mà ra đời. Hồng Thương nhìn Lạc Tinh bước lên không khỏi lệ rơi đầy mặt. Không khỏi có chút hối hận. Năm đó vì sao lại không biết những điều này chứ? Lạc Tinh nhìn xa xa, cũng không biết người Lạc gia có nhìn thấy những điều này không. Hy vọng bọn họ có thể nhìn rõ rồi. Lạc Tinh ta. So với những thiên tiêu Lạc gia của các ngươi không hề kém cạnh chút nào. Bên trong vẫn thành, Lạc gia gia nằm trên ghế tựa. Có chút nhàn nhã tự tại. Cũng không biết bây giờ Lạc Tinh thế nào rồi. Tính toán ngày tháng, hôm nay hẳn là ngày thi rồi. Là một lão nhân, hắn ngược lại không cầu gì. Chỉ cầu Lạc Tinh có thể bình an vô sự. Hy vọng tôn tử có thể vui vẻ đi. Bởi vì hắn biết những thiên kiêu giả nam thành kia xuất sắc đến mức nào, tôn tử của mình có a. Chương 53, phong ba. Chương 53, phong ba. Một bên khác, đại hội khảo thí vẫn đang tiếp tục diễn ra. Lạc Tinh từ từ bước lên, đa tạ viện trưởng, mặc dù cũng chỉ là phó viện trưởng nhưng trên thực tế địa vị không hề kém viện trưởng bao nhiêu, thậm chí ở một số phương diện quyền lực lớn đến kinh người. Vị viện trưởng này tên Thổ Nguyên, khống chế một tay lực lượng nguyên tố thổ, cảnh giới bây giờ càng thâm bất khả trắc. Thổ Nguyên với dáng vẻ lão tiền bối bước lên phía trước, đích thân khoác lên người Lạc Tinh một chiếc áo choàng màu vàng. Đây là áo choàng đại diện cho quán quân cuộc thi. Khoác lên chiếc áo choàng này có thể ngang nhiên đi lại trong học viện, đại diện cho vinh dự cao nhất của học sinh, thậm chí có thể được viện trưởng che chở. Ha ha, Tiểu Giang Hỏa, thiên phú luyện dược của ngươi quả thực rất đáng sợ. Chúc mừng ngươi trở thành quán quân của đại hội luyện dược, trở thành người đứng đầu đàn phong học sinh. Lạc Tinh, chúc mừng ngươi. Viện trưởng Thổ Nguyên lên tiếng. Phía dưới đài, mọi người liền vỗ tay tán thưởng. Lạc Tinh giờ khắc này có thể nói là vạn chúng chú mục. Ai có thể ngờ một tiểu nhân vật vô danh lại giành được chức quán quân của cuộc thi luyện dược, lại còn có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, bằng thực lực tuyệt đối giành lấy ngôi đầu bảng. Không khỏi khiến người ta kinh thán, e rằng đan phong sau này sẽ triệt để quật khởi. Dưới đài, Hồng Thương đứng từ xa nhìn Lạc Tinh giờ đây vạn chúng chú mục, liền biết suy nghĩ của nàng ngày trước đáng sợ đến mức nào. Ngày trước nàng thậm chí còn cho rằng Lạc Tinh chỉ là một phế vật, ngay cả nhị phẩm đan dược cũng không thể luyện chế. Giờ mà xem, quả thực được cười đến cực điểm. Lạc Tinh là thiên tài, là một thiên tài chân chính. Nàng giờ thậm chí còn nghĩ tiền tam nguyên không đến đại hội luyện dược này là chuyện tốt, nếu không thì không biết sẽ phải chịu đả kích thế nào. Nhớ ngày đó khi ở Tuệ Tâm học đường, lúc Lạc Tinh và Tiền Tam Tài đánh cược, Hồng Thường không cho rằng Lạc Tinh có nhiều phần thắng, giờ xem ra là nàng đã sai rồi. Lạc Tinh, giờ khắc này ngươi thật sự quá chói mắt. Dưới đài, một đám học sinh đều không khỏi khâm phục. Nếu chỉ chênh lệch một chút, bọn họ sẽ bất bình, nhưng nếu là khác biệt một trời một vực, liền sẽ ngũ thể đầu điện. Phần thưởng cho quán quân kỳ thi lần này gồm có hai món. Một trong số đó là một khối lệnh bài màu vàng. Cầm lệnh bài này liền có thể chọn bất kỳ sư tôn nào mà mình muốn, thậm chí có thể đến các đỉnh núi khác, trở thành đệ tử, tiền đề là phải có người thu nhận. Món thứ hai là một kiện hộ thể pháp y liệt, huyền bảo. Tên là Huyền Băng Bảo Giáp, dùng binh thuộc tính chi lực để hộ trụ tâm mạch, là một kiện thần khí có thể bảo mệnh. Nếu khi giao đấu với người khác bị đánh đến thất khiếu chảy máu, cho dù là như vậy cũng có thể bảo hộ ba phần, giữ lại một hơi thở không đến mức khí tuyệt. Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi. Lạc Tinh túi mình thật sâu, cười nói, đa tạ viện trưởng. May mắn, chỉ là may mắn thôi. Phó viện trưởng Thổ Nguyên cười cười, may mắn ư? Ai có thể may mắn luyện chế ra tứ phẩm đan dược, thậm chí còn là tứ phẩm đan dược có thể dẫn động tiên lôi cơ chứ? Trong Nam học viện cũng chỉ có một vài trưởng lão có thể luyện chế ra tứ phẩm, hoặc là vài học sinh hiếm hoi có thể luyện chế. Giá trị của tứ phẩm đan dược đối với Nam học viện là không thể đo lường được. Tiểu Hữu không cần kiêm tốn. Thực lực của Tiểu Hữu mọi người đều có mắt thấy. Quả thật. Xa xa, trên bục dành cho khách quý, Lạc gia cũng đang theo dõi cảnh này. Khi nghe thấy tên Lạc Tinh, ai nấy đều chấn động, đây chẳng phải thiếu gia của chi thứ năm xưa sao? Không được, phải nhanh chóng bẩm báo gia chủ. Gia chủ, gia chủ. Bên trong Nam học viện, một tòa phủ đệ, Lạc phủ. Đây là nội phủ của Nam học viện, Lạc phủ là một trong ngũ đại gia tộc sáng lập nền Nam học viện năm xưa. Trong đại sảnh, nhị tộc trưởng Lạc Sơn đang tiếp đón khách nhân. Thấy thị vệ vô lễ như vậy, có chút tức giận, vô liêm sỉ. Sao lại không hiểu chút lễ nghi nào vậy? Chẳng lẽ không biết lão phu đang tiếp khách sao? Không phải. Gia chủ, người nghe ta nói, Lạc Tinh đã luyện chế ra tứ phẩm đan dược, hơn nữa còn trở thành quán quân của kỳ thi. Phó viện trưởng đã ủy thác trọng trách, thậm chí còn muốn thu hắn làm quan môn đệ tử a gia chủ. Ngươi nói cái gì? Lạc Sơn chấn động đến mức ly trà rắc một tiếng rơi xuống đất. Lạc Tinh, chính là hài tử chi thứ Lạc gia năm đó ta bảo ngươi giám thị sao?
Phải a tộc trưởng, chính là hắn. Hắn đã trở thành quán quân của đại hội. Vẻ mặt chấn động của Lạc Sơn không cách nào che giấu, hắn ngồi xuống ghế, nuốt nước bọt. Năm xưa vì sao lại đuổi chi mạch này đi? Chẳng phải vì thiên phú tu luyện của chi mạch này quá kém sao? Cho nên mới. Nhưng giờ thì sao? Nói nghiêm túc, chi mạch này mới được xem là chủ mạch, là mạch cao nhất của Lạc gia năm xưa, chỉ là sau này vì bảo hộ gia tộc, mấy vị trưởng bối trong gia tộc đều chết tử. Điều này mới khiến bọn họ dần dần suy tàn, cuối cùng bị đuổi đi. Giờ đây, điều đáng sợ nhất vẫn là đã xảy ra. Một khi chi mạch này quật khởi, địa vị của hắn sẽ không giữ được nữa. Tứ phẩm đan dược sao? Quả thật không tồi. Ha ha. Nhưng nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ. Thế này đi, ngươi tiếp tục giám thị. Nếu chỉ là một tứ phẩm luyện dược sư nhỏ bé, vậy ta Lạc Sơn còn không cần để vào mắt. Những chuyện còn lại, sau này hãy nói.
Vâng, gia chủ. Lạc gia trải qua nhiều năm phát triển, cao thủ đến không xuể. Nếu chỉ là một tứ phẩm luyện đan sư nhỏ bé thì căn bản không cần để vào mắt.
Không cần nói nhiều, trong Lạc gia hiện tại ít nhất đã có 8 vị tứ phẩm luyện dược sư. Nếu giả như có thời gian, đặt đến ngũ phẩm thì thật khó nói. Dù sao ngũ phẩm luyện dược sư, cho dù là Lạc gia cũng không thể không coi trọng. Muốn trở về Lạc gia nào có dễ dàng như vậy.
Ha 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 ha. Nếu Lạc Tinh thật sự trở về Lạc gia cũng có thể tranh đoạt gia sản của chủ mạch, chuyện như vậy là Lạc Sơn tuyệt đối không thể cho phép.
Ngay tại hiện trường, Hồng Thường kích động không kìm được đã mở truyền âm thạch. Truyền âm thạch có thể mở ra hình ảnh hiện trường, đầu kia kết nối với Hồng bà.
Bà, chúng ta đều sai rồi.
Hắn là quan quân.
Hồng bà ở đối diện sững sờ, quan quân?
Ai là quan quân?
Hồng bà nhìn từ trong màn hình, có chút khó tin.
Đó là
Lạc Tinh.
Lạc Tinh là quan quân.
Ngươi nói gì?
Lạc Tinh đã luyện chế ra tứ phẩm đan dược sao?
Không thể nào.
Ngươi không nhầm đấy chứ Hồng Nhi?
Lạc Tinh làm sao có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược?
Đó là thứ mà ta ngay cả
Hồng Bà khổ tu mấy chục năm, giấc mơ cuối cùng chính là có thể thành công luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Nhưng tứ phẩm đan dược cứ như một cánh cửa dường như vĩnh viễn không thể vượt qua.
Cho dù thế nào cũng không thể vượt qua.
Chương 54, Tuyết Nữ. Chương 54, Tuyết Nữ. Điều này cũng dẫn đến việc Hồng Bà nhiều năm liền luôn kẹt ở tam phẩm. Thậm chí nàng cho rằng là do linh lực của Vẫn Thành quá thấp nên căn bản không thể luyện chế đan dược phẩm giai cao hơn.
Không thể nào,
tuyệt đối không thể nào.
Hồng Nhi, ngươi nhìn rõ chưa?
Bà tự mình nhìn xem.
Khi Hồng Bà tận mắt nhìn thấy Lạc Tinh vạn chúng chú mục mới biết, nàng đã sai rồi.
Không phải do Vẫn Thành, mà là do nàng.
Luyện dược chú trọng tiên phú, nàng khó mà tưởng tượng được tiên phú đáng sợ đến mức nào lại có thể ở linh vo cảnh mà luyện ra tứ phẩm đan dược.
Hồng Nhi, là bà đã sai rồi.
Là nhãn quan của ngươi và ta quá nông cạn.
Sau này ngươi hẳn biết phải làm gì rồi.
Tiên phú của Lạc Tinh quá đôi đáng sợ, có một ngày e rằng hắn thật sự có thể lập nên đại sự.
Nếu thật sự có thể nương nhờ Lạc Tinh, vậy đối với tu luyện sau này của ngươi cũng sẽ có lợi ích.
Vâng bà, ta biết phải làm gì rồi.
Trên này, Lạc Tinh dường như đang tận hưởng giờ khắc này.
Thổ Nguyên đi lên, nói, Lạc Tinh, khối hoàng kim lệnh bài này, ngươi có thể tùy ý chọn một sư tôn làm sư phụ của ngươi trong 3 năm tới Toại Nam học viện.
Đương nhiên trong đó, cũng bao gồm cả ta.
Nếu ngươi nguyện ý chọn ta làm lão sư của ngươi cũng không phải là không thể.
Cũng đúng lúc Lạc Tinh chuẩn bị lựa chọn, lúc này phần lớn trưởng lão học viện đã đứng thành một hàng, mặc cho Lạc Tinh chọn lựa.
Lạc Tinh nhìn khung cảnh trước mắt thật ra có chút kỳ lạ.
Nhìn thế nào cũng hơi giống lật bài, chọn phi tử.
Lạc Tinh bắt đầu nhìn kỹ, đương nhiên vô cùng cung kính.
Chắp tay cúi đầu, không thể có chút xíu nào phóng túng.
Một đám trưởng lão dường như đang không ngừng chiêu dụ.
Tiểu hữu, đến chỗ ta, đến chỗ ta.
Chỗ ta có thể mỗi ngày đều cung cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi.
Chỗ ta mỗi tháng đều có linh tinh để lĩnh nhận.
Tiểu hữu, đến chỗ ta.
Ta
thu ngươi làm quan môn đệ tử.
Tiểu hữu, đến chỗ ta.
Ta coi ngươi là con nuôi của ta.
Nói vậy,
ngươi cũng ngay.
Ngươi đó mà tính là gì?
Tiểu hữu, đến chỗ ta, ta coi ngươi là nhi tử ruột của ta.
Các ngươi đó mà tính là gì?
Tiểu hữu, đến chỗ ta.
Ta.
Sau này ngươi và ta chính là đạo lữ.
Lạc Tinh
vô cùng bất đắc dĩ, nhìn mọi người trước mắt sao lại còn tranh chấp lên rồi.
Cái này các ngươi đừng như vậy a, ta sợ.
Cũng đúng lúc này, đột nhiên vang lên âm báo của hệ thống.
Đinh, chúc mừng túc chủ, đã phát hiện một vị túc chủ có thể trói buộc hoàn trả Lạc Tinh sững sờ, nhìn giao diện hệ thống mà cả người ngây dại.
100 lần.
Hệ thống không đùa ta đấy chứ.
Đinh.
Nhắc nhở túc chủ, ảnh hưởng đến bội số hoàn trả không chỉ có tướng mạo mà còn có thực lực bản thân. Lạc Tinh suy nghĩ một lúc liền hiểu ra.
Nói cách khác, hệ thống đã phát hiện ra vị này có thực lực siêu cường.
Theo gợi ý của hệ thống nhìn qua, quả nhiên,
một nữ tử bạch tí thắng tuyết cứ thế mà mơn mởn đứng giữa đám người.
Nàng như bạch tí tiên tử nhân gian, tóc như tuyết, mái tóc bạc dài bông xoa trên vai, vẻ mặt lạnh lùng dường như khiến người ta khó lòng tiếp cận.
Nữ nhân 100 lần ư?
Nghĩ cũng không dám nghĩ.
Chỉ là hệ thống có quy định, vật phẩm cần tặng phải hợp lý và có thể khơi gợi quy tắc của đối phương.
Nếu không thì cứ trực tiếp đi tặng là được, chẳng phải vậy là một bước lên trời sao?
Dưới sự mong đợi của một đám trưởng lão, tất cả đều chăm chú nhìn Lạc Tinh.
Tiểu hữu, rốt cuộc ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?
Phải đó Lạc Tinh, mau đến chỗ ta.
Ngay cả phó viện trưởng cũng cẩn thận kéo Lạc Tinh sang một bên, nói, Lạc tiểu hữu, nếu thật sự không còn lựa chọn nào khác thì có thể đến chỗ ta trước.
Ta là phó viện trưởng, tài nguyên trong tay ta là những gì trưởng lão khác không có được.
Tiểu hữu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đó.
Ngươi nếu nhất thời chọn sai, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi. Cảnh tượng này khiến một đám trưởng lão không thể chịu nổi nữa.
Này, ta nói phó viện trưởng, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao lại còn nói chuyện riêng, chẳng lẽ đang lừa gạt Lạc Tinh sao?
Đúng vậy, phó viện trưởng ngươi đang gian lận.
Lạc tiểu hữu, ngươi đừng nghe viện trưởng nói bậy, quyền lợi của mọi người đều như nhau.
Cảnh tượng một đám trưởng lão tranh giành tiền tiêu khiến mọi người dưới đài cảm thấy nóng bừng mặt. Dù sao bọn họ cũng không có những quyền lợi này, bọn họ chỉ có thể vào đan phòng, hơn nữa cũng không có lựa chọn, được phân ngẫu nhiên đến đâu thì là đến đó. Còn Lạc Tinh Như quả thực là chúng tinh phùng nguyện, một người trên trời, một người dưới đất, sao có thể đặt lên bàn cân so sánh? Hồng Thương nhìn cảnh này, Lạc Tinh càng phong quang bao nhiêu thì mặt nàng càng nóng bấy nhiêu, càng cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc hoàn toàn, một kẻ ngu ngốc không có nhãn quan. Lạc Tinh suy nghĩ một lượt, lướt qua mọi người, dưới sự kỳ vọng của một đám trưởng lão, hắn lại đi sang một bên. Ta chọn nàng, chính là nữ tử Bạch Y Thắng Tuyết vừa rồi.
Tuyết nữ sư tôn,
xin sư tôn nhận lấy đồ nhi.
Lạc Tinh ôm quyền hành lễ.
Tuyết nữ, một trong những trưởng lão đan phong, đồng thời cũng là một nhân vật lớn chân chính, nam xạ vào một tay thực lực nghịch thiên đã giúp nàng thành công giữ vững địa vị trong Nam học viện. Nàng đẹp đến vậy, một vẻ đẹp băng lãnh, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời bước.
Được, bổn tôn thu ngươi.
Chư vị trưởng lão, từ hôm nay trở đi Lạc Tinh chính là đồ đệ của ta. Chư vị chắc hẳn đều không có dị nghị gì chứ? Thực lực của Tuyết nữ đủ để xếp vào top 10 toàn bộ Nam học viện, thậm chí có thể xếp vào top 5. Lạc Tinh có thể nhận được truyền thừa của Tuyết nữ vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Một đám trưởng lão nhìn Tuyết nữ cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao vị này cũng không phải là người dễ trêu chọc. Một năm trước có một vị trưởng lão đắc tội với Tuyết nữ, ngay ngày đó liền bị đánh cho thất khiếu chảy máu, cảnh giới sụt giảm. Cho đến hôm nay vẫn còn đang dưỡng thương, thậm chí là nằm liệt giường. Phó viện trưởng cười khổ một tiếng, ha ha ha.
Được, được.
Vậy Lạc tiểu hữu cứ để Tuyết trưởng lão dẫn đi vậy.
Lạc Tinh cúi mình hành lễ, đa tạ.
Đại hội tan rã, Lạc Tinh trở thành quán quân của đại hội này. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lạc Tinh được Tuyết nữ dẫn đi thẳng đến một tòa động phủ ở lưng chừng núi Lan Phong. Tuyết nữ giới thiệu cho Lạc Tinh, trong đôi mắt băng lãnh dường như không hề xen lẫn một tia tình cảm. Lạc Tinh có chút hiếu kỳ, Tuyết nữ vẫn luôn như vậy sao? Nữ nhân xinh đẹp như vậy vì sao lại cao lãnh đến thế? Nếu nói Triệu Trúc cao lãnh thì đó thuần túy là do tiện nhân giả vờ, nhưng Tuyết nữ trước mắt là thật sự lạnh lùng, như tuyết phủ núi băng, khiến nội tâm lạnh lẽo của người ta cũng phải run rẩy.
Chương 55, Hoàng Linh Nhi chương 55, Hoàng Linh Nhi cũng dưới sự vạn chúng chú mục, cũng dưới cái nhìn chăm chú và ngưỡng mộ của Hồng Thượng, nhìn thấy Tuyết nữ dẫn Lạc Tinh rời khỏi nơi đây. Sau đó một đám người cũng đều được phân phối sư phụ cho riêng mình. Tư chất của Hồng Thượng trong số đám người cũng chỉ có thể coi là trung đẳng, cuối cùng cũng tìm được một nữ trưởng lão. Nàng ta cũng có dung mạo xuất chúng, chỉ là so với Tuyết nữ thì vẫn kém hơn không ít. Tuyết nữ ở lưng chừng núi dẫn Lạc Tinh vào trong động phủ. Vừa mới bước vào, Lạc Tinh liền cảm nhận được linh khí nồng đậm. Sau khi cảm nhận được luồng linh lực này, dường như mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều đang mở ra, hấp thu linh lực.
Sư phụ, linh lực ở đây có phải là?
Tuyết nữ gật đầu, nói, ngươi tiểu tử này ngược lại có mấy phần nhãn lực, mức độ cảm nhận linh lực cũng rất mạnh.
Quả thật, bên trong động phủ này có một tòa trận pháp, có thể tụ tập linh lực, thậm chí còn có thể trợ giúp tu hành.
Ngày khác đợi ngươi cần, ta có thể dẫn ngươi đến sử dụng.
Lạc Tinh trong lòng nghĩ.
Ngày khác?
Ngày khác là khi nào thì có thể nhận chứ?
Nếu giờ có thể nhận một lần thì.
Nhìn dáng người và gương mặt lạnh lùng của Tuyết nữ, hắn không khỏi nghĩ nhiều thêm một chút. Thân hình và dung mạo như vậy làm sao người ta có thể chịu đựng được? Chỉ là không biết vị sư phụ này có đạo lữ hay không. Nhiều năm qua Tuyết nữ chuyên tâm tu luyện, phần lớn đều ở trong đạo phủ, đối với chuyện tình ái thì không biết nhiều. Trăm năm qua cũng không thiếu tu sĩ theo đuổi, nhưng cuối cùng đều bị lạnh lùng từ chối ngoài cửa.
Chỉ vì một lý do, ngươi không xứng.
Danh hiệu nữ thần băng tuyết núi cao cũng chính là năm đó được truyền ra ngoài, ai thấy mà không mê mẩn chứ?
Đa tạ sư phụ, xin hỏi, chúng ta có sư minh đệ nào không?
Tuyết nữ gật đầu, có, chỉ là phần lớn đều đang tu luyện, hiện tại cũng chỉ có một người có thời gian rảnh rỗi có thể dẫn dắt người tu hành.
Vừa nói, một nữ tử tóc dài mặc váy ôm màu vàng chạy vào.
Sư phụ, người gọi ta.
Linh Nhi, sau này đây chính là tiểu sư đệ của ngươi.
Lát nữa ngươi đi tìm cho hắn một căn phòng.
Vâng sư phụ.
Lạc Tinh nhìn thấy vẻ tinh lịch của nữ tử áo vàng trước mắt mà sững sờ.
Người trước mắt này,
hít vào một hơi.
Đây chẳng phải là người mình đang tìm sao?
Hoàng Linh Nhi sư tỷ.
Hoàng Linh Nhi sững sờ,
nhìn tiểu sư đệ trước mắt.
Ấy,
làm sao ngươi biết ta họ Hoàng?
Vừa nãy sư tôn cũng đâu có nói a.
Lạc Tinh lại sững sờ, dường như cũng phát giác ra điều gì.
Hít hơi thất lễ.
Cái kia, trước đây ta đã từng nhìn thấy sư tỷ trên hải báo.
Sư tỷ rất xinh đẹp, cho nên lúc đó ta liền nhớ kỹ.
Hoàng Linh Nhi nghe Lạc Tinh nói, nhịn không được che miệng cười rộ lên, tiểu sư đệ này của ngươi,
ngược lại rất biết nói chuyện a.
Đi, sư tỷ dẫn ngươi đi xem.
Sư tôn, vậy chúng ta đi trước đây.
Hoàng Linh Nhi dẫn Lạc Tinh ra khỏi động phủ, lại một phen giới thiệu.
Hoàng Linh Nhi có kiên nhẫn hơn sư tôn Tuyết nữ rất nhiều, giới thiệu cho Lạc Tinh càng thêm kỹ lưỡng.
Nói tóm lại, Gia Nam học viện chính là mấy ngọn núi vây quanh một quảng trường lớn. Xung quanh quảng trường có đủ loại kiến trúc, ví dụ như giảng đường, đại sảnh giao dịch, thực vật đường, hình pháp đường và các loại đường khác. Nếu tham gia các khóa công khai thì cơ bản đều ở dưới núi, nếu tham gia các khóa riêng của các đan phong thì lại ở trên núi. Điểm này ngược lại khiến Lạc Tinh khá thích. Còn về tu luyện, có thể ở đạo tràng trên núi, cũng có thể ở Gia Nam quảng trường. Trên Gia Nam quảng trường còn có mấy tòa đài tỷ võ, cơ bản có bất kỳ điều gì không giải quyết được đều có thể giải quyết trên đài tỷ võ. Lạc Tinh được Hoàng Linh Nhi dẫn đi dạo hết vòng này đến vòng khác, quả nhiên a xinh đẹp. Vẻ xinh đẹp của Hoàng Linh Nhi là hồng thường không thể sánh bằng. Đây chính là mỹ nữ 30 lần sao? Hoàng Linh Nhi mang theo chút tinh lịch, bước đi luôn nhún nhảy, đáng yêu mà không mất đi khí chất. Chiều cao ngược lại không quá cao, ước chừng 1m65, trên đỉnh đầu mang một nơ bướm màu vàng nhạt ngược lại hình như đã trở thành biểu tượng của nàng. Đúng rồi sư đệ, ngươi quả thực lợi hại. Thế mà lại có thể khi khảo thí đã luyện ra đan lôi của tứ phẩm đan dược. Ngươi không biết đó, đan phong của chúng ta cho đến bây giờ phần lớn vẫn không luyện ra được tứ phẩm đan dược có đan lôi đâu. Đan lôi không chỉ cần là tứ phẩm, đồng thời yêu cầu về phẩm chất cũng rất cao. Nếu chỉ là tứ phẩm đan dược nhưng phẩm chất bình thường thì cũng không thể dẫn động đan lôi. Lạc Tinh cười cười, chắp tay nói, sư tỷ quá khen rồi. Không biết sư tỷ ngươi. Hoàng Linh Nhi cười nói, ta đương nhiên cũng có thể rồi. Hơn nữa ta còn có thể luyện chế ra hai đạo đan lôi đấy. Lạc Tinh ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng lại những điểm kiến thức về đan lôi. Tứ phẩm có thể xuất đan lôi, phẩm chất bảy thành đủ để dẫn động, đan lôi chia làm ba đạo. Chín thành phẩm có thể dẫn động hai đạo, muốn dẫn động ba đạo đan lôi thì cần toàn đan hoàn mỹ. Chính là tứ phẩm đan dược có dược lực gần như hoàn mỹ. Độ khó trong đó càng khiến người ta vọng trần mặc cập, 90% luyện dược sư thậm chí đã có thể luyện chế đan dược lục phẩm nhưng vẫn không thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược ba đạo đan lôi. Hoàng Linh Nhi khúc khích cười, nụ cười rất ngọt ngào, ít nhất bây giờ nhìn qua là rất ngọt. Ngươi không biết đó, ta phải mất rất lâu mới có thể luyện ra tứ phẩm đan dược, ngươi bây giờ vừa đến đã có thể. Cho nên nói sư đệ rất lợi hại rồi. Lạc Tinh thầm nghĩ, lợi hại như vậy có thể cho ôm một chút không? Đúng rồi sư tỷ, đan phong của chúng ta lợi hại nhất là. Hoàng Linh Nhi dường như còn chưa nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, đan phong có một đan bảng. Đương nhiên là những người trên đó rồi. Vị trí thứ nhất bỏ trống, nói chính xác hơn là một người vô danh, đánh dấu hỏi chấm. Người thứ hai tên là Hỏa Nam Tử. Người thứ ba tên Thẩm Thông Sơn. Đều là những tồn tại có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Lạc Tinh lại lắng nghe Hoàng Linh Nhi giảng giải. Được rồi, đi, dẫn ngươi đến căn phòng. Đa tạ sư tỷ. Phòng của Lạc Tinh là một tiểu viện. Trong gia nam học viện có các cấp 1, 2, 3, tương ứng với 3 loại cấp bậc học sinh. Bởi vì biểu hiện của Lạc Tinh trong kỳ thi, nên vừa vào học viện đã là cấp 1. Điều kiện tự nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Là một tiểu viện, cảnh quan vô cùng ưu mỹ, trong viện thậm chí còn có ao, thậm chí còn có 2 gian sương phòng. Thật giống như một biệt viện có tiểu viện. Sau khi nói chuyện một lát, Hoàng Linh Nhi liền rời đi, còn nói gì mà đến lúc lên lớp thì sẽ đến tìm. Còn Lạc Tinh thì đi xuống núi đón Liễu Yên lên. Hiện tại muốn nhanh chóng tăng cường thực lực chỉ có thể dựa vào nàng. Bởi vì tặng lễ cần phải gây ra sự dao động cảm xúc của đối phương, hiện giờ viên tứ phẩm đan dược trong tay nếu tặng cho Hoàng Linh Nhi chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Bởi vì người ta bản thân đã có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược 2 đạo thiên lôi, cho nên viên Hỏa Linh đan vừa mới có một đạo thiên lôi này, đối phương làm sao có thể để mắt tới chứ? Liễu Yên được Lạc Tinh dẫn vào tiểu viện, lập tức ôm chặt lấy Lạc Tinh. "Công tử, ta còn tưởng ngươi không cần ta nữa chứ?" "Ô ô ô." Bởi vì thành tích của Lạc Tinh trong kỳ thi thật sự quá mức chói mắt, Liễu Yên biết, hiện tại nàng đã không xứng với Lạc Tinh nữa rồi. Cho nên hiện tại điều nàng lo lắng nhất chính là Lạc Tinh sẽ vứt bỏ nàng, dù sao hiện giờ thực lực của nàng cũng không theo kịp. Nói về tư sắc, nếu Lạc Tinh muốn tìm chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn, hiển nhiên. Lạc Tinh sẽ không ngốc như vậy. Mặc dù tư sắc của Liễu Yên ở trong học viện quả thật không tính là chói mắt, nhưng cũng là một mỹ nữ chính hiệu. Còn về thực lực, Lạc Tinh cần thực lực của nàng sao? Chương 56 Liên Hoa Đài chương 56 Liên Hoa Đài không có thực lực mới dễ nắm giữ, quan trọng nhất là nghe lời a. Hiện tại Liễu Yên đã bị Lạc Tinh điều giáo đến bách đi bách thuận. Nếu như muốn tìm lại một người khác thì làm sao có thể nghe lời như vậy chứ? Trong tiểu viện, Lạc Tinh nhìn dáng vẻ tủi thân này của Liễu Yên, an ủi nói, sao lại thế được chứ, ta chính là yêu người nhất. Đến đây, ta tặng ngươi một món quà. Liễu Yên nghe thấy quà tặng sau đó ánh mắt lập tức phát ra quan mang, quà tặng? Quà tặng gì a? Lạc Tinh đóng cửa tiểu viện, sau đó liền lấy viên đan dược kia ra. Khi nàng nhìn thấy Hỏa Linh đan thì ngây người. Đây là thứ mà ngươi luyện chế trong đại hội đó sao? Cái thứ dẫn động đan lôi kia. Nhất thời Liễu Yên nhịn không được nín thở, không ngờ Lạc Tinh lại muốn tặng mình tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược a? Lạc Tinh gật đầu, nói, không sai, thứ tốt nhất đương nhiên là dành cho ngươi. Mau nhận lấy đi. Liễu Yên không kịp chờ đợi mà nhận lấy tứ phẩm Hỏa Linh đan dược. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng hoàn trả, cực phẩm Hỏa Linh đan 10. Đinh. Chúc mừng túc chủ đạt thành tiểu số lần tặng lễ. Thường âm luyện đài, Lạc Tinh cẩn thận nhìn phần thưởng của hệ thống, mà người. Liên đài đây là thứ gì? Hệ thống bắt đầu giới thiệu, mấy phút sau Lạc Tinh liền hiểu rõ. Đại khái ý nghĩa chính là nếu chuyện nam nữ ở trên này thì liền tương đương với tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện còn là 10 lần bình thường. Nếu nữ phương ở trên đó tu luyện cũng có thể hấp thu một lượng linh lực nhất định chuyển cho túc chủ. Lạc Tinh nhìn thứ này, lập tức hứng thú. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải có thể cùng Liễu Yên. Thân hình của Liễu Yên Lạc Tinh đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng tiếc là hệ thống hạn chế. Nhưng hiện tại có bảo bối này, Lạc Tinh liền không còn những lo lắng khác. Giờ khác này Liễu Yên đang ở trong căn phòng hấp thu Hỏa Linh đan, hiệu quả của Hỏa Linh đan quả thật mạnh mẽ, chỉ một viên liền khiến nàng cảm thấy gần như muốn đột phá. Cảm giác chỉ cần ăn thêm một viên nữa liền có thể lập tức đột phá. Nàng phát hiện càng ngày càng không thể rời xa Lạc Tinh. Nếu để nàng tự đi ra ngoài kiếm tiền thì e rằng cho dù cả đời cũng không thể ăn được một viên tứ phẩm đan dược. Nghĩ đến Lạc Tinh thế mà lại đem viên tứ phẩm đan dược duy nhất cho mình, liền biết quả nhiên không đi theo nhầm người. Cũng chính vào lúc này Lạc Tinh bước vào cửa phòng. Đến phòng của ta đi, giúp ta xem còn chỗ nào cần dọn dẹp không. Vâng, công tử. Phòng của Lạc Tinh lớn hơn Liễu Yên mấy lần, đập vào mắt chính là một chiếc giường lớn hình hoa sen. Liễu Yên bước vào phòng nhìn thấy cảnh này liền mở người. "Công tử, đây là giường của ngươi sao?" Lạc Tinh lắc đầu, "Không đúng, nói chính xác hơn là giường của chúng ta. Trời tối rồi, hay là ở chỗ ta đi, cũng tiện cho ta chỉ đạo ngươi tu luyện." Vừa nói, Lạc Tinh đã bắt đầu cởi áo. Cả một đêm Lạc Tinh kinh ngạc. Đột phá rồi. Sáng sớm ngày thứ hai Lạc Tinh phát hiện thế mà lại đột phá rồi. Liễu Yên càng giống như một người chết, nằm trên liên hoa đài không còn chút sức lực nào nữa. Lạc Tinh không khỏi cảm thán khả năng tự động toàn bộ của Liễu Yên. Lạc Tinh cảm nhận linh lực trong cơ thể, không ngờ lại nhanh như vậy đã đột phá đến thất giai. Từ khi đạt tới linh võ ngũ giai liền có thể phát hiện mỗi bước tiến lên đều vô cùng gian nan. Thậm chí có người cả đời đều mắc kẹt ở đây. Ngay sau đó Lạc Tinh bắt đầu nuốt đan dược, hỏa linh đan cứ như những viên kẹo đường mà ném vào miệng. Chọn vẹn ba viên. Hỏa linh đan, linh lực thuộc tính hỏa. Lạc Tinh cảm nhận mị lực của đan dược, cảm nhận linh lực xung quanh bị bản thân hấp thu. Dường như huyết áp đều đã tăng cao. Đây chính là thuộc tính hỏa sao? Giờ khắc này Lạc Tinh gần như sắp phun ra lửa rồi. Ngọn lửa trong đan điền tiếp tục cháy, Lạc Tinh có chút không chịu nổi rồi. Trên người toát ra mồ hôi. Thế là Lạc Tinh bắt đầu ép nén luồng linh lực thuộc tính hỏa kia. Một bên khác Hồng Thường thì tràn đầy hoang khí. Điều kiện chỗ ở của nàng lại càng khá bình thường, mặc dù cũng là một tiểu viện, nhưng sân viện thật sự quá đổ nát. Trong tiểu viện cỏ dại mọc um tùm, căn nhà lại chỉ có một gian, trong phòng cũng chỉ có mấy món đồ nội thất đơn giản. Thậm chí ngay cả chỗ tu luyện cũng không có, trong phòng có thể ở được là vì nàng đã dọn dẹp cả buổi. Nếu không thì căn bản không thể nhìn nổi. Nàng muốn một cái giường lớn hơn một chút, khi xuống núi mua thì suýt chút nữa tức chết. Thế mà lại cần linh tinh để trả. Ở Bất Hành, một cái giường nát nhiều nhất cũng chỉ mấy chục linh tệ, bây giờ thế mà lại cần một khối linh tinh sao? Đương nhiên giường ngủ bán ở đây cũng không phải loại tầm thường, là linh bảo có thể chấn định tâm thần. Nhưng Hồng Thường bây giờ làm gì có tiền a? Ngược lại nghĩ đến Lạc Tinh rồi. Vừa nghĩ đến tên này ở tốt như vậy, lại. Nhưng tại sao lại không đến tìm mình chứ? Hồng Thường càng nghĩ càng tức giận, lúc trước rõ ràng đã nói là sẽ ở cùng nhau trong học viện, nhưng bây giờ ngay cả bóng người cũng không thấy nữa. Lạc Tinh sau khi đột phá hớn hở ra ngoài, chỉ là vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi hôm nay ăn mặc vẫn rất đẹp, mặc chiếc váy ren màu vàng, trên mặt đánh một chút phấn má. "Sư đệ, sớm a." "Sư tỷ sớm a." "Sư tỷ ngươi đây là đi đâu?" "Chân bảo đường bên kia đã mở cửa rồi, không bằng đi xem một chút." "Được thôi." Lạc Tinh thầm nghĩ như vậy liền có chút vui mừng, chẳng phải cơ hội đã đến rồi sao? Điều tốt hơn là hy vọng Hoàng Linh Nhi có thể muốn thứ gì đó, nếu không thì thật sự khó nói rồi. Lạc Tinh đến bây giờ vẫn chưa thể trải nghiệm niềm vui của mỹ nữ 30 lần. Bất kể là thứ gì, mau đến. Lạc Tinh thầm nghĩ, bất kể là thứ gì, hôm nay nhất định phải mua cho nàng. Đồng thời Hồng Thường trong lòng cũng đang nghĩ lai lịch của Lạc Tinh. Có thật sự là Lạc gia kia sao? Nếu là vậy thì mọi chuyện đều dễ nói rồi. Chương 57 buổi đấu giá, chương 57 buổi đấu giá. Hoàng Linh Nhi biết tầm quan trọng của Lạc gia. Trong gia Nam học viện có 5 đại gia tộc, Đan thuật, Kiếm thuật, Đạo thuật, Phù lục. Trong đó Lạc gia chính là gia tộc đan dược. Lạc gia mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại có số lượng lớn luyện dược sư, những luyện dược sư này ở khắp mọi nơi đều có nhân mạch phi phàm. Nhân duyên cũng cực tốt, cho nên ngày thường đều nguyện ý kết giao với Lạc gia, không mấy ai muốn gây sự với Lạc gia. Điều càng khiến Hoàng Linh Nhi động lòng là tài nguyên và tài lực của Lạc gia. Nếu nói trong năm đại gia tộc ai giàu có nhất thì nhất định là Lạc gia rồi, dựa vào một tay luyện đan thuật mà ở gia Nam thành làm ăn phong sinh thủy khởi. Thậm chí buổi đấu giá lớn nhất trong thành cũng đều do Lạc gia mở. Hoàng Linh Nhi nằm mơ cũng mong một ngày nào đó có thể gả vào Lạc gia, sống một cuộc sống không lo tài nguyên. Điều kiện của hoàng gia bọn họ tuy không tệ, nhưng tài nguyên so với Lạc gia thì quả thực một trời một vực. Nàng tuy là luyện dược sư, tài nguyên trong tay không ít, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì. Là một luyện dược sư, mỗi ngày luyện dược đều cần tiêu hao lượng lớn dược liệu để thử nghiệm. Có thể nói những luyện dược sư cường đại đều là được bồi dưỡng bằng tài nguyên. Hoàng Linh Nhi dẫn Lạc Tinh đi dạo quanh quảng trường dưới núi, đi đi lại lại liền đến cửa buổi đấu giá. "Sư đệ ta, muốn vào trong xem một chút, ngươi có muốn ở bên ngoài đợi sư tỷ một lát không?" Chiêu dục cầm cố túng gì đó, Hoàng Linh Nhi vẫn hiểu rõ. Cho vật này Lạc Tinh vẫn hiểu, đội vàng nói: "Sư tỷ ngươi xem ngươi nói lời gì đây? Ta cùng ngươi vào trong. Đi, chúng ta cùng nhau vào xem." "Vậy được, sư tỷ dẫn ngươi đi xem buổi đấu giá trong học viện của chúng ta cũng tốt. Nhưng mà ngươi phải đi theo sát sư tỷ đó, buổi đấu giá người không ít đâu. Ta sợ lát nữa ngươi sẽ bị lật mất." Hoàng Linh Nhi vừa nói, vừa vươn tay ra, ý này là muốn Lạc Tinh nắm tay sao? Lạc Tinh không ngốc đương nhiên là hiểu ngay lập tức, đồng thời cũng biết đây là trước khi làm thịt thì phải có chút nghi thức. Không cho ăn chút đồ tốt trước, lát nữa sao mà dễ mở miệng được chứ? Buổi đấu giá lớn hơn cả tưởng tượng của Lạc Tinh. Ước chừng mấy trăm chỗ ngồi. Hội trường có đầy đủ một vòng ghế ngồi, phía dưới cùng cũng là trung tâm nhất chính là đài đấu giá. Trên đài đấu giá lúc này đang đứng một tiểu thư nghi lễ. "Đinh, chúc mừng tốc chủ, phát hiện đối tượng có thể giảng buộc. Hệ số hoàn trả 10 lần." Hoàng Linh Nhi dẫn Lạc Tinh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cũng chính vào lúc này trong đầu Lạc Tinh vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Lạc Tinh ngẩn người, nhìn tiểu thư nghi lễ dưới đài, mặc chiếc váy ôm mông màu đen. Không ngờ tiểu thư nghi lễ trong gia Nam học viện thế mà lại có thể có hệ số hoàn trả 10 lần. Điều này thì vẫn thành thật sự không thể sánh bằng. Trên đường phố vẫn thành ngươi cứ dạo đi, cho dù dạo đến trời đất quay cuồng cũng cơ bản không tìm thấy một người nào có thể giảng buộc được. Lạc Tinh nhìn tiểu thư nghi lễ quả thật rất đẹp, gần như cùng cấp bậc với Liễu Yên, nhưng thân hình không bằng Liễu Yên, chắc không được không có hiệu ứng bạo kích. Sở dĩ đến bây giờ vẫn giữ Liễu Yên chính là vì hiệu ứng bạo kích kia. Hoàng Linh Nhi trêu chọc nói, "Ôi, sư đệ đây là đang ngắm mỹ nữ sao? Đừng nói, quả thật rất đẹp. Hay là lát nữa ta giúp ngươi giới thiệu một chút, nói không chừng còn có thể thành công đấy." Lạc Tinh cười cười nói, "Sư tỷ ngươi xem ngươi nói, nàng ấy làm sao có thể xinh đẹp bằng sư tỷ ngươi được chứ? Kém sư tỷ ngươi xa lắm." "Xì, xem miệng ngươi ngọt ngào chưa? Ngươi sẽ không muốn theo đuổi sư tỷ ngươi chứ? Ngươi trông cũng đâu tệ a. Ngươi sẽ không không được chứ?" Lạc Tinh nghe thấy lời này, lập tức liền nóng nảy. "Sư tỷ thử xem." Hoàng Linh Nhi nghe Lạc Tinh nói, sắc mặt đỏ bừng, "Đừng có vậy, không đứng đắn. Lát nữa ta sẽ nói cho sư phụ ngươi biết." "Ừ, vừa nãy là sư tỷ ngươi nói trước đó." Không nghi ngờ gì, Hoàng Linh Nhi làm như vậy là cố ý rút ngắn khoảng cách với Lạc Tinh. Về tất cả những điều này, Lạc Tinh đương nhiên cũng lòng dạ biết rõ, thật ra Lạc Tinh còn kích động hơn cả Hoàng Linh Nhi a. Hắn quá muốn được chứng kiến uy lực của mỹ nữ 30 lần rồi. 30 lần a? Nếu tặng một viên đan dược, chẳng phải sẽ được hoàn trả 30 lần sao? Lạc Tinh vừa nghĩ vậy liền trở nên kích động. Theo thời gian trôi qua, người tại buổi đấu giá càng lúc càng đông, cuối cùng không còn một chỗ trống. Sàn đấu giá người đông như mắc gửi, Lạc Tinh cũng không ngờ lại có nhiều người đến vậy, đồng thời hắn cũng tò mò không biết nơi đây rốt cuộc sẽ có bảo vật gì. "Đúng rồi sư tỷ, ngươi có biết buổi đấu giá lần này có bảo vật gì không?" Hoàng Linh Nhi nghĩ nghĩ, đắc, "Ta biết một chút. Nghe nói có linh dược, linh hảo, lại có cả linh khí, thậm chí còn có huyền bảo, cùng một bộ kiếm thuật phổ mà ta mong muốn. Đáng tiếc sao thế sư tỷ, đáng tiếc điều gì?" "Đáng tiếc, linh tinh trong tay ta không nhiều. Ta cảm thấy xác suất có thể mua được bảo vật tốt không lớn. Chốc nữa chỉ có thể xem trước đã, thực sự không được thì đành chịu thôi." "Ai, sư tỷ thật khó khăn quá. Sư tỷ không như sư đệ ngươi sinh ra ở Lạc gia, hoàng gia của sư tỷ cũng chỉ là gia tộc bình thường, căn bản không có bao nhiêu tài nguyên." Hoàng Linh Nhi bày ra vẻ mặt đáng thương khiến người khác có chút xót xa, đương nhiên đây cũng là nàng cố ý làm cho Lạc Tinh xem. Vừa nói, Hoàng Linh Nhi không nhịn được mà bật khóc, thậm chí còn muốn ngã vào lòng Lạc Tinh. Là nam nhân nào có thể chịu đựng được những điều này? Đương nhiên, Hoàng Linh Nhi vẫn giữ khoảng cách, ngay khi sắp chạm vào thì vội vàng rút lui. Lạc Tinh không nhịn được cười, nữ nhân này biết dừng đúng lúc, thủ đoạn cao minh thật, ít nhất không phải loại ngốc bạch ngọt như Liều Yên có thể sánh bằng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, buổi đấu giá bắt đầu. Một bên ngồi đầy người, từng món đấu giá khiến bọn họ hò reo, đồng thời cũng khiến Lạc Tinh mở rộng tầm mắt. Nơi đây ngay cả vật phẩm đấu giá phế phẩm nhất cũng mạnh hơn nhiều so với ở Vân Thành. Món đầu tiên được đưa lên là một kiện linh bảo. Cao giai linh bảo có thể tụ hợp linh lực nhất định, tuy không thể tăng tốc độ tu luyện bao nhiêu, nhưng lại có thể khiến linh lực xung quanh càng thêm thuần hậu, có thể làm linh lực bản thân càng thêm dày đặc. Việc tu luyện như vậy chắc chắn là ấu trí. Lạc Tinh không khỏi cảm thán, bảo bối như thế này nếu ở Vân Thành e rằng cả đời cũng khó mà thấy được. Đúng là đến Ca Nam Thành không sai, nếu Gia Gia có thể thấy được cảnh này thì tốt biết mấy. Gia Gia từ nhỏ đã nuôi nấng Lạc Tinh, dường như cả đời chưa từng ra khỏi trấn nhỏ. Mỗi lần Lạc Tinh hỏi chuyện cũ của Gia Gia, Gia Gia đều ấp úng không muốn nói, giống như có nỗi khổ tâm khó nói vậy. Nhưng trong mắt Lạc Tinh, Gia Gia vĩnh viễn là lao già nhỏ bé kia, cả đời chưa từng rời Vân Thành, cả đời chưa từng trải qua sóng gió gì. Sau này chắc chắn hắn sẽ quay về, ít nhất là để dưỡng lao cho Gia Gia. Tây Kinh, biên giới, biên thành. Ầm, một linh thuyền từ trên trời giáng xuống, dâm một tiếng đập mạnh xuống đất, một cái hô lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khu khu, một bóng người quen thuộc bước ra từ linh thuyền, là Tiên Tam Tài. "Chương 58 ngươi là muốn tặng ta sao? Chương 58 ngươi là muốn tặng ta sao?" Hắn ngơ ngác, trên đường đi đã ngơ ngác rồi. Theo lý mà nói, Ca Nam Thành không xa như vậy chứ? Đã không xa như vậy, vậy tại sao lại phải bay lâu đến thế? Tiên Tam Tài bước xuống linh thuyền nhìn khung cảnh xung quanh càng ngơ ngác hơn. Khắp nơi đều là sa mạc Gobi, quả là man hoang chi địa. Trước mắt là một thành phố đầy máu tanh, vô số đầu người bị treo trên tường thành. Không phải, đây là Ca Nam Thành sao? Không đúng chứ? Trong ấn tượng của hắn, Ca Nam Thành là một thành trì vô cùng phát triển, căn bản không phải huyết tinh chi địa trước mắt này. Chợt hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn quỳ trên mặt đất nhìn máu tanh trên đó, bùn đất màu máu, phóng tầm mắt nhìn ra thậm chí không có một quặng cỏ mang linh khí nào. Sai rồi. Đây không phải Ca Nam Thành. Đây rốt cuộc là đâu chứ? Không nhịn được khóc giống. Ở man hoang chi địa thế này hắn lại phải làm sao đây? Nhất định là gặp phải không gian loạn lưu. Thật ra hắn cũng có chút đáng thương, lão tiên sinh vốn chỉ định điều chỉnh cho hắn xa hơn một chút là được rồi. Nhưng ai có thể ngờ khi đang điều chỉnh linh lực lại thực sự gặp phải không gian loạn lưu. Từng luồng loạn lưu nối tiếp nhau trực tiếp khiến linh thuyền mất kiểm soát, kết quả liền đến nơi này. Tiền Tam Tài không biết đây là đâu, nhưng hắn rất rõ hắn sắp chết rồi. Bởi vì nơi đây không hề có chút linh lực nào. Bản thân hắn là tu sĩ, có thể không ăn không uống nhưng lại không thể không hấp thu linh lực, nếu không có linh lực thì huyết khí rất nhanh sẽ khô cạn. Huyết khí trên người hắn đang mất đi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi đặt chân lên mảnh đất này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều khó chịu, nhưng lại như nghe thấy tiếng triệu hồi nào đó. Hắn bước đi về phía cổng thành, cũng giống như sắp ngã xuống thì đột nhiên một nữ tử man tộc kéo hắn lại. Sàn đấu giá. Lạc Tinh ngồi đó suốt cả buổi, nhìn từng món hàng bị bán đi, trong đó không thiếu những món tốt có thể vừa mắt hắn. Hoàng Linh Nhi nhìn Lạc Tinh như vậy không khỏi nghi ngờ. Lạc Tinh rốt cuộc có linh tinh để dùng không? Trong ấn tượng cố hữu của nàng, người Lạc gia ra tay luôn vô cùng hào phóng, mỗi lần đến buổi đấu giá đều tùy tiện mua vài món, cho dù là bản thân không thích. Nhưng nếu có tiền thì ai lại quan tâm những thứ đó chứ? Tóm lại cứ mua trước rồi tính, nhưng Lạc Tinh như thế này. Lạc Tinh ngươi không có gì thích sao? Hoàng Linh Nhi không nhịn được lên tiếng hỏi. Lạc Tinh lắc đầu, không học tỷ ngươi thì sao?
ngươi có không? Hoàng Linh Nhi cười tủm tỉm nói, hề hề, đương nhiên là có rồi. Món tiếp theo đó, chỉ là không biết sẽ tốn bao nhiêu linh tinh đây. Hoàng Linh Nhi có chút lo lắng mở miệng nói. Lạc Tinh lại tò mò không biết thứ có thể khiến Hoàng Linh Nhi yêu thích rốt cuộc là gì. Một khắc đồng hồ sau, rốt cuộc cũng đến lượt món đấu giá tiếp theo. Lễ nghi tiểu thư của buổi đấu giá, món đấu giá tiếp theo. Thập Phương Kiếm Phổ. Bộ kiếm pháp này thích hợp cho tu sĩ linh võ thất giai trở lên sử dụng. Tiểu thành có thể phá đá, đại thành có thể khai sơn. Thập Phương Bất Bại. Lạc Tinh nghe xong một lượt quả thực có chút động lòng, đúng là bảo vật tốt. Kiếm thuật linh tuyệt nhưng không mất đi cảm giác lực lượng. Hoàng Linh Nhi có chút căng thẳng lắng nghe báo giá. Lễ nghi tiểu thư, giá khởi điểm 5 viên linh tinh. Lời vừa dứt toàn trường xôn xao. Có lầm không vậy? Cũng quá đắt rồi. Đúng vậy, cũng quá đắt rồi. Đắt quá, đắt quá. Không thể giảm một chút sao? Cùng lắm cũng chỉ là công pháp huyền giai, bán 5 viên linh tinh quả thực có chút khó chấp nhận. Nhưng theo Lạc Tinh thấy thì lại không hề đắt, bộ công pháp này không hề yếu, ít nhất là thích hợp cho nữ tử. Hoàng Linh Nhi nghe đến 5 viên linh thạch mà lòng như tan nát. 5 viên hoa hoa hoa, đắt quá Lạc Tinh, học tỷ không có linh tinh sao? Hoàng Linh Nhi lắc đầu nói, hiện tại trong tay ta chỉ có 3 viên. Chúng ta là luyện đan sư nhìn có vẻ không thiếu tiền, nhưng trên thực tế việc tu luyện của chúng ta lại tốn tiền nhất. Ta vẫn luôn mua dược liệu, căn bản không đủ tiêu, bây giờ đâu còn tiền để mua kiếm công pháp nữa. Sư đệ hay là chúng ta đi thôi, có chút phiền lòng. Ta muốn cái này đã lâu rồi, nhưng không ngờ lại đắt như vậy. Lạc Tinh hỏi, sư tỷ ngươi thực sự muốn nó sao? Hoàng Linh Nhi tủi thân gật đầu, nói, không thì sao chứ? Chuyện này ta còn lừa ngươi sao? Ta đương nhiên muốn rồi, thôi được rồi, chúng ta đi thôi, ta không mua nổi đâu. Đúng lúc này, Lạc Tinh đột nhiên lên tiếng, hề hề, ta sẽ mua cho sư tỷ. Không phải chỉ là một bộ công pháp thôi sao? Ta sẽ tặng cho sư tỷ, xem như là quả sư tỷ đã chiếu cố ta mấy ngày nay. Hoàng Linh Nhi có chút kinh ngạc, thật sao sư đệ, nhưng nó đắt quá. Sư tỷ cứ yên tâm. Lúc này, buổi đấu giá bắt đầu. 6 viên linh tinh. Ở phía trước nhất, một nữ tử đột nhiên lên tiếng hô giá. 7 viên. 8 viên. Mỗi lần không dưới 1 viên. Lạc Tinh lười biếng không thèm tranh giành với bọn họ. Bởi vì hắn nghĩ sẽ đợi đến cuối cùng mới ra tay, ban đầu tranh giành nửa ngày thì có ý nghĩa gì chứ? Hoàng Linh Nhi nhìn Lạc Tinh không nói lời nào, trong lòng bất mãn. Lạc Tinh sẽ không phải là lừa người đó chứ? Nếu không phải lừa người thì tại sao đến bây giờ vẫn không nói một lời nào? Lạc Tinh có phải đã vượt quá dự toán của ngươi rồi không, đến bây giờ đã hô đến 8 viên, cái giá này kỳ thực đã vượt quá giá trị của bản thân nó. Ở bên ngoài, 8 viên linh tinh đủ để mua 2 bộ rồi. Lạc Tinh chỉ nói, sư tỷ chớ đợi. Chưa đầy một phút, Lễ Nghi tiểu thư nhìn về phía một tiểu cô nương mặc váy liền thân màu đen. 8 viên linh tinh. Lần 1. 8 viên linh tinh. Lần 2. Hoàng Linh Nhi càng thêm tủi thân, nàng biết Lạc Tinh đang lừa nàng, ngay từ đầu đã không định đấu giá cho nàng rồi. Nhưng đúng vào khoảnh khắc Lạc Truy rơi xuống, Lạc Tinh đột nhiên đứng dậy hô lớn, 9 viên linh tinh. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Tinh. Nam nhân? Thế mà lại là một nam nhân. Đây là một bộ công pháp dành cho nữ. Một nam tử tại sao lại đấu giá? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là để tặng người khác rồi. Mọi người đều ngẩn ngơ, thế mà lại có người bỏ ra 9 viên linh tinh để tặng người khác. Nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Tinh, không ít người đã nhận ra, đó chẳng phải là tân sinh quán quân Lạc Tinh ngày đó sao? Trong đám người, Hồng Thương cũng thấy được cảnh này. Nàng vốn dĩ đến sàn đấu giá để mở mang tầm mắt, không ngờ lại thấy được cảnh này. Lạc Lạc Tinh, hắn là muốn tặng cho ta sao? Chương 59 vì sao không tặng ta? Chương 59 vì sao không tặng ta? Trong lòng Hồng Thường không khỏi dâng lên một trận cảm động. Nhớ lại lúc trước nàng đã đối xử với Lạc Tinh như thế nào, trong đường lạnh nhạt thậm chí còn nghĩ đến việc hãm hại Lạc Tinh. Ngày đó khi muốn Lạc Tinh đưa đan phương cũng không hề để ý đến cảm nhận của Lạc Tinh. Bây giờ nghĩ lại, bản thân ngày ấy thật đáng chết, nhưng bây giờ thì sao? Lạc Tinh bây giờ lại đối xử với mình như thế nào? Bây giờ thế mà lại mua kiếm phổ để tặng cho mình. Trong lòng càng nghĩ càng cảm động, khóe mắt rưng rưng nước mắt. Bà Lạc Tinh là một người tốt. Ta nghĩ hắn có lẽ cũng được. Đợi ta quan sát thêm một chút, nếu Lạc Tinh đáng để ta phó xuất, vậy ta nguyện ý thử tiếp xúc với hắn. Hồng Thường trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng giây tiếp theo nàng liền ngây người. Lạc Tinh thế mà lại thực hiện giao dịch ngay tại chỗ. Lạc Tinh chậm chậm đi xuống đài, ra tay liền là 9 viên linh tinh. Sau đó dưới sự chú ý của mọi người, Lạc Tinh cầm kiếm phổ lên tay. Điều này khiến mọi người ở sàn đấu giá có chút kinh ngạc, thông thường những giao dịch này đều là riêng tư, bởi vì còn không biết người mua sẽ xử lý như thế nào. Nhưng bây giờ Lạc Tinh ra dáng vẻ này lại có ý gì? Hồng Thường từ xa nhìn Lạc Tinh, ngược lại như đã hiểu ra điều gì đó. Đây là muốn tặng cho mình giữa chốn đông người sao? Hồng Thường trong lòng nghĩ nếu là kiếm phổ thì cũng không phải không được. Tuy bản thân mình không biết dùng kiếm, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Lạc Tinh, cho dù mình không dùng được thì đến lúc đó cũng có thể bán đi. Cho dù là giảm giá thì cũng có thể bán được 5 viên linh tinh. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi vui sướng. Lại nghĩ đến dáng vẻ Lạc Tinh giành quán quân trong đại hội ngày đó. Xem ra, lúc trước thật sự đã hiểu lầm Lạc Tinh rồi. Thôi được rồi. Nếu đã như vậy thì bản tiểu thư có thể miễn cưỡng tiếp xúc với ngươi một chút. Thế nhưng ngay khi nàng cho rằng Lạc Tinh sẽ đi đến chỗ mình, hắn lại cùng mình lướt qua vai nhau. Lạc Tinh cứ thế tươi rói đi lướt qua bên cạnh Hồng Thường. Nàng ngây người. Ý gì đây? Lạc Tinh ngươi có ý gì? Chẳng lẽ đây không phải là tặng cho mình sao? Nhưng Lạc Tinh ở Ca Nam học viện còn có người quen sao? Cũng chính lúc ánh mắt mọi người tập trung lại, Lạc Tinh đi về phía Hoàng Linh Nhi. Đám đông cũng muốn xem Lạc Tinh rốt cuộc là muốn tặng cho ai,
rốt cuộc là người như thế nào lại đáng giá được tặng một bảo vật như vậy?
Học tỷ, cái này tặng cho ngươi.
Lạc Tinh tựa như cầu hôn vậy, nâng kiếm phổ lên. Hoàng Linh Nhi nhìn cảnh này kinh ngạc, che miệng lại tỏ vẻ kinh ngạc.
Sư đệ ngươi Lạc Tinh cười nói, sư tỷ, chỉ có ngươi mới xứng đôi.
Lời vừa dứt toàn trường xôn xao.
Ẩm,
ta thảo, thế mà lại thật sự là tặng cho nữ nhân.
Là
Hoàng Linh Nhi,
chín viên linh thạch,
ngươi trực tiếp tặng người khác luôn sao?
Ta đi,
thằng ngãi này,
cho liếm chứ gì?
Thằng ngãi này chẳng phải là một tân sinh sao?
Không giữ lại tự mình dùng mà lại tặng người khác sao?
Một đám học sinh trên sàn đấu giá kinh ngạc đến mức không nói nên lời, mạnh mẽ,
thật sự quá mạnh mẽ rồi.
Nhiều năm như vậy chưa từng có ai thấy vừa bắt đầu đã tặng lễ vật quý giá như vậy, hơn nữa còn là một tân sinh.
Hoàng Linh Nhi như mang theo vài phần cảm động mà tiếp nhận.
Sư đệ đa tạ.
Đa tạ ngươi, ban đầu nàng cũng chỉ ôm tâm thái thử xem, không ngờ Lạc Tinh lại thực sự mua cho nàng.
Quả nhiên,
sư đệ thích mình.
Nàng không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào.
Kéo Lạc Tinh ra ngoài, ở một nơi không người ôm hắn một cái,
cảm động đến mức bật khóc, đa tạ.
Đa tạ.
Trong hội trường, đám đông đồng loạt mắng chửi chó liếm.
Hồng Thương chỉ cảm thấy mình phải chịu một đòn sấm sét.
Ầm ầm,
sụp đổ.
Cả bầu trời đều sụp đổ rồi.
Hồng Thương mắt lệ nhòa, thần sắc hoảng hốt.
Nàng không thể chấp nhận hành động của Lạc Tinh.
Vì sao, vì sao?
Lại không phải ta.
Ngươi không phải nên tặng cho ta sao?
Vì sao lại tặng cho người khác?
Ngươi thay đổi rồi.
Nam nhân,
thay đổi rồi.
Hồng Thương không nhịn được khóc nức nở, vừa nghĩ đến bảo bối kia liền đau lòng.
Nếu là tặng cho mình thì tốt biết mấy.
Nàng vừa nhìn Hoàng Linh Nhi quả thực rất đẹp, nhưng bản thân nàng cũng không kém cạnh mà.
Cứ thế dễ dàng đổi lòng rồi sao?
Rõ ràng vừa mới bắt đầu đã nói là sẽ ở cùng nhau.
Hồng Thương đầy phẫn uất, định rời khỏi hội trường để hỏi Lạc Tinh cho ra lẽ.
Hoàng Linh Nhi hài lòng dẫn Lạc Tinh đi về trên con đường nhỏ trở về.
Suốt dọc đường, Hoàng Linh Nhi vui vẻ không khép được miệng.
À phải rồi, ngươi thật sự không phải người Lạc gia sao?
Hoàng Linh Nhi không nhịn được lại hỏi.
Lạc Tinh lắc đầu, thật sự không phải. Hoàng Linh Nhi vẫn giữ vẻ mặt không tin tưởng.
Không phải người Lạc gia mà vẫn có thực lực như vậy sao?
Vẫn có thể ra tay hào phóng đến thế sao?
Ừ, ngươi chắc chắn là không muốn nói cho ta biết, ta mới không tin đâu.
Được được được, không nói thì thôi vậy.
Tóm lại hôm nay phải đa tạ sư đệ ngươi.
Món ngươi tặng ta đây, ta đã thích từ rất lâu rồi, đáng tiếc chúng ta là nhà nhỏ cửa bé, vẫn luôn không có cơ hội mua được.
Nếu không phải ngươi thì ta không biết phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể mua được đây.
Lạc Tinh có vẻ cương triều sờ đầu Hoàng Linh Nhi.
Được rồi, học tỷ ngươi còn thích gì nữa không, ta đều mua cho học tỷ.
Hắc hắc, sư đệ ngươi tốt nhất rồi.
Chẳng bao lâu sau, Lạc Tinh liền tiễn Hoàng Linh Nhi đi.
Nhưng rồi lại thấy Hồng Thường đi tới.
Hồng cô đương, đã lâu không gặp.
Hồng Thường mặt đầy giận dữ, nói, ngươi còn biết đã lâu không gặp cơ đấy.
Vừa rồi đồ của ta vì sao ngươi lại đưa cho Hoàng Linh Nhi?
Ngươi nói đi.
Lạc Tinh ngớ người.
Ngươi nói gì?
Đồ của ngươi.
Thế nào là đồ của ngươi?
Ngươi là nói kiếm phổ kia ư?
Cái đó là học tỷ mớn, cho nên ta mua cho nàng.
Cùng ngươi có quan hệ gì?
Hồng cô nương có phải đã hiểu lầm điều gì không?
Hồng Thường ngớ người ra.
Ngươi.
Vậy vì sao ngươi lại tặng cho nàng?
Không tặng cho ta.
Lạc Tinh mở miệng nói, vậy có gì để tặng cho ngươi?
Hồng Thường tức giận nói, ban đầu là ngươi nói đến học viện rồi bây giờ ngươi Lạc Tinh bất đắc dĩ, lời lúc trước là do Hồng Thường lừa gạt hắn. Kết quả bây giờ nàng ta lại thật sự coi là thật người này a.
Hồng cô nương, ngươi đừng quên ngươi từng nhiều lần xem ta như cá mà Hồng cô nương dám nói mình là thật lòng.
Hồng cô nương, mỗi người đều không phải kẻ ngốc, ta hy vọng ngươi cũng vậy.
Được không?
Những việc ngươi làm với ta lúc trước, ta đều biết cả.
Cho nên xin lỗi dứt lời, Lạc Tinh xoay người rời đi, bỏ lại Hồng Thường một mình khóc lóc tại chỗ.
Hồng Thường một mình ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống, hóa ra hắn đều biết.
Hóa ra hắn vẫn luôn biết mình đang lừa hắn,
nhưng hắn vẫn nguyện ý để mình lừa gạt lâu như vậy.
Xem ra Lạc Tinh nhất định đã đau lòng đến cực độ rồi.
Hồng Thương chợt bừng tỉnh, bây giờ mới biết Lạc Tinh không phải là kẻ ngốc, hóa ra người tự cho là thông minh bấy lâu nay vẫn luôn là nàng ta.
Xin lỗi Lạc Tinh,
ta lúc trước không nên, nàng ta dường như chưa từng quan tâm đến sống chết của Lạc Tinh.
Tất cả những chuyện này đều là nàng ta tự mình chuốc lấy.
Lạc Tinh nào rảnh bận tâm nữ nhân này nghĩ gì?
Bây giờ nàng ta mới biết 20 lần đối với hắn quá thấp, căn bản không thể lọt vào mắt.
Bây giờ đã có Hoàng Linh Nhi 30 lần này, ai còn muốn ngươi 20 lần đó nữa?
Chết đi.
Chương 60 sát thủ đinh, cũng chính vào lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên.
Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được thảo tự kiếm pháp, Lạc Tinh ngớ người.
Chết tiệt.
Thảo tự?
Đây không phải.
Nhìn một cái xong Lạc Tinh thoải mái, hóa ra chỉ là một tàn thiên.
Nếu như là bản hoàn chỉnh thì còn gì bằng.
Chỉ riêng một tàn thiên thôi mà đã đạt tới thượng phẩm huyền giai công pháp rồi, thật khó mà tưởng tượng nếu là bản hoàn chỉnh thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào.
Còn về phần Hồng Thường, Lạc Tinh thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lấy một cái.
Trở về tiểu viện, Lạc Tinh bắt đầu chuẩn bị tu luyện,
muốn xem thử kiếm pháp này rốt cuộc mạnh ở chỗ nào.
Trên một đạo trường trên đỉnh núi,
Phượng Thanh Nhi đang vung vẩy Phượng Minh kiếm trong tay.
Một kiếm vung ra,
phong chi cực,
vẫn sát,
vành.
Một phút sau, Phượng Thanh Nhi dường như cảm nhận được điều gì đó mới chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống.
Tiểu thư
xảy ra chuyện rồi.
Bên Lạc Tinh rồi thị nữ Phượng ra đem những việc Lạc Tinh làm gần đây đại khái nói cho Phượng Thanh Nhi một lượt.
Tiểu thư ngươi không biết đâu, bây giờ Lạc Tinh đều bị nói là chó săn.
Nói là đã tiêu tốn 9 khối linh tinh chỉ để tặng cho một học tỷ tên Hoàng Linh Nhi.
Cứ thế công khai tặng ở buổi đấu giá, làm cho náo động khắp nơi.
Một người như vậy lại từng là vị hôn phu của tiểu thư ngươi. Phượng Thanh Nhi ánh mắt phức tạp, trong đôi mày mang theo một tia giận dữ. Chó săn Lạc Tinh, ngươi thực sự khiến ta có chút thất vọng rồi. Xem ra hôn ước lúc trước ta đã đúng. Linh Nhi, bất quá Linh Nhi vẫn không tệ, cũng coi như tiểu tử này có chút nhãn lực. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây, hay là giáo huấn hắn một chút? Dù sao ta cũng có chút không nhìn nổi nữa rồi lại dám làm chó săn. Thật là không có tiền đồ. Chín khối linh tinh đó nha, ngay cả ta cũng không lấy ra được. Hắn một tân sinh đến từ vẫn thành nói cho là cho sao? Hừ, thị nữ càng nói càng tức. Phượng Thanh Nhi lắc đầu, được rồi, không cần để ý, trung quy cũng chỉ là bụi trần mà thôi. Ta sắp phá cảnh rồi, tạm thời đừng quấy rầy. Vâng, tiểu thư. Mặt khắc trong Lạc gia. Xì, thật là mất mặt Lạc gia ta. Đi, lập tức giết tiểu tử này đi. Nhanh lên. Lạc gia ta sao lại ra một tên chó săn như vậy? Lạc gia ta không mất mặt nổi vì người này. Nhanh. Vâng, gia chủ. Mấy tên sát thủ vậy mà còn có chút chê bai. Chỉ là một tân binh nho nhỏ. Người đi. Đồ rác rưởi, ta không đi. Ta cũng không muốn đi, giết một tên rác rưởi như vậy ta cũng chẳng có cảm giác thành tựu. Ai mà không thế chứ thôi vậy, vẫn là ta đi đi. Trong tiểu viện của Lạc Tinh, hắn đang luyện thảo tự kiếm quyết. Kiếm ra. Chỉ thấy trong tiểu viện khắp nơi đều là kiếm ngân. Lạc Tinh khoanh chân ngồi giữa, tỉ mỉ cảm nhận kiếm ý của những ngọn cỏ nhỏ. Thảo tự. Cỏ. Những ngọn cỏ nhỏ trong tiểu viện không nghi ngờ gì là tồn tại hèn mọn nhất, ai cũng có thể dẫm lên chúng. Nhưng sao lại có kiếm pháp như vậy? Chẳng phải rất yếu sao? Đương nhiên không phải, Lạc Tinh tỉ mỉ cảm ngộ. Liêu Yên trong căn phòng thì bắt đầu hầm sườn. Bây giờ nàng ta đã hoàn toàn trở thành hạ nhân của Lạc Tinh, chỉ làm những việc nhỏ nhặt hầu hạ Lạc Tinh vào ngày thường. Thỉnh thoảng còn phải hiến thân một chút, thành toàn cho Lạc Tinh. Soi gương, chỉ cảm thấy mấy ngày nay mặt đã mềm mại hơn nhiều rồi. Nhất định là bổ sung quá nhiều protein. Dù sao có lúc là trực tiếp bôi lên mặt, Lạc Tinh thậm chí còn không cho phép lãng phí. Công tử xong rồi, có thể ăn rồi. Mau tới đi. Được, ta biết rồi. Lạc Tinh chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi. Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Kẻ nào? Lời vừa dứt, một bóng người màu đen đã rơi xuống sân. Một thân áo dạ hành màu đen, hoàn toàn là bộ dáng sát thủ, thậm chí còn không thèm che giấu. Tiểu tử, ngươi đúng là dễ giết đó nha. Ban đầu còn tưởng ngươi ở trong đám người thì khó ra tay lắm. Không ngờ lại ở đây, đúng là tiện lợi rồi. Bốn phía núi sông không tồi, ngược lại là một nơi tốt để trốn tất. Sát thủ Lạc gia nhìn quanh môi trường xung quanh, xác định không có ai liền định ra tay. Lạc Tinh lạnh lùng nhìn người này, nhất thời không đoán ra được rốt cuộc là ai phái tới. Chẳng lẽ là Hồng Đường? Cô nương này sẽ không vì nhất thời xấu hổ mà tức giận đó chứ cũng không kịp nghĩ gì khác nữa, giây tiếp theo sát thủ ra tay. Đoàn đao sát chiêu, đúng chất sát thủ. Một đao ra thẳng tắp nhằm vào yếu hại của Lạc Tinh. Ẩn nấp chi thuật. Lời vừa dứt, người này dường như biến mất. Chờ đến khi Lạc Tinh quay đầu lại, người kia vậy mà đã xuất hiện phía sau hắn. Chết đi, ngươi cũng chết cho ta. Sát thủ đang cho rằng mình đã đắc thủ, Lâm Hạ xoay người một kiếm. Suy, một vết máu xuất hiện. Sát thủ lập tức bỏ mạng tại chỗ. Lạc Tinh khinh miệt cười một tiếng, chỉ thế thôi sao? Vừa rồi ra tay đại khái có thể cảm nhận được tu vi linh võ thất giai tương tự mình, nhưng mình lại có năng lực vượt cấp chém giết, cho nên giết hắn thật sự là dễ như trở bàn tay. Liêu Yên chạy ra ngoài, "Công tử, công tử ngươi không sao chứ? Ngươi Lạc Tinh, không sao, tạm muốn xem người này rốt cuộc là ai." Lạc Tinh cúi người xuống, kéo mặt nạ của người này ra, rồi lại kiểm tra một lượt. Cuối cùng, trong chữ vật giới chỉ của hắn đã phát hiện ra lệnh bài Lạc gia. Lạc gia vậy mà lại là Lạc gia, nhưng Lạc gia vì sao muốn giết ta? Lạc Tinh, ta rốt cuộc đã làm gì có lỗi với Lạc gia? Lạc gia hắn lại dựa vào cái gì mà muốn giết ta? Đừng nội, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đòi một lời giải thích. Người của Lạc gia có một tính một, đều đáng chết. Chương 61 gia sự. Chương 61 gia sự. Lạc Tinh nhìn sát thủ với vẻ mặt khinh bỉ, hạng người nào mà cũng dám đến giết ta Lạc Tinh. Vừa nói, Lạc Tinh vừa nhìn về phía Lạc gia sân phòng, ánh mắt càng thêm sắc bén. Lạc gia, xem ra các ngươi vẫn quá không xem ta Lạc Tinh ra gì. Chẳng lẽ ta Lạc Tinh lại đáng để người khác coi thường đến vậy sao? Đừng nội, sớm muộn gì cũng có một ngày, sớm muộn gì cũng có một ngày ta Lạc Tinh sẽ đích thân giết đến tận cửa, giết cho Lạc gia các ngươi trên dưới gà chó không yên. Giết cho Lạc gia các ngươi lấy mạch của ta làm tôn, giết cho các ngươi phải dập đầu hành lễ với gia gia của ta. Liêu Yên hơi run rẩy nhìn Lạc Tinh, Lạc công tử, ngươi thực lực thật mạnh. Vì sao những người Lạc gia này lại muốn giết ngươi? Ngươi chẳng phải là người Lạc gia sao? Chẳng lẽ bọn họ không nhận ngươi? Lạc Tinh gật đầu, cơ bản là vậy. Bất quá ta cũng chẳng hiếm lạ, bọn họ không nhận thức ta Lạc Tinh, ta Lạc Tinh cũng không nhận bọn họ. Ta Lạc Tinh không sợ nhất chính là như vậy. Liêu Yên trong lòng không khỏi khó chịu, vốn dĩ nghĩ rằng có thể gả vào Lạc gia để trở thành chủ mẫu, giờ xem ra thì rất khó rồi. Bất quá sự tình đã đến nước này, dường như cũng không còn con đường nào khác để đi. Chỉ cầu Lạc Tinh có thể thuận lợi trưởng thành, sau đó mang theo nàng Liêu Yên cùng cất cánh. Lạc Tinh bắt đầu kiểm tra khắp người sát thủ này, phát hiện toàn thân hắn quả thực không có gì tốt. Cộng cả trên dưới lại, linh tinh cũng không đủ 10 khối, quả thực còn nghèo hơn cả Liêu Yên. Cũng chính lúc này một cánh tuyết rơi xuống. Là tuyết nữ. Học sinh bái kiến sư tôn. Lạc Tinh chắp tay ôm quyền nói. Tuyết nữ gật đầu, nhìn về phía tên sát thủ kia. Trên mặt nàng mang theo vẻ nghi hoặc, từ khi sát thủ vừa tiến vào đây nàng đã nhận ra. Chỉ là nàng không động thủ, bởi vì nàng muốn xem Lạc Tinh rốt cuộc có căn cơ thế nào. Thật không ngờ ngươi một luyện dược sư nhỏ nhoi lại có chiến lược như vậy, khiến ta có chút kinh ngạc.
trước đây ngươi có lao sư nào giúp ngươi tu hành không?
Lạc Tinh lắc đầu, nói, hồi sư tôn, không có. Từ nhỏ đều là tự ta. Cho đến hôm nay cũng đều là tự ta mò mẫm, không có một ai chỉ dẫn.
Tuyết nữ gật đầu, nói, quả là thiên tư tốt.
Bất quá bổn tôn không hiểu, vì sao sát thủ này lại giết ngươi?
Ngươi có phải cùng Lạc gia?
Ngay sau đó Lạc Tinh liền kể rõ sự việc cho Tuyết nữ.
Đây là sư tôn của hắn, tiếp theo nếu có thể nhận được sự che chở của Tuyết nữ thì không gì tốt hơn, dù sao cũng chỉ có được sự che chở của sư tôn mới có thể chân chính trưởng thành.
Một mạch này của hắn bị Lạc gia vứt bỏ, chỉ là vì sao vứt bỏ thì không thể biết được.
Sư tôn, người có biết chút gì không?
Lạc Tinh mang theo hy vọng dâng trào mà hỏi.
Tuyết nữ không biết, bất quá thì cũng có thể đoán được chút gì đó.
Hơn phân nửa là liên quan đến tranh chấp gia tộc, nhưng việc này liên lụy quá nhiều, hiện tại nói nhiều với Lạc Tinh cũng vô ích.
Thôi được rồi, hiện tại ngươi tu luyện nhiều hơn mới là chính đạo.
Ngươi cầm lấy cái này.
Vừa nói, nàng vừa đưa một khối lệnh bài bằng đá cho Lạc Tinh.
Sư tôn cái này là.
Ngay sau đó, Tuyết nữ mở miệng nói, đây chính là khai linh bài.
Ngươi đem toàn bộ tu vi của ngươi rót vào, liền có thể nhận được phản hồi.
Lệnh bài tổng cộng có 10 cấp độ, nếu có thể đạt đến cấp 6 thì có thể tiến vào di tích.
Cấp độ càng cao, nơi tiến vào bảo vật cấp độ càng cao.
Ngược lại, nếu sau khi rót linh lực mà cấp độ lệnh bài thấp hơn 6 thì không thể tiến vào di tích.
Đa tạ sư tôn.
Lạc Tinh chắp tay ôm quyền nói.
Tuyết nữ rời đi, trước khi đi đặc biệt nhìn Liêu Yên thêm một cái, nhíu mày.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, một Lạc Tinh tốt như vậy, sao lại cứ ngày ngày nghĩ đến những chuyện này?
Ngày sau sớm muộn gì cũng sẽ bị chuyện nam nữ mà liên lụy không được.
Lạc Tinh nắm lệnh bài trong tay, sự việc không nên chậm trễ.
Hắn tìm một khoảng đất trống rồi bắt đầu.
Oanh, oanh 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 oanh.
Lệnh bài bị Lạc Tinh đặt lên một tảng đá lớn.
Từng đạo linh lực va chạm tới.
Oanh 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 oanh.
Một đạo tiếp một đạo, cuối cùng cả người Lạc Tinh đều tê dại.
Tảng đá lớn phía dưới lệnh bài cũng bị đánh nát.
Lạc Tinh bước tới, nhìn con số trên lệnh bài vẫn có chút không hài lòng, 8.
Con số là 8, đại biểu cho Lạc Tinh hiện tại đã có tư cách tiến vào di tích.
Chỉ là không biết cấp 8 rốt cuộc có đãi ngộ thế nào, sẽ không phải là phổ thông nhất chứ?
Nếu là như vậy thì Lạc Tinh lập tức chán nản.
Di tích chỉ có thể là tu sĩ giới thông linh cảnh tiến vào, nếu cao hơn thông linh cảnh thì lập tức sẽ bị đưa ra ngoài, hơn nữa cả đời không được tiến vào di tích.
Ngay lúc Lạc Tinh đang rối rắm, chẳng biết bao nhiêu người sau khi rót linh lực vào lại đều là con số 2 hoặc 3, nhiều nhất cũng không vượt quá 5.
Thậm chí ngay cả Hoàng Linh Nhi cũng như vậy.
Hoàng Linh Nhi nhìn con số 5 trên lệnh bài không nhịn được mà khóc ạ.
Điều này đại biểu cho việc nàng căn bản không thể tiến vào di tích, nàng hiện tại đã kẹt ở cảnh giới rất lâu rồi, nếu muốn nhanh chóng phá cảnh thì nhất định phải tiến vào di tích mới được.
Nhưng bây giờ,
hu 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 hu,
trong Lạc gia sơn phong,
ngươi nói cái gì?
Ngươi nói chết rồi.
Sao có thể?
Sao có thể?
Gia chủ Lạc gia, Lạc Sơn tức giận vỗ một trường lên mặt bàn, tức đến nỗi phì mũi trợn mắt.
Phế vật,
phế vật,
một Lạc Tinh nhỏ nhoi mà các ngươi cũng không giết được sao?
Hồi bẩm gia chủ đại nhân,
lệnh bài của tên sát thủ kia quả thật đã vỡ nát.
Lạc Tinh nghĩ lại vẫn an toàn vô sự.
Chúng ta có lẽ đã xem thường kẻ rồi.
Ai mà biết Lạc Tinh lại mạnh như vậy chứ?
Tên sát thủ kia chỉ sau chưa đầy một khắc đồng hồ đã bị giết.
Ngược lại giống như bị áp chế vậy, Lạc Tinh e là ra tay không quá ba chiêu.
Lạc Sơn nghe xong càng thêm tức giận, siết chặt nắm đấm.
Phế vật,
quả thực là một phế vật.
Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm rõ được.
Cũng chính lúc này, Lạc Sơn đột nhiên cảm nhận được một trận linh lực áp bách, sàn nhà vỡ vụn.
Nhiệt độ cả căn phòng đều hạ xuống vài phần, thậm chí trà nước cũng bắt đầu kết băng.
Lúc này căn phòng vậy mà bắt đầu kết băng, tuyết bay.
Ai?
Ai?
Giả thần giả quỷ.
Ra đây.
Lạc gia chủ.
Ngươi phô trương thật lớn đó.
Lời vừa dứt, chỉ thấy một nữ nhân áo trắng hơn tuyết xuất hiện trong phòng.
Tuyết.
Tuyết trưởng lão.
Ngươi đây là có ý gì?
Tuyết nữ đứng giữa phòng, linh lực áp bách cường đại khiến mọi người khó thở, thậm chí có người la lên sắp chết quắng rồi, sắp chết quắng rồi.
Lạc gia chủ.
Ngươi phái người muốn giết đệ tử của ta, còn nói làm sao?
Thật đáng cười.
Vâng.
Trong khoảnh khắc, xung quanh Lạc Sơn bắt đầu kết băng.
Lạc Sơn cắn chặt răng.
Vài giây sau, băng tuyết quanh Lạc Sơn bắt đầu đứt ra, hắn thở hổn hển nói, Tuyết trưởng lão.
Đây là gia sự của ta, ngươi dựa vào đâu mà quản?
Vô lý.
Gia sự cái quái gì?
Lạc Tinh có nhận của ngươi nửa điểm ân huệ nào sao?
Còn dám nói là gia sự của ngươi.
Từ nay về sau nếu còn độc thủ, bị ta phát hiện, thì đừng trách ta Tuyết nữ không khách khí.
Dứt lời, nàng rời đi.
Mọi thứ đều lặng lẽ như vậy, Lạc Sơn siết chặt nắm đấm.
Đáng chết.
Chương 62 tặng lệnh bài, chương 62 tặng lệnh bài, tu vi của hắn thấp hơn Tuyết nữ nửa cảnh giới, cho nên hiện tại hắn vẫn không dám động thủ.
Nhưng nếu thật sự liều mạng, Lạc gia cùng lúc xông lên cũng chưa chắc đã không được.
Bất quá hắn cũng thật sự sợ hãi, nếu Tuyết nữ thật sự đối phó Lạc gia cũng thật sự khó chịu.
Cho nên hắn dự định tạm thời tha cho Lạc Tinh.
Tiểu tử,
lần này coi như ngươi may mắn.
Bất quá sau này sẽ không còn thoải mái như vậy nữa đâu.
Tiểu tử ngươi hẳn là có tư cách tiến vào di tích chứ?
Chờ đến di tích, ta sẽ khiến ngươi chết còn khó coi hơn bất kỳ ai.
Đừng trách ta, muốn trách thì trách lão cha của ngươi.
Ai bảo lão cha của ngươi làm việc luôn kinh thiên động địa như vậy chứ?
Ha ha ha.
Mặt khác, Hoàng Linh Nhi vẫn chưa thoát khỏi đau buồn.
Nhưng chuyện khiến nàng càng thêm phiền lòng lại tới.
Hùng Cương tới rồi.
Là đại hán quanh năm theo đuổi Hoàng Linh Nhi.
Hùng Cương mọc ra còn thô tráng như một con gấu, toàn thân mặc một bộ quần áo lông.
Da có chút đen, vẻ mặt thô kệch.
Linh Nhi,
hãy gả cho ta đi.
Cả người Hoàng Linh Nhi đều tê dại.
Ngay dưới chân núi,
Hùng Cương thậm chí còn tìm một đám người đến nói là để chứng kiến tình yêu của bọn họ. Thực lực của Hùng Cương quả thật rất mạnh, nghe nói sắp đạt tới thông linh cảnh, hắn thích nhất chính là Hoàng Linh Nhi. Nhưng Hoàng Linh Nhi quả thực khó lòng chấp nhận được tướng mạo của hắn. Nghe nói Hùng Cương có nửa phần huyết mạch Hùng tộc, điều này càng khó chấp nhận hơn. Chẳng lẽ sau này sinh ra hài tử lại trông giống một con gấu ư? Sư Minh, ta thật sự không thích ngươi, hay là cứ bỏ qua đi? Đa tạ hảo ý của ngươi. Hùng Cương quỳ một gối xuống, cầm một bó hoa. Không, Linh Nhi, ta thật sự thích ngươi. Ta ưu tú như vậy, ngươi không thích ta thì còn có thể thích ai? Ngươi nói đi, ngươi không thích ta, vậy ngươi còn có thể thích ai chứ? Hùng Cương lại mở miệng nói, Linh Nhi, ta biết, ngươi nhất định không thể cự tuyệt ta, hiện tại ngươi chỉ là ngại ngùng thôi. Vậy thì, chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta liền đem toàn bộ linh tinh trên người ta cho ngươi. Như vậy còn không được sao? Hoàng Linh Nhi thật sự phiền phức. Sư Minh, ta thật sự không thích ngươi. Chúc ngươi sớm tìm được người phù hợp. Người xung quanh vây kín nơi đây, vây kín không lọt nước, một mảnh xôn xao. Hùng Cương không nhịn được mà kêu lên, Linh Nhi, ngươi nói đi, ngươi không thích ta rốt cuộc thích ai chứ? Lúc này, đột nhiên có người hô lên, Lạc Tinh, là Lạc Tinh. Cái này ta biết, đúng không đó Hoàng Linh Nhi? Phải đó, nhất định chính là Lạc Tinh. Ngày đó Lạc Tinh ở buổi đấu giá còn tặng lễ vật nữa đó. Hoàng Linh Nhi mặt đỏ bừng, đừng nói bậy. Ta không có. Hùng Cương nhìn dáng vẻ của Hoàng Linh Nhi tức đến nghiến răng. Lạc Tinh? Ai là Lạc Tinh? Bước ra đây. Bởi vì hắn không phải người đàn phòng, cho nên không quen biết Lạc Tinh, cũng chưa từng nghe nói qua. Cũng chính lúc này, đột nhiên một tiếng nói vang lên. Là ta. Ta chính là Lạc Tinh. Một đám người tự động nhường ra một con đường cho Lạc Tinh. Lạc Tinh đi vào mới thấy rõ tướng mạo của Hùng Cương. Thích nên nói thế nào đây? Thật sự là khó mà nói hết được. Hắn tráng kiện như một con gấu, hơn nữa trên người còn khoác áo lông gấu. Rất khó khiến người ta tin rằng đây là nhân loại. Hùng Cương dùng ánh mắt không thiện ý nhìn Lạc Tinh, chỉ cảm thấy hắn gầy gò khô khan. Ngươi chính là Lạc Tinh. Một tiểu tử xương sầu gầy gò như vậy, Hoàng Linh Nhi nhất định không thích ngươi. Mau cút đi. Linh Nhi nhất định không thể thích ngươi. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, sau này tránh xa Linh Nhi ra một chút. Nếu không ta Hùng Cương sẽ đánh nát đầu ngươi. Lạc Tinh mỉm cười, lớn chừng này rồi, điều không sợ nhất chính là uy hiếp. Hắn nói, Hùng Cương đúng không? Ngươi vừa mới nói ngươi thích Hoàng Linh Nhi học tỷ. Ngươi làm sao chứng minh? Sẽ không phải chỉ nói bằng miệng chứ? Ngươi nhìn ngươi xem, không phải ta nói ngươi, ngươi cầu hôn mà chỉ mang một bó hoa sao? Ít nhất cũng phải có một chiếc nhẫn chứ. Keo kiệt chết đi được, thảo nào học tỷ không chấp nhận ngươi. Nghe Lạc Tinh nói như vậy, Hùng Cương cảm thấy hình như có chút lý lẽ. Cái này, Linh Nhi, ngươi nghe ta nói, chỉ cần ngươi đồng ý ta, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi tin ta đi. Còn chưa đợi Hoàng Linh Nhi mở miệng, Lạc Tinh vội vàng lại nói, tin thế nào? Người ta dựa vào đâu mà tin? Ngươi sẽ không nghĩ rằng, mấy khối linh thạch trên người ngươi, người ta liền thích ngươi chứ? Đùa cái gì vậy? Thứ Hoàng Linh Nhi học tỷ muốn, ngươi căn bản không thể cho được. Hơn nữa ngươi cũng không nỡ, cho nên ngươi căn bản không xứng để Hoàng Linh Nhi học tỷ thích ngươi. Một câu nói đã chạm đến lòng Hoàng Linh Nhi. Nàng kỳ thực cũng không quá coi trọng tướng mạo, nhưng nhất định phải đối tốt với nàng chứ. Hùng Cương bình thường cũng chẳng tặng cái gì tốt, chỉ dựa vào một cái miệng. Sau đó liền không hiểu ra sao mà đến cầu hôn, dựa vào cái gì? Hùng Cương đờ đẫn, ngươi nói đi, ta nên đưa cái gì? Lạc Tinh lập tức mở miệng nói, lệnh bài. Hoàng Linh Nhi học tỷ hiện tại cần lệnh bài, cấp độ của nàng ấy chỉ có cấp 5. Nàng là luyện dược sư, cho nên cấp độ cũng không cao, cần lệnh bài để tiến vào di tích. Ngươi có nỡ cho không? Cả người Hùng Cương đều ngây ra. Muốn? Lệnh bài? Làm gì có ai đòi cái này chứ? Lệnh bài là giấy thông hành để tiến vào di tích lấy tài nguyên, không có cái này thì không thể tiến vào. Ai mà nỡ cho cái này chứ? Hắn hiện tại sắp phá cảnh, thứ cần chính là một chút cơ duyên, khối lệnh bài này hắn đã đợi dòng dã 1 năm trời mới đợi được. Bây giờ phải đưa ra ngoài. Sao có thể như vậy chứ? Tiểu tử, ta sẽ không tin. Ngươi tặng lệnh bài sao? Ngươi thích Linh Nhi, ngươi dám tặng sao? Ta không tin. Ta không tin. Không chỉ hắn không tin, người xung quanh cũng đều không tin. Thậm chí, Hoàng Linh Nhi cũng không tin, dù sao ai mà dám tặng cái này chứ? Sư đệ ngươi. Lạc Tinh xua tay, nói, vì sao ta không dám? Nói thật cho ngươi biết. Ta đây là thật lòng thích Linh Nhi. Chứ không phải như ngươi chỉ dựa vào miệng mà nói. Người như ngươi, căn bản không xứng. Nào, Hoàng Linh Nhi học tỷ. Ngươi cầm lấy cái này của ta đi. Học đệ hy vọng học tỷ tiến vào di tích đạt được nhiều cơ duyên hơn, sau này đi được xa hơn. Hoàng Linh Nhi nhìn khối lệnh bài trên tay Lạc Tinh, cả người đều ngây ra. Chương 63 người không hiểu tình yêu, chương 63 người không hiểu tình yêu học đệ. Ngươi là nghiêm túc sao? Lạc Tinh gật đầu, nói, học tỷ, ta khi nào lừa gạt ngươi? Mau cầm lấy đi học tỷ. Ngươi có khối lệnh bài này liền có thể tiến vào di tích rồi. Đến lúc đó ngươi liền có thể có được tu vi cao hơn. Hoàng Linh Nhi nhìn khối lệnh bài trên tay Lạc Tinh, con số là 8. Đối với nàng mà nói đã là một con số khá cao rồi. Thậm chí nói cả học viện cũng không nhất định tìm ra được mấy khối lệnh bài cao như vậy. Bởi vì nàng ta thuộc đan phòng, thực lực bản thân vốn không mạnh, đều dựa vào đan dược. Nói trắng ra là một vũ em trong toàn bộ đan phòng, người có thể tiến vào đó lại càng ít đòi. Nàng một mặt kinh ngạc khi Lạc Tinh lại có tu vi cao như vậy, một mặt kinh ngạc trước hành động của Lạc Tinh. Sư đệ số 8 đó, ngươi có hiểu nó đại diện cho điều gì không? Khu vực mà số 8 được truyền tống tới kia chính là phần thưởng trong đó vô cùng phong phú. Thậm chí còn có thể nhận được bảo vật tốt như huyền bảo.
ngươi xác định muốn cho ta sao?
Những người xung quanh đều ngây người nhìn. Lớn đến trường này thật sự là lần đầu tiên gặp người tặng lệnh bài. Bảo bối như vậy có thể gặp nhưng không thể cầu. Phải biết rằng lệnh bài này mỗi năm chỉ phát cho các đệ tử tinh anh một khối mà thôi. Đệ tử bình thường thậm chí còn không thể sở hữu.
Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đang từ bỏ tài nguyên của chính mình đó, ngươi có biết không? Thế giới tu tiên mạnh được yếu thua, ngươi có biết không? Ngươi bị ngốc rồi hả? Lạc Tinh đối mặt với một đám người líu lo không ngừng, liền quay người mắng, các ngươi hiểu cái rắm. Yêu một người thì phải vì người đó mà tất cả. Các ngươi căn bản không hiểu tình yêu. Vừa nói Lạc Tinh lại quay người nhìn về phía Hùng Cương, nói, lão ca, ngươi hiểu không? Đây mới là tình yêu. Ngươi tặng một bông hoa rách nát, liền nói đó là tình yêu. Ngươi không cảm thấy tình yêu của ngươi quá rẻ mà sao? Ngươi không cảm thấy tình yêu của ngươi rất hời hợt sao? Ngươi không cảm thấy tình yêu ngươi dành cho Hoàng Linh Nhi học tỷ thật sự không thể chấp nhận sao? Hùng Cương nhất thời giống như bị tắc miệng. Ta hắn trong lòng đang nghĩ, liệu có thể tặng lệnh bài ra ngoài không? Lệnh bài của hắn có cấp độ 8, giống như của Lạc Tinh. Lệnh bài như vậy có thể giúp hắn giành được những bảo vật không thể tưởng tượng nổi trong di tích, chứa đầy cơ duyên. Bảo hắn đem lệnh bài tặng đi điều này sao có thể? Đây chẳng phải là kẻ ngốc sao? Thứ lỗi ta không làm được, Lạc huynh đệ, ngươi thắng rồi. Thì ra, ngươi mới là chân ái. Phụt. Là tên chó liếm. Một đám người bắt đầu lớn tiếng mắng chó liếm. Ta đi, đây chẳng phải chó liếm sao?
Đúng vậy. Chó liếm chó liếm. Không còn gì cả.
Hoàng Linh Nhi nhìn lệnh bài Lạc Tinh đưa tới, nói, Lạc Tinh ta cho dù chấp nhận lệnh bài của ngươi cũng tạm thời không thể chấp nhận ngươi. Như vậy ngươi còn nguyện ý cho ta sao? Trong đám đông lại vang lên một tràng giễu cợt. Đều không nguyện ý mà còn trả lại cho ngươi.
Đùa cái gì vậy chứ?
Thì ra cô nương này muốn tay không bắt sói.
Đúng vậy.
Sao có thể chứ?
Tay không bắt sói.
Sao có thể?
Lạc Tinh, sẽ không phải là kẻ ngốc chứ?
Đúng vậy Lạc Tinh, ngươi cho dù là kẻ ngốc hẳn cũng biết phải làm sao chứ?
Đúng vậy.
Nhưng giây tiếp theo, hành động của Lạc Tinh khiến tất cả mọi người đều không nói nên lời.
Học tỷ,
ngươi cứ yên tâm cầm lấy. Cho dù bây giờ ngươi không ở cùng ta cũng sẽ không nói gì. Ta chỉ muốn đối tốt với ngươi, muốn đem những điều tốt nhất đều cho ngươi.
Ta yêu ngươi, không liên quan đến ngươi.
Lời vừa dứt, mọi người chấn động.
Ta yêu ngươi không liên quan đến ngươi.
Thân thể Hoàng Linh Nhi run lên. Lạc Tinh không đợi Hoàng Linh Nhi phản ứng lại, Lạc Tinh liền mạnh mẽ đưa lệnh bài cho Hoàng Linh Nhi, sau đó quay người rời đi.
Vẫy vẫy tay, nói, học tỷ, ngươi phải vui vẻ đó.
Tất cả mọi người đều không ngờ lại có kết quả như vậy. Lạc Tinh nặng nề thở dài một hơi, thật sự khó chịu quá. Lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chẳng phải chỉ muốn tặng một thứ sao? Tại sao tặng một thứ lại khó đến vậy? Còn nói đến tên Hùng Cương kia, quả thực chỉ là một hòn đá lót đường. Dùng Hùng Cương vừa vặn để làm nổi bật tình cảm sâu sắc của Lạc Tinh. Tất cả mọi người đều mắng Lạc Tinh là chó liếm, nhưng chỉ có Hoàng Linh Nhi. Nàng ta nắm chặt khối lệnh bài Lạc Tinh tặng, chìm đắm trong đó hồi lâu, không kìm được mà khóc nức nở.
Lạc Tinh từ trước đến nay chưa từng có một hai không có một hai đối xử tốt với ta như vậy, ngươi lợi ta nhất định, nhất định sẽ báo đáp ngươi.
Hoàng Linh Nhi sau khi trở về vẫn không kìm được sự đau khổ. Nàng khó mà tưởng tượng được tại sao lại có người đối xử tốt với nàng như vậy. Thậm chí ngay cả cha mẹ ruột của nàng cũng không đối xử với nàng như thế. Vẫn nhớ mấy ngày trước nàng thậm chí còn muốn hãm hại Lạc Tinh một phen, kết quả Lạc Tinh thật sự mắc lừa, thật sự đã đấu giá được bảo vật kia cho nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại đó có phải là do hắn ta ngốc không?
Lạc Tinh là người như thế nào?
Đó chính là quán quân tân sinh đó. Người có thể luyện đan xuất hiện đan lôi, người như vậy sẽ ngốc sao?
Nếu không phải ngốc, vậy chẳng phải là yêu mình đến điên dại sao?
Đây chẳng phải là cái gọi là
thương thái công câu cá, kẻ nào nguyện ý thì mắc câu sao?
Lạc Tinh cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Còn về việc tại sao không ở bên Lạc Tinh, là vì nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời hy vọng đạo lữ của nàng cũng là một tồn tại mạnh mẽ. Mặc dù thiên phú của Lạc Tinh hiện tại thật sự không tồi, nhưng so với đạo lữ nàng mong muốn thì còn kém xa, thậm chí kém rất nhiều. Nhưng ân tình của Lạc Tinh hôm nay nàng sẽ ghi nhớ suốt đời, dù sau này có một ngày không ở bên Lạc Tinh, cũng nhất định sẽ tìm cho hắn một lương duyên.
Mặt khác, Hồng Thường không vui.
Nàng với tư cách là một đệ tử bình thường, thậm chí còn không có tư cách có lệnh bài. Kết quả Lạc Tinh lại đem lệnh bài cho người khác sao?
Làm sao mà nhẫn nhịn được?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao lệnh bài không phải là cho nàng?
Trên đỉnh núi,
Hồng Thương tức giận mắng Lâm Hạ.
Tại sao lệnh bài không cho ta?
Tại sao?
Ta muốn ngươi cho ta một lý do.
Lạc Tinh cười.
Không phải, tại sao phải cho ngươi chứ?
Dựa vào cái gì mà cho ngươi?
Chúng ta rất thân sao?
Hồng Thương tức giận nghiến răng nói, Lạc Tinh,